Chương 1, xuyên Việt Hoàng Thạch Trấn. Cũng không biết là lô vốn, hay là tìm được thứ tốt, khối ngọc bài này đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì, ngọc cũng không phải ngọc. Trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ, Trương Hiểu Vũ cầm ngọc bài có vẻ cổ xưa, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng dùng miệng cắn, hoặc là lấy ngón tay búng một cái. Trương Hiểu Vũ là một tác giả của mạng Phun VN, nhờ viết một số tiểu thuyết mì ăn liền để kiếm cơm, một tháng cũng có thể kiếm được 2-3 nghìn, kể ra vẫn còn sống được. Cái phòng cũ kỹ hắn đang ở này thuê một tháng hết 800 đồng. Còn phòng của chính hắn, thì chắc vài chục năm nữa mới có. Mà khối ngọc bài này, cũng không biết có phải Trương Hiểu Vũ chúng ta hay không, buổi chiều hôm nay ngẫu nhiên mua từ một gian hàng nhỏ với giá 330 đồng. Lúc ấy ông chủ còn mạnh mẽ nói, tiểu tử, ngươi kiếm được, khối ngọc bài này cũng không phải là đồ vật của thế giới này, là từ trên trời rơi xuống, nếu không phải nhiều năm qua không bán được. Thì ta sao có thể bán cho ngươi bằng giá tiện nghi như vậy? Trương Hiểu Vũ bĩu môi, cho là lão bản nói mê sảng, từ trên trời rơi xuống, sao có thể, trừ phi là có người ném từ máy bay xuống. Trở lại phòng, Trương Hiểu Vũ liền cẩn thận xem xét khối ngọc bài, càng nghĩ càng không đúng, sẽ không bị lão bản lừa gạt đi. Thế nhưng lúc ấy quả thật hắn nghe khối ngọc bài này đang kêu gọi hắn, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy nó hỏi giá. Nếu không phải lão bản dùng tà pháp gì đó, thì chắc là mình thức đêm viết tiểu thuyết mấy ngày sinh ra ảo giác. Nghĩ đến thức đêm viết tiểu thuyết, Trương Hiểu Vũ liền thống khổ một trận. Mình mỗi ngày viết hơn 1 vạn chữ, cũng coi như là người có tốc độ rất nhanh. Vậy mà độc giả lại thúc giục liên tục, uy hiếp nói nếu không viết nhiều hơn thì không đọc nữa. Má ơi, cái này không phải là muốn lấy mạng hắn sao? Độc giả là cha là mẹ, không ai đọc thì sẽ hạ tốt. Mà hạ tốt thì sau này chỉ có thể về cày ruộng qua ngày mà thôi. Ngọc bài này sao lại đâm vào tay như vậy? Trương Hiểu Vũ ngón tay tê dần, tập trung nhìn vào, nhất thời cả người sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trên ngọc bài điêu khắc một cái hình ảnh gần giống hình người, theo sự lý giải của Trương Hiểu Vũ thì đó là hình tượng ma thần của tiểu thuyết huyền huyễn. Giờ phút này hình ma thần nguyên bản là điêu khắc đột nhiên mở mắt, ánh mắt màu đỏ. Ở giữa có ánh tím yêu dị gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, hơn nữa miệng ma thần cũng đột ngột mở ra, một ngụm cắn vào ngón trỏ Trương Hiểu Vũ. Lão đại, không cần cắn ta, ta trên có cha mẹ, dưới còn có một con chó nhỏ phải nuôi dưỡng, ta chết bọn họ làm sao bây giờ, ôi, ngươi sao lại còn hút máu. Rất nhanh, Trương Hiểu Vũ đã không sợ nữa, bởi vì hắn mất máu quá nhiều ngất đi. Ngọc bài hấp thu đủ máu tươi. Ở giữa hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, hơn nữa hào quang dần mở rộng, cuối cùng hóa thành hào quang màu đỏ sậm, đem Trương Hiểu Vũ bao vây ở bên trong, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một quang cầu màu đỏ. Không trung phía trên căn phòng nhỏ, từng đám mây đen từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, che đậy trụ không trung sáng sủa, ánh mặt trời chói mắt biến mất, cả thế giới lâm vào một mảnh tối đen. Gió bao sắp tới, đi mau. Những người ở ngã tư đường bên ngoài đều thấy kỳ quái, hôm nay khí trời sao lại thay đổi bất thường, nhưng cảm giác được không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, tựa hồ mỗi người đều nhận thấy được cảm giác tử vong buông xuống, một giây cũng không muốn đứng ở đây, nhanh chóng chạy đi. Chỉ một lát công phu, mây đen trên bầu trời nồng hậu như nước, trầm thấp đáng sợ, ngẩng đầu lên nhìn chỉ sợ nó sẽ không cẩn thận đè xuống dưới, mà lúc này, tất cả thanh âm đều tiêu thất, bình tĩnh đến đáng sợ. Âm vang long. Từ phía chân trời truyền đến tiếng vang nặng nề, trên khoảng không mây đen nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh hình thành một cái lốc xoáy chạm trời đụng đất. TERUIGN gì có M. Trong lốc xoáy tôi om lôi quang long lánh, sấm sét đan sen, một thanh âm từ bên trong vang lên. Là ai làm ta tỉnh lại, là mấy ngàn năm, hay là mấy vạn năm? Thanh âm thật lớn tựa như từ trong miệng viễn cổ cự thần trầm thấp rít gào, từ thế giới nào đó truyền tới. Một hồi lâu, truyền đến thanh âm kinh ngạc nhẹ nhẹ, gì? Nguyên lai là thiên đô ngọc bài của ta, tiểu tử, ngươi là người có duyên, vậy để ta đưa ngươi về bản nguyên thế giới. Một cự trưởng lớn đến mức không nhìn thấy biên giới từ trong lốc xoáy vươn ra, trống giống một chảo, cả thế giới cường quang dữ dội, giống như ánh nắng đột nhiên tóe ra mạnh gấp mấy chục lần, thiên địa loé sáng. Cảnh tượng kinh người tới nhanh, đi cũng nhanh, chờ mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất một lần nữa. Thế gian lại khôi phục bình thường. Ai cũng không biết, Trương Hiểu Vũ đang ở trong căn phòng nhỏ theo khối ngọc bài kia biến mất vô tung vô ảnh, như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngày thứ 2, tin nóng của các phương tiện truyền thông lớn đều đăng thiên địa dị tượng, là điểm báo tận thế. Những người chứng kiến dị tượng, liên tiếp bị mời lên TV trên phỏng vấn. Đương nhiên những cái này cùng Trương Hiểu Vũ đều không có quan hệ, giờ phút này hắn còn không biết mình đang ở nơi nào. Hoàng Thạch Trấn nằm giữa một mảnh tiểu ốc đảo ở Đôn Hoàng Sa Mạc, là một thôn trấn nho nhỏ, toàn bộ dân cư chỉ khoảng 1-200 người, bởi vì vị trí địa lý không tồi, nên cũng không xuất hiện tình huống dân chúng chịu đói, đương nhiên cũng sẽ không sống khá giả, dù sao giữa sa mạc khôn cùng này, nước là vấn đề mỗi người đều gặp phải. Trong thôn trấn có một tòa tiểu lâu đơn sơ, mấy hán tử cường tráng một bên uống rượu, một bên nhét thịt của loài thú nào đó vào miệng. Mẹ nó, thịt sa mạc thử này sao lại nhạt như vậy, trưởng quay. Một cái đao ba hán tử trong đó nhíu mày, vỗ bàn. Trên cái quầy cũ nát, lão giả híp mắt buồn ngủ bừng tỉnh, vội vã cười làm lành đi tới nói, thật ngại quá, năm nay báo cắt tới sớm, tiểu nhị chuyển mối vẫn chưa có trở về. Được rồi, nhặt thì nhạt, ăn mặn sẽ khát nước. Hào phóng hán tử bên cạnh quyên nhủ. Đao ba hán tử không làm ầm ĩ nữa, trưởng quầy lau mồ hôi, nhìn ra cảnh sắc sa mạc bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng. Ai cuộc sống ngày càng khổ sở hơn, cũng không biết sinh thời có thể ra khỏi sa mạc du ngoạn hay không. Ai? Thực mẹ nó đáng tiếc, nếu không phải báo cắt tới, thì con thiết giáp tích bị thương kia còn không phải vật trong tay. Một hán tử đầu bóng lưỡng uống một ngụm rượu, buồn bực nói. Hào phóng hán tử cũng lắc đầu, thở dài nói, thiết giáp tích xem như đáng giá nhất trong nhất giai hoang thú, móng đuốt cứng rắn vô cùng, đôi mắt có thể trị hỏa độc, da trên người có thể làm thành vỏ đao. Ít nhất giá trị 10 lượng bạc, đủ để huynh đệ chúng ta tiêu dao vài ngày. Mấy người càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vô tình đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài tử lâu. Ở chỗ dâm mát bên ngoài tử lâu, một thiếu niên gầy yếu đang nằm trên mặt đất, người dơ bẩn tới mức nhìn không rõ mặt mũi, quần áo trên người đã rách tả tơi. Ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào thịt trên tay mấy người. Tiểu quỷ, muốn ăn không? Hán tử đầu bóng lưỡng từ chén đĩa trong xé ra một miếng thịt. Cười hì hì nói. Gây yếu thiếu niên không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía khối thịt kia sáng lên rất nhiều. Tuy ý ném ở trước chân, hán tử đầu bóng lượng nhếch miệng nói, muốn ăn thì tự mình lại đây lấy. Liếm liếm đôi môi khô ráo, thiếu niên gây yếu chần chờ nhìn thoáng qua mấy người, từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo đi tới. Nhìn miếng thịt gần trong gang tấc, thiếu niên rốt cục cũng không để ý cái gì nữa, chụp lên hung hăng cắn xé. Phanh, một cước đá bay thiếu niên. Hán tử đầu bóng lưỡng xì một tiếng kinh miệt, mẹ, vậy mà cũng ăn. Hai người khác ha ha nở nụ cười, trong sa mạc này khi dễ người coi như là một chuyện vui. Thân thể quay cuồng bị đá ra từ lâu, thiếu niên xoa xoa máu tươi ở khoe miệng, lang thôn hổ yết cắn nuốt mỹ vị, dưới cái đầu rối bù đang túi xuống là ánh mắt mang theo sự mê mang cùng sát khí nhẹ nhẹ. Ăn thịt xong, thiếu niên lại về địa phương lúc đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn không chung. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta sao lại đi tới thế giới không biết tên này, thân thể này hình như gọi là tiểu mã, đương nhiên tiểu mã đã chết, là chết ở giữa sa mạc, gần Hoàng Thạch Trấn. Trương Hiểu Vũ sau khi hôn mê, cảm giác mình đi tới một cái thông đạo mộng ảo, chung quanh ngũ sắc lưu quang vằn mẹo, mà chính mình tựa hồ đang nhanh chóng bay tới phái trước, khối ngọc bài kia cũng không biết vì sao lại dung nhập vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy. Chờ đến khi hắn lại mở to mắt, thì thân thể đã muốn không còn là thân thể ban đầu, mà là một thân thể của một thiếu niên xa lạ, gầy yếu không chịu nổi. Chương 2, cương lôi kính. Trong sa mạc ban ngày nóng bức khô ráo, ban đêm gió thổi lạnh buốt. Thân thể run run, Trương Hiểu Vũ thật sự nhịn không được giá lạnh bực này, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, mở trang thứ nhất ra, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà đọc. Đây là một quyển công pháp, tin tức còn sót lại trong thân thể tiểu mã, Trương Hiểu Vũ biết được. Địa phương bọn họ sinh tồn gọi là Đằng Vân Đại Lục. Tại đại lục này, cơ hồ đại bộ phận mọi người đều có cơ hội tu luyện tăng cường thể chất, thậm chí trở thành cường giả nguyên lực. Nguyên lực tương tự chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, cùng chân khí bất đồng là tu luyện giả tu luyện công pháp thuộc tính khác nhau, tu luyện ra nguyên lực mang theo thuộc tính khác nhau, tỉ như hỏa nguyên lực cực nóng, thổ nguyên lực hùng hậu. Mà tu luyện nguyên lực phải có công pháp duy trì, công pháp cao thấp quyết định mức độ để thăng tu vi của tu luyện giả. Trình độ thâm hậu của nguyên lực liên quan đến sức chiến đấu của bản thân. Đằng Vân Đại Lục công pháp tổng cộng chia làm 6 cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, mỗi một cấp lại chia làm 3 thừa, là tiểu thừa, trung thừa, thượng thừa. Trương Hiểu Vũ cầm trên tay là một quyển công pháp trung cấp tiểu thừa lôi thuộc tính, cương lôi kính. Hoàn toàn là vì bản công pháp này, thân thể chủ nhân tiểu mã bị người ta đánh trúng nơi yếu hại, trong quá trình lẩn trốn chịu không nổi mà ngã xuống trong sa mạc nóng bức. Ai, chỉ là một quyển trung cấp tiểu thừa công pháp mà thôi, lại đưa một cái mạng đi. Trương Hiểu Vũ không thể lý giải lắc đầu. Nếu bên cạnh có người nghe hắn nói như thế, nhất định sẽ đem Trương Hiểu Vũ mang tới chết. Nói chung, các giai tầng đẳng vân đại lục tu luyện công pháp cũng không giống nhau. Bình dân hoặc là người giang hồ không quá nổi danh tu luyện sơ cấp công pháp, một ít tiểu gia tộc hoặc là người giang hồ hơi có danh tiếng mới có trung cấp công pháp, cao cấp đến nhân cấp công pháp chỉ có thế lực cực lớn hoặc giang hồ cao thủ mới có, về phần địa cấp công pháp thậm chí thiên cấp công pháp, chỉ sợ rất ít người đạt được. Một quyển trung cấp tiểu thừa công pháp lấy ra bán, thì ít nhất cũng có thể bán ra trên 100 lượng bạc, đương nhiên có rất ít người làm như vậy. Dù sao loại sự tình mổ gà lấy trứng này chỉ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới xuất hiện. Rất nhanh bị nội dung của công pháp hấp dẫn. Cương lôi kính, trung cấp tiểu thừa công pháp, cường hóa lực công kích, khi mới tu luyện có thể thông qua nguyên lực gia tăng lực đạo, luyện tới thuần thục, công kích có chứa năng lượng lôi điện nhẹ nhẹ, đại thành là lúc giơ tay nhấc chân tựa như địa giật. Ta kháo, Trương Hiểu Vũ bị giới thiệu vắn tắt của công pháp làm cho hoảng sợ. Kiếp trước hắn của hắn thì như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày có thể nhìn thấy võ công bí tịch trong truyền thuyết, hơn nữa còn có cơ hội tu luyện. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Mắt cũng không nháy một cái, tiếp tục xem công pháp, Trương Hiểu Vũ hoàn toàn trầm mê ở giữa thế giới công pháp. Bước đầu tiên tu luyện cương lôi kính, cảm ứng nguyên khí trong trời đất, hấp thu vào kinh mạch trong cơ, vận chuyển một tiểu chu thiên, để kích phát thuộc tính thể chất tu luyện giả. Bước thứ hai, điều động nguyên khí ở trong cơ thể, vận chuyển 12 tiểu chu cô đọng ra nguyên lực. Nhớ lấy, công pháp này rất bá đạo, thân thể suy yếu chỉ có thể tu luyện một phần nhỏ. Trương Hiểu Vũ cười khổ, thân thể hiện tại của hắn quả thật là rất suy yếu, bất quá hoàn hảo là có thể tu luyện một phần nhỏ. Ánh mắt nhìn tới luyện công đồ trên trang thứ hai, đó là một cái nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người là sở đồ kinh mạch vận công. Nhìn chăm chăm vào đồ hình. Trương Hiểu Vũ ngưng động tâm thần cảm ứng nguyên khí trong trời đất. Có thể vì trước kia chủ nhân khối thân thể này đã từng tu luyện nguyên lực, Trương Hiểu Vũ trừ bỏ thời gian cảm ứng, thì rất nhanh đã làm tới bước dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Một tia thiên địa nguyên khí theo huyệt đạo trên người Trương Hiểu Vũ quán trú vào kinh mạch thật nhỏ, theo năng lực khống chế càng ngày càng mạnh của Trương Hiểu Vũ mà dần nhanh hơn, vận chuyển tiểu chu thiên theo luyện công đồ. Vận chuyển xong một vòng. Giữa khung xương của Trương Hiểu Vũ nổi lên hào mang màu lam nhạt, gần với màu sắc của tia chớp, đây chính là tình huống kích thích năng lượng lôi điện trong cơ thể theo như lời cương lôi kính. Cảm thấy vui vẻ, Trương Hiểu Vũ tiếp tục chỉ huy nguyên khí vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, từng bước tiếp xúc với nguyên khí, Trương Hiểu Vũ đối với việc tu luyện bắt đầu thuận buồm xuôi gió, cũng dần dần cảm thấy tu luyện là một sự tình rất thú vị. Vận chuyển xong 12 vòng. Một vòng lớn nguyên khí toàn bộ hướng đan điền dũng manh tràn vào, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng thể, từ bên trong tràn ra hào mang màu lam nhạt. Đây là nguyên lực. Trương Hiểu Vũ mở to mắt, hắc hắc cười nói. Cảm giác được đã không phải lạnh như trước nữa, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng thong thả đứng lên, đi đến trước cột cờ bên cạnh tử lâu. Âm thầm điều động nguyên lực trong đan điền, làm cho kinh mạch quán trú lên bàn tay. Hiện tại Trương Hiểu Vũ điều khiển nguyên lực dễ dàng hơn khống chế nguyên khí rất nhiều. Xem ra đồ của mình là tốt nhất, lời này một chút cũng không sai. Vận kinh lực, Trương Hiểu Vũ đánh một chưởng lên cột cờ trắng kiện. Phốc, một tiếng rất nhỏ vang lên, mặt ngoài cột cờ cứng rắn nhất thể hiện lên một cái chưởng ấn nhàn nhạt không thể nhận ra. Còn chưa kịp cao hứng, Trương Hiểu Vũ chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, từng trận đau đớn từ truyền ra. Mẹ nó, thật đúng là quá yếu, chỉ một chưởng liền không chịu nổi. Đêm càng ngày càng thâm thúy, tinh quang ảm đạm. Trương Hiểu Vũ ôm bụng từ trên mặt đất đứng lên, đã 3 ngày không ăn cái gì hắn cơ hồ sắp chết đói, không biết có phải do khối này thân thể này đã chết qua một lần, hoặc là linh hồn Trương Hiểu Vũ nhập vào. Vô luận điều kiện bên ngoài ác liệt như thế nào, thì khối thân thể yếu ớt này vẫn giống như một cây cỏ sinh trưởng trên nham thạch, thủy chung duy trì sức sống mỏng manh. Tiểu lâu không thể đi trộm được, bên trong có một vị thợ săn, dựa vào trực giác của Trương Hiểu Vũ, người này rất nguy hiểm. Cụ thể có bao nhiêu nguy hiểm thì không rõ lắm. Trương Hiểu Vũ trầm trọng bước đi, hướng vào trong thôn trấn đi đến. kiến trúc bên trong hoàng thạch trấn cũng không phức tạp, một con đường lớn đem cả thôn trấn phân thành hai, từ đường lớn lại kéo dài ra hơn 10 con đường nhỏ, dẫn đến mỗi nhà. Dựa vào kinh nghiệm thường xuyên trèo tường trước kia, Trương Hiểu Vũ phi thường thoải mái đột nhập vào một nhà khá lớn, sau đó dọc theo mấy góc gầm u tìm được nhà bếp. Hung hăng ăn chừng một cân thịt, lại từ trong lu không có bao nhiêu nước điên cuồng uống, Trương Hiểu Vũ lúc này mới thoải mái phun ra một hơi. Tới thế giới này thật đúng là bi ai, hiện tại ăn cơm cũng phải đi trộm, không biết ngày sau sẽ thế nào, Trương Hiểu Vũ quyết tâm đem cương lôi kính luyện tốt, đương nhiên thân thể cũng phải khôi phục khỏe mạnh nhanh chóng một chút. Sau đó, hoàn toàn hiểu rõ về tình huống Đằng Vân Đại Lục, dù sao mạc danh kỳ diệu đi vào thế giới này, Trương Hiểu Vũ trong lòng cũng muốn biết rõ đây là duyên cớ gì. Bước đầu tiên chính là thăm dò tình thế rõ ràng. Chương 3, Đằng Vân Đại Lục. Thời gian từng ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện cương lôi kính, vì linh hồn chủ nhân thân thể tử vong, nên nguyên lực trong thân thể dần dần bị đào móc ra, sau đó bị luyện hóa một lần nữa, nhét vào trong đan điền chống trải của Trương Hiểu Vũ. Hiện tại Trương Hiểu Vũ đã là võ giả cấp 3, lực chiến đấu rất không tồi, vài ngày thử nghiệm thân thủ, lần đầu tiên bắt được một con sa mạc thử, ở chỗ trưởng quầy bán được 22 lạng bạc. Đây là khoản tiền đầu tiên sau khi Trương Hiểu Vũ trọng sinh kiếm được, ý nghĩa cực kỳ phi phàm. Theo một quyển sách trong lúc vô tình nhận được, Trương Hiểu Vũ phát hiện, Đằng Vân Đại Lục so với tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều, Đôn Hoàng Sa Mạc chỉ là một cái địa phương nho nhỏ trong Nam Vực của Đằng Vân Đại Lục, mà Nam Vực cũng vẹn vẹn chỉ lớn khoảng 1/10 Đằng Vân Đại Lục mà thôi. Nam Vực có 4 quốc gia lớn, gần Sa Mạc nhất là Thiên La Quốc cường hãn. Nhưng hai bên bị chia cách bởi sa mạc mênh mông, Thiên La Quốc tuy thế lớn, nhưng cũng sẽ không phái quân đội đến chiếm lĩnh Đôn Hoàng sa mạc. Bắc vực thì hoàn toàn là thế giới hoang thú, đủ loại hoang thú cổ xưa tầng tầng lớp lớp, mà hai chủng tộc cường đại nhất sinh hoạt tại đây là hậu duệ viễn cổ cự nhân trong truyền thuyết cự nhân tộc cùng hậu duệ viễn cổ dực nhân tộc. Bởi vì quyển sách này bị xé mất một nửa, cho nên Trương Hiểu Vũ chỉ biết được mấy chuyện này. Đương nhiên chỉ bằng bấy nhiêu đã đủ để Trương Hiểu Vũ trừng to mắt, cái này mẹ nó cái thế giới gì, như thế nào còn có cự nhân tộc, dược nhân tộc, chẳng lẽ còn có chủng tộc khác. Nhìn thân thể dần dần khôi phục khỏe mạnh của mình, Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc, dẫm lên cắt vàng dày đặc, hướng khu vực sa mạc thử thường xuyên xuất hiện đi đến. Trời nắng chang chang, nhiệt độ nóng bỏng đem không sa mạc thiêu đốt và mẹo, bàn chân đạp ở trên cắt vàng, một cỗ khí lưu oi bức theo lòng bàn chân phun lên. Thiêu đốt làn da. Trương Hiểu Vũ xoa xoa mấy cái đã biến thành mồ hôi, thầm nghĩ, cuộc sống trong sa mạc thật đúng là tàn khốc. Không biết mỗi ngày có bao nhiêu người bị hành hạ đến chết. Lấy túi nước trên lưng ra, Trương Hiểu Vũ thoáng uống một ngụm, rồi tiếp tục vội vàng đi. Đi qua một cồn cát, Trương Hiểu Vũ thân thể thẳng tắp, phóng mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một khu vực mảng lớn màu xanh biếc, lớn khoảng 2 cái hoàng thạch trấn, sinh trưởng trong đó là cây tiên nhân cầu. Tiên nhân trưởng, cao tới vài thước. Đây là thực vật sa mạc thử cùng nham thạch tích yêu thích nhất. Lúc này, đã có không ít thợ săn chuyên nghiệp tụ tập trong này, bọn họ bận việc riêng của mình, từng đám tạo thành nhiều tiểu đội, thuần thục chuẩn bị săn bắt hoang thú. Thợ săn là một loại chức nghiệp của Đằng Vân Đại Lục, ý nghĩa bên ngoài là người chuyên môn săn bắt hoang thú, nhưng phát triển cho tới hôm nay, thợ săn cũng dần dần đa dạng hóa, bọn họ chẳng những săn bắt hoang thú, mà còn hộ vệ thương đội. Phát triển thế lực của mình, thậm chí lấy tiền giết người. Ở trong đại thành thị phồn hoa náo nhiệt bình thường đều có đấu thú trường, chuyên môn cung cấp cho những kẻ có tiền thích xem hoang thú chiến đấu, trong đó nuôi dưỡng một nhóm lớn thợ săn. Đúng là tiểu tử kia. Cách đó không xa, ba hán tử đứng dưới bóng cây tiên nhân trưởng chú ý tới Trương Hiểu Vũ. Đầu chọc hán tử nhếch miệng nói, một thời gian ngắn không thấy, tiểu tử này cũng từ chó thành người, có phải lán lên đi chào hỏi một chút không? Mẹ, mấy ngày nay đều không có thu hoạch gì, vừa vặn phát tiết một chút, xem như hắn không may. Đao ba hán tử liếm liếm môi, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Những thợ săn khác nhìn thấy một màn này đều là lắc đầu rất nhẹ, ác cẩu tiểu đội ở trong trấn có tiếng xấu rõ ràng, thường xuyên gây ra sự tình lấn nam bán nữ, vài ngày trước nghe nói còn lăng nhục một cái thiếu nữ, đánh cha nàng tàn phế, nếu như không phải đằng sau có bối cảnh, bọn họ thân là thợ săn sớm đã đi đời từ lâu. Chỉ là trước mắt xem ra, thiếu niên này sắp gặp xui xẻo. Trương Hiểu Vũ cũng chú ý tới ba người trong tiểu lâu trước kia, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, vốn các ngươi không tìm ta, chuyện kia coi như xong, dù sao ăn thịt bị đá một cước cũng như là trao đổi đồng giá. Bất quá các ngươi đã đến tìm chết, cũng không trách được ta. Ánh mắt hung ác của Đao Ba hán tử nhìn Trương Hiểu Vũ chăm chú, vây vây tay nói, đại gia khác, đem nước cho ta. Dựa vào cái gì? Trương Hiểu Vũ hai tay vòng ở trước ngực. Đầu chọc hán tử bên cạnh cơn tức vọt lên, nói, con mẹ ngươi, có phải là ngựa xương, muốn đại gia đến xoa bóp cho người không? Đao Ba hán tử đang muốn tiến lên động thủ, Hào Phóng hán tử ngăn hắn lại, chỉ lên gai nhọn hoắt trên mấy cây tiên nhân gần đó, thì thầm với hai người một phen, sau đó ba người đều không có hảo ý nhìn về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lên, ý đồ của ba người sao có thể giấu giếm được hắn, không cần đoán cũng biết bọn hắn muốn đem quần áo của mình tẩy sạch, sau đó cột vào mấy cái cây đó, gai nhọn hoắt như thế đâm vào người, tuyệt đối là thống khổ vô cùng. Mẹ! Vốn muốn giao hơn các ngươi một chút coi như xong, hiện tại thực mẹ nó là muốn chết. Trương Hiểu Vũ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ba người xông tới, sán tay háo lên muốn bắt lấy Trương Hiểu Vũ. Phanh, một trưởng trầm trọng như buôn lôi đánh vào ngực Đao Ba hán tử, cương lôi kính cuồng mánh theo trưởng phong ra, thanh âm xương sườn đứt gãy vang lên như sấm. Hai người còn lại kinh hãi, không nghĩ ra đối phương như thế nào lại biến thành cao thủ. Không có chút nào lưu tình. Cương lôi kính bá đạo ẩn chứa trên bàn tay, thân hình Trương Hiểu Vũ chấp động đánh ra hai trường, hai tên còn lại xương cốt cũng đứt gãy, trở thành ba gã tàn phế. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tha cho chúng ta. Ba người miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất rên rỉ. Trương Hiểu Vũ nhớ tới kiếp trước, từng bị những tên côn đồ mang theo dao kiếm lừa gạt không ít tiền, cả bạn gái cũng bị bọn chúng hù dọa không dám ở một chỗ với hắn, khi đó hắn không có năng lực phản kháng. Hiện tại đã có thực lực, Trương Hiểu Vũ liền quyết định sẽ không để cho người lại khi dễ hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, các người đám người cặn bã này, bình thường ngoại trừ nguy hại nhân gian ra thì chuyện tốt gì cũng chưa từng làm qua, hôm nay gặp được ta coi như các ngươi không may. Nói xong một cước giẫm nát ngực đầu chọc hán tử, thanh âm xương cốt đứt gãy chói tai vang lên. Ba người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ lúc này mới đình chỉ trà đạp. Thợ săn gần đó chứng kiến Trương Hiểu Vũ bình thản giết ba người, nhịn không được hít sâu một hơi, loại người này nếu không phải trời sinh khát máu, thì chính là giết người thành quen, xem việc này thành chuyện không có gì to tát, không thể nghi ngờ là loại người nào cũng đều rất đáng sợ. Lấy cắt xoa xoa vết máu nhàn nhạt trên chân, Trương Hiểu Vũ xoay người, chuẩn bị đi khu vực bắt sa mạc thử mấy ngày hôm trước. Ngươi là người mới đến đây đúng không? Ba người này không giết được. Trong tiểu đội thợ săn bên cạnh, một thiếu nữ không để ý những người khác ngăn trở, đi tới nhíu mày nói. Trương Hiểu Vũ có chút nghi hoặc, nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ thanh lệ, cái mũi cao cao, trên người mặc một bộ quần áo màu nâu nhạt, bên hông dùng da thú buộc chặt, phát họa nên phần eo mềm dẻo, tuổi chừng 17-18, vì thường xuyên sống trong sa mạc, nên làn da mang theo chút ít màu lúa mạch, phi thường khỏe mạnh, là hình tượng thiếu nữ sa mạc diễm lệ mười phần. Trong nội tâm âm thầm ca ngợi một phen, Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt hỏi, vì sao? Thanh lệ thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía ba người phi thường chán ghét, ngoài miệng nói, ba người bọn hắn không có gì, chỉ là sau lưng bọn hắn là gia tộc Hách Liên. Gia tộc Hách Liên, quản con mẹ bọn chúng chứ? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta không biết cái gì gia tộc Hách Liên, nhưng bọn hắn đáng chết. Chương 4, ai Nhật Na? Thiếu nữ thanh lệ vội la lên. Thế lực lớn nhất sa mạc Đôn Hoàng là thần Sa Phủ, trong thần Sa Phủ có lục đại gia tộc Hách Liên chính là một trong số đó, bọn họ thống trị tuyệt đại bộ phận ốc đảo và hơn 10 vạn võ giả, trong sa mạc căn bản không có người nào có thể chống lại bọn họ. Trong sa mạc cũng có thế lực bang phái. Ở trong nhận thức của Trương Hiểu Vũ, sa mạc hẳn là nơi ít người đến, hoang vu không có một bóng cây ngọn cỏ, hiện tại chẳng những có thôn trấn mà còn có bang phái. Không chừng ngay cả thành thị cũng có luôn. Trương Hiểu Vũ cũng biết thiếu nữ có lòng tốt, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, nói, yên tâm, sa mạc lớn như vậy, chắc sẽ không trùng hợp đụng phải bọn họ. Thiếu nữ bị nét tươi cười sáng ngời của Trương Hiểu Vũ làm cho ngây người một chút, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, xoay người chậm rãi chạy về, trong miệng thấp giọng nói, tùy ngươi, cẩn thận một chút là được. Dưới cây tiên nhân trưởng cực lớn, cắt đất có chút hạ xuống. Hai cái móng vuốt nhỏ màu vàng thò ra, chủ nhân của móng vuốt rẻ rặt chui lên. Đây là một con hơi giống sóc, nhưng cái đuôi không xóa ra như sóc, da lông của nó dài chừng 3 thước, kề sát ở trên da thịt. đây đúng là hoang thú cấp 1, sa mạc thử. Rốt cục đợi được ngươi, thân hình Trương Hiểu Vũ thấp xuống, cả người xông tới, bàn chân và hạt cắt ma sát với nhau tạo ra tiếng sột soạt nhẹ. Sa mạc thử kinh hoàng phát ra thanh âm chít chít, chân trước mãnh liệt đảo đới trên mặt đất, nó muốn chui xuống lại. Hắc hắc, giờ phút này Trương Hiểu Vũ cách sa mạc thử chỉ vẹn vẹn có vài thước, tay phải hóa thành trưởng vỗ mạnh xuống dưới. Một tiếng phanh vang lên, sa mạc thử vừa đào ra được một cái động nhỏ liền bị trưởng kình chấn sập, một luồng khí nhấc thân thể của sa mạc thử lên. Tay trái nhẹ nhàng chụp tới, sa mạc thử bị Trương Hiểu Vũ bắt vào tay, nó vẫn đang kịch liệt dãy giụa. Thợ săn cách đó không xa đều hâm mộ nhìn qua Trương Hiểu Vũ, một con sa mạc thử giá hơn 2 lượng, đã đủ để sống trong một tuần lễ. Dùng dây thừng trói bàn chân và miệng sa mạc thử lại, Trương Hiểu Vũ lau mồ hôi, ngồi trên đám cỏ ở bên cạnh. Chờ gom góp đủ chi phí đi đường để xuyên qua sa mạc, Trương Hiểu Vũ sẽ rời khỏi Hoàng Thạch Trấn, ra bên ngoài du ngoạn một chút, dù sao cũng không có khả năng cả đời đều ở cái địa phương này, nơi này vẫn còn quá nhỏ đối với hắn. Con mắt liếc về phía tiểu đội săn thú của thiếu nữ Thanh Lệ, hiện tại vận khí của bọn họ cũng rất không tồi, lại tìm được một con nham thạch tích, dù mới sống một thời gian ngắn trong này, nhưng Trương Hiểu Vũ cũng biết được không ít kiến thức cơ bản, tỉ như giá cả và tác dụng của hoang thú trong sa mạc. Nham thạch tích toàn thân dài hơn một thước, có vẻ giáp cứng rắn màu nâu xám nhô lên, cái miệng lớn mở ra tràn ngập mùi tanh hôi. Móng vuốt trên bàn chân vô cùng sắc bén. Khẽ vuốt một cái đã tạo ra dấu vết thật sâu trên mặt đất. Nếu móng vuốt này cào lên người thì nhất định sẽ ra chóc thịt bong. Một con nham thạch tích giá khoảng 5-6 lượng bạc, nó có thể chế thành mấy loại thuốc chữa thương trong sa mạc, thịt của nó cũng có thể ăn được. Thiếu nữ Thanh Lệ hưng phấn toát ra mồ hôi tinh tế trên đầu mũi, những ngày này tiểu đội mới chỉ bắt được 2 con sa mạc thử, nếu không cố gắng thì cả tiền ăn cơm cũng không có, không ngờ hôm nay vận khí lại tốt như vậy. Từ trên cái đùi mượt mà rút ra một cây chùy thủ, thiếu nữ Thanh Lệ quát một tiếng, chùy mang theo tiếng xé gió đâm vào phần gãy của nham thạch tích. Ken một tiếng giòn vang, chùy thủ vốn có thể phá vỡ phòng thủ của nham thạch tích lại bị bắn ra, chấn cho cổ tay của thiếu nữ tê dại. Không đúng, đây không phải nham thạch tích, là thiết giáp tích. Mấy người phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nói. Thanh Lệ thiếu nữ cắn môi, nói, mọi người chạy mau, thiết giáp tích sắp cuồng bạo. Thiết giáp tích kỳ thật cũng có thể coi là nham thạch tích, trong sa mạc có một câu, 10 năm nham thạch, 30 năm thiết giáp, ý nói tuổi từ 10 năm đến 30 năm là nham thạch tích. Còn nham thạch tích hơn 30 năm là thiết giáp tích, sức chiến đấu của hai bên không thể nào so sánh nổi. Nham thạch tích bình thường chỉ cần 3-4 võ giả cấp 2 là có thể thu phục, mà thiết giáp tích thấp nhất cũng phải có một võ giả cấp 4 mới có thể đánh thắng. Võ giả cấp 2-3 bình thường ngay cả phòng ngự của nó cũng phá không ra. Đương nhiên nguy hiểm cao thì thu hoạch cũng cao, giá một con thiết giáp tích thấp nhất là 10 lượng bạc, có thể đủ cho thợ săn bình thường sống được hơn nửa tháng. Thiết giáp tích phẫn nộ quét cái đuôi mạnh mẽ ra, một thành viên của tiểu đội bị đánh bay ra ngoài, thế trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi lớn, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sau đó bốn chân của thiết giáp tích phát lực. Đánh rất mạnh về phía thiếu nữ, cái miệng tanh hôi cắn tới cổ thiếu nữ, nếu là bị cắn trúng thì cả nham thạch cũng bị đứt đoạn, chứ đừng nói tới cái cổ yếu ớt của thiếu nữ. Những thợ săn khác đều kinh hoàng thối lui, tuy thiết giáp tích đáng giá, nhưng phải có mệnh mới hưởng thụ được, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thợ săn chết ở trong miệng của nó. Ngay khi thiếu nữ nhắm mắt chờ chết trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh dẫm cắt vàng vọt lên. Bàn tay thon dài mang theo thế sét đánh lôi đình hung hăng đánh vào yết hầu của thiết giáp tích. Đông. Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, thiết giáp tích bay ngược ra, hung hăng đâm vào một gốc tiên nhân cầu cực lớn, trong chốc lát tiên nhân cầu vỡ ra, nước văng khắp nơi. Người không sao chứ? Trương Hiểu Vũ đỡ lấy bả vai thiếu nữ, mỉm cười nói. Trong hốc mắt nàng đã ẩn ẩn dấu vết của nước mắt, nửa ngày sau nàng mới phục hồi lại tinh tờ hờ ở, cảm ơn ngươi. Ta tưởng rằng ta đã chết rồi. Cách mấy lớp quần áo, Trương Hiểu Vũ có thể cảm nhận được thân hình nở nang của thiếu nữ, không hổ là thợ săn sinh tồn trong sa mạc quanh năm, đổi lại thế giới kiếp trước của Trương Hiểu Vũ, rất ít nữ nhân có khí lực cường đại như vậy. Ta gọi là A Nhật Na, năm nay 18 tuổi, tên ngươi là gì? A Nhật Na âm thầm bảo trì khoảng cách nhất định với Trương Hiểu Vũ, trên mặt lại hiện lên nét đỏ ửng, đối mặt với thần bí thiếu niên này. nàng thủy chung không cách nào lạnh nhạt hào sảng như trước kia. Trương Hiểu Vũ hơi chậm lại, ta gọi là Trương Hiểu Vũ, năm nay 17. Trương Hiểu Vũ cũng không biết tuổi cụ thể của tiểu mã là bao nhiêu, nhưng từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ không qua 17 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Ngươi là võ giả cấp 4 à? 17 tuổi đã là võ giả cấp 4, ở trong trấn chúng ta chính là thiên tài ít có, thật nhìn không ra. A Nhật Na hiếu kỳ nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, không phải, ta là võ giả cấp 3. Có cương lôi kính hỗ trợ, sức chiến đấu của bản thân Trương Hiểu Vũ tuyệt đối không dưới võ giả cấp 4 bình thường. A Nhật Na liếc Trương Hiểu Vũ một cái, chợt nói, vậy vũ kỹ ngươi tu luyện nhất định rất lợi hại. Có thể làm cho lực công kích của võ giả cấp 3 không kém võ giả cấp 4, tối thiểu cũng là vũ kỹ sơ cấp thượng thừa. Không muốn dây dưa ở trên vấn đề này, Trương Hiểu Vũ chỉ vào thiết giáp tích miệng phun bọt máu, hỏi, đây là thiết giáp tích theo như lời các ngươi nói. A Nhật Na hâm mộ nhìn Trương Hiểu Vũ, thiết giáp tích trị giá hơn 10 lượng bạc, bắt được một con thì vài ngày thoải mái, vận khí của ngươi thật tốt. Trương Hiểu Vũ ngạc nhiên nói, nó không phải do các ngươi phát hiện à. Nó là do ngươi đánh chết, vốn nên thuộc về ngươi, đây là nguyên tắc cơ bản của thợ săn. Ta thấy đồng bọn ngươi bị thương không nhẹ, khẳng định là cần trị liệu thương thế, thiết giáp tích chúng ta mỗi người một nửa là tốt rồi, dù sao không có các ngươi, ta cũng không gặp được nó. Trương Hiểu Vũ cũng không để năm lượng bạc vào mắt, hắn ẩn ẩn cảm giác được nguyên lực sắp đột phá, chờ đến cảnh giới võ giả cấp 4, muốn kiếm tiền cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 5, kinh biến. A Nhật Na vui vẻ nói, ngươi thật sự đáp ứng cho chúng ta một nửa sao, cảm ơn ngươi. Nhìn bạc từ trước mắt bay mất, nói A Nhật Na không tiếc thì đó là giả, dù sao cuộc sống của nàng và đồng đội đều phải cần có bạc. Nhất là có một người vừa bị thương nữa. Tiểu đội thợ săn của A Nhật Na có tổng cộng 4 thành viên, A Nhật Na là đội trưởng, phụ trách chỉ huy đội ngũ, đội phó là võ giả vừa mới bị thương, 2 thành viên còn lại một người biết một chút trị liệu, còn một người chuyên trinh sát, chim sẽ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đầy đủ. Đắp thuốc cho đội phó bị thương xong, tên thanh niên gầy yếu kia nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nói với A Nhật Na, Ô Thạch bị nội thương, cần phải nhanh chóng chạy về thôn trấn tu dưỡng, để lâu sẽ ảnh hưởng nặng hơn. A Nhật Na gật gật đầu, tốt, sức khỏe của Ô Thạch quan trọng hơn. Chợt quay đầu lại nói với Trương Hiểu Vũ, ngươi theo cũng trở về với chúng ta đi, chờ bán được áo giáp tích sẽ đem bạc phân cho ngươi. Trương Hiểu Vũ không băn khoăn đáp ứng, đối với hắn thì đi đâu cũng được cả. Mấy người vừa muốn ly khai, trên đồi núi bên cạnh đột ngột vang lên một tiếng nổ rung trời, song cắt vàng lóng ánh bị nhấc lên cao hơn 10 mét, mang theo khí bảng bạc cuồn cuộn cuống xuống gò núi. Chạy mau! Phần đông thợ săn đối mặt cái với bao cắt loại nhỏ này đã sinh ra sự sợ hãi khủng bố, thét chói tai rồi bỏ chạy về hướng xa xa. Song cắt cực lớn di động không thể chậm hơn bão cắt trong sa mạc vừa nghe đã làm cho người ta biến sắc, cơ hồ là trong nháy mắt đã phô thiên cái địa bao phủ cả ốc đảo, đem tất cả mọi người nhấn chìm vào cát. Gió lớn thổi qua, nâng một mảng cắt vàng lên, tạo thành gió xoáy nghịch ngợm trượt về phương xa. Một cánh tay mạnh mẽ thon dài từ dưới cắt vàng thò ra ngoài, cánh tay này cố hết sức leo lên trên, một lúc sau chủ nhân của bàn tay rốt cục đã xuất hiện, là thiếu niên khuôn mặt thanh tú kiên nghị. Trong ngực thiếu niên còn ôm một thiếu nữ làn da ngăm đen thanh lệ. Cười khổ một chút, Trương Hiểu Vũ nhìn qua gò núi bị san thành bình địa, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi đã xảy chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy sóng cắt phô thiên cái địa lao xuống, sau một khắc tất cả mọi người đều bị dìm vào trong cắt dày đặc. Nếu như không phải Trương Hiểu Vũ theo bản năng ôm lấy A Nhật Na, sau đó đem hết toàn lực nhảy lên cao mấy mét, giẫm nát tiên nhân cầu đầy gai nhọn hoắt. Chỉ sợ hắn cũng bị chôn sâu dưới 10 mét cắt như những người khác. Vô vô khuôn mặt của A Nhật Na, Trương Hiểu Vũ nói, A Nhật Na, tỉnh lại, A Nhật Na. Gương mặt thanh lệ vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, A Nhật Na không có trả lời, hình như ngay cả hô hấp cũng không nghe được. Không xong, nàng bị ngộ thở. Trương Hiểu Vũ đem môi nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phất của A Nhật Na, chậm rãi thổi qua một hơi, một lát sau, A Nhật Na rốt cục đã thở lại. Làm sao vậy, báo cắt đến đây à? A Nhật Na thất kinh. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta cũng không biết. Mấy người trong đội của ta đâu? Chỉ sợ bị chôn ở dưới cát. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ trầm trọng. Ô, A Nhật Na thấp giọng khóc thút thít, ta muốn đi cứu bọn họ, nhanh đi cứu bọn họ. Vô dụng, cắt vàng lúc nào cũng lưu động, hơi không cẩn thận một chút là bị chìm xuống dưới ngay, ở đây không hề có chỗ mượn lực, trừ phi ở phía trên mới có hy vọng sống sót. Sa mạc được xưng là chỗ đáng sợ nhất không phải không có đạo lý, nếu như người bị chôn ở dưới, thì trên cơ bản có thể xác định đã tử vong. An ủi A Nhật Na hai mắt đẫm lệ mông lung, Trương Hiểu Vũ ôn nhu nói, nơi này rất không an toàn, chúng ta vẫn phải rời đi trước thôi. Bởi vì cắt vàng bằng phẳng nơi này vừa mới được hình thành, rất nhiều chỗ cũng không vững chắc, nếu không cẩn thận bị lọt xuống dưới thì vô cùng nguy hiểm. Nâng thân thể mềm dẻo của A Nhật Na dậy, Trương Hiểu Vũ đứng thẳng người lên, phủi phủi cắt dính trên người. Ầm, đột nhiên bên tai lại truyền đến một tiếng nổ như sấm sét, một luồng khí hùng hồn mang theo nhiệt độ cực nóng đập vào mặt, Trương Hiểu Vũ nuốt một miếng nước bọt, ngay cả gót chân của hắn cũng có chút run rẩy. Bên kia có người. A Nhật Na chỉ vào một nơi ở xa xa, hoảng sợ nói. Người nào có thể tạo ra thanh thế khủng bố như vậy, Trương Hiểu Vũ theo phương hướng A Nhật Na chỉ nhìn qua. Trên một tòa núi nhỏ cách nơi này vài trăm thước, hai đạo nhân ảnh so với cả sa mạc rộng lớn thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng không ngờ hai thân ảnh ấy lại mang khí thế mênh mông, cuồn cuộn dâng đến tận chân trời. Thuở như đem cả sa mạc to lớn ép xuống. Ô Lương Vũ, ngươi chạy đến đại sa mạc làm gì? Nơi này cũng không phải là lãnh thổ phía Nam. Đạo thân ảnh bên trái phát ra thanh âm rất lớn, rơi vào tai Trương Hiểu Vũ bên này cũng vô cùng rõ ràng. Đứng trên hư không, đây là điều mà cao thủ cấp bậc võ hùng trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mặt mũi Trương Hiểu Vũ tràn đầy khiếp sợ, tin tức về cảnh giới võ giả không tự giác được chạy ra từ trong đầu. Đang Vân Đại Lục, mỗi võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định đều gặp được một trở ngại rất lớn. Trở ngại này được gọi là bình chướng võ đạo, chỉ có đột phá bình chướng mới có thể tiến vào cảnh giới mới. Nhân loại trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu và thể nghiệm, đem cảnh giới quạ hùa giả phân làm 9, trong đó có 8 cái bình chướng. Các cảnh giới của võ giả từ thấp đến cao phân biệt là võ giả, võ sư, đại võ sư, võ vương, võ hùng, võ tông, võ tôn, võ đế, võ thánh. Mà từ võ giả đến võ sư có một bình chướng. Võ sư đến đại võ sư cũng có một bình chướng, cứ như vậy mà suy tiếp. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm 6 cấp bậc, như trong võ giả có võ giả cấp 1, võ giả cấp 2, võ giả cấp 3 v.v., những cảnh giới khác cũng phân chia như thế. Tu luyện tới từng cảnh giới đều có một số chỗ đặc thù, như tu luyện tới cảnh giới võ sư có thể đem nguyên lực bao trùm ở bên ngoài bàn tay, có thể gia tăng lực công kích và lực lượng của bàn tay. Cảnh giới đại võ sư thì có thể đủ đem nguyên lực phóng ra ngoài, cách không đả thương người. Cảnh giới võ vương thì có thể phi hành ở độ cao thấp, còn cảnh giới võ hùng thì có thể bay cao đến mấy ngàn thước, cũng có thể đứng giữa hư không. Trước mắt hai người kia rất có thể chính là cường giả cấp bậc võ hùng, ánh mắt Trương Hiểu Vũ mê ly, nhưng trong lòng dâng lên nhiệt huyết mãnh liệt, một cỗ xúc động không cách nào ức chế được cơ hồ muốn xông phá cả người hắn. Trở thành cường giả, giơ tay nhấc chân là phong vân biến sắc. Dù bất thọ đi một chú cũng đáng. Hắc hắc, chẳng lẽ Ô Lương Vũ ta tiến vào sa mạc Đôn Hoàng còn phải được Công Dương Hạo ngươi đồng ý sao? Thật chê cười. Thân ảnh màu đen bên phải cười lạnh. A Nhật Na quá hãi, Công Dương Hạo, hắn là đại trưởng lão thần sa phủ, người Công Dương gia tộc, một trong lục đại gia tộc. Lại là thần sa phủ, xem ra trong sa mạc Đôn Hoàng này, thế lực thần sa phủ xác thực rất kinh người, thậm chí có cả cao thủ bậc này, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Âm thanh của Công Dương Hạo lạnh lùng nói, 10 năm trước ngươi đoạt tụ Nguyên Châu của thần sa phụ ta, lần này còn dám tới, Công Dương Hạo ta nhất định phải lưu ngươi lại. Ừ, ta chỉ tụ Nguyên Châu mượn 20 năm, còn tới 10 năm nữa. Ô Lương Vũ hình như cũng khá kiêng kỵ Công Dương Hạo trước mắt, ngữ khí cũng không quá cường ngạnh. Công Dương Hạo nghe vậy giận dữ, nằm mơ, nếu bây giờ ngươi trả lại tụ Nguyên Châu, sau đó ngoan ngoãn ra khỏi đại sa mạc, ta sẽ không làm khó ngươi. Công Dương Hạo thân là đại trưởng lão thần sa phủ, thân phận tôn quý, nếu không phải Ô Lương Vũ và hắn đều là cường giả cảnh giới võ hùng, thì hắn đã sớm đánh qua, đem hắn vùi dập tại chỗ. Chương 6, chiến đấu cấp bậc võ hùng. A Nhật Na, ngươi có biết tụ Nguyên Châu là cái gì không? Trương Hiểu Vũ quay đầu hỏi. A Nhật Na lắc đầu, nói, không rõ lắm, hình như là trí bảo thần sa phủ, có thể giúp võ giả tu luyện nhanh hơn thì phải. Chậc chậc. Trương Hiểu Vũ thẻ lưỡi, có thể làm võ giả tu luyện nhanh hơn, bảo bối bực này khó trách lại bị kẻ khác thèm khát, nếu không phải thực lực không đủ, Trương Hiểu Vũ đã sớm xông lên chém giết Ô Lương Vũ mà cướp tụ Nguyên Châu. Ô Lương Vũ lắc đầu nói, ngươi, cái này không phải là ép buộc nhau sao? Đổi điều kiện khác đi. Bảo bối như tụ Nguyên Châu ai cũng sẽ không cam tâm bỏ ra, Ô Lương Vũ tự nhiên không ngoại lệ. Muốn chết sao? Công Dương Hạo vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, thiên địa nguyên khí chấn động từng đợt, ánh mặt trời chiếu xuống chợt biến thành màu đỏ rực. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Muốn đánh. Trương Hiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng, có chút kinh hãi nhìn cảnh tượng nọ. Ta hỏi lại ngươi một câu, có giao tụ Nguyên Châu ra hay không? Công Dương Hạo chỉ vào mặt Ô Lương Vũ xúc thế hung hăng nói. Khí thế của Ô Lương Vũ cũng tăng lên, nhất thời nguyên khí bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn cũng kịch liệt sao động dẫn phát ra thổ hoàng sắc dày đặc dao động. Công Dương Hạo, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, chỉ là hai người chúng ta có đấu thì 1000 chiêu cũng khó phân thắng bại, 10 năm trước ngươi không phải đã sớm thử qua sao? Vâng, Ô Lương Vũ vừa dứt lời thì hỏa diễm hừng hực đã từ trên người Công Dương Hạo phun lên. Diễm mang màu đỏ lượn lờ có lúc chạy trồm lên mang theo sức nóng ghê gớm khiến cho ngay cả không khí chung quanh cũng bị vặn mèo. Lúc này Công Dương Hạo tựa như hỏa diễm cự thần đứng trên thiên không túi đầu nhìn xuống thân thể nhỏ bé của Ô Lương Vũ. Nếu không phải phủ chủ bế quan tu luyện thì có cho ngươi thêm một lá gan cũng không dám tiến vào đại mạc. Bất quá cho dù không có phủ chủ thì hôm nay ta cũng nhất định lưu ngươi lại. Tiếp ta một quyền thanh âm của Công Dương Hạo truyền ra từ trong miệng hỏa diễm cự thần dường như được phóng đại hơn 10 lần, thanh âm đùng đùng như sấm rền vậy. Hỏa diễm cự thần thoáng vươn thân thể rồi đánh ra một quyền, một cái đại hỏa diễm to cỡ quyền đầu dài chừng 3-4 thước mang theo hơi nóng cùng tiếng nổ mạnh vọt ra, lấy tốc độ mắt người thường theo không kịp đánh về phía Ô Lương Vũ. Hắc hắc, một trong tam đại kỳ công của thần Sa Phủ, hỏa thần công pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta nhớ lần trước ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được chiêu này. Ô Lương Vũ đối mặt với hỏa quyền khủng bố này nhưng mặt vẫn không đổi sắc, không biết khi nào trong tay hắn đã xuất hiện một cây cổ đao màu vàng đất. Một cỗ nguyên khí thổ hoàng sắc như rồng lao vào trong thân đao, mà chôi đao này lại giống như cái động không đáy vậy, tham lam cắn nuốt toàn bộ nguyên khí tới gần, trong chốc lát trên ánh sáng màu vàng trên thân đao đại phóng, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng đến mức hộc máu. Hai tay nắm chặt chuôi đao giơ lên cao, Ô Lương Vũ hít sâu một hơi, hét một tiếng rồi hai tay hung hăng bổ xuống, nhất thời cường quang lóe lên trong không trung, rồi một đạo đao mang theo sương mù màu vàng thật lớn, khí thế vô cùng cường đại va chạm với phần phía trên cự quyền hỏa diễm. Vành, đùng đùng, tiếng nổ như sét đánh vang lên chấn động khắp nơi, hoang thú trong phạm vi 10 dặm thất kinh chạy trốn giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Trong lúc Trương Hiểu Vũ và A Nhật Na đang trợn mắt há hốc mồm thì trong nháy mắt đồi núi phía dưới Công Dương Hạo và Ô Lương Vũ đã bị một đạo cương kình khủng bố đánh tan nát thành bình địa, một vụ nổ từ tâm sóng xung kích kéo theo vô số đợt sóng cắt cao hơn 10 thước lan ra chung quanh, vùi lấp tất cả. May mà Trương Hiểu Vũ và A Nhật Na đứng cách chỗ hai người chiến đấu chừng vài trăm thước nên khi sóng cắt xô đến chỗ hai người thì chỉ còn cao chừng một thước mà thôi. Vận cương lôi kính sơ thành. Trương Hiểu Vũ toàn lực đánh một chưởng vào sóng cắt đang vọt tới, cương lôi kính mãnh liệt đả thông ra một cái thông đạo từ trong sóng cắt. Liên tục đánh ra 6 chưởng, Trương Hiểu Vũ thở hổn hển nhưng rốt cuộc sóng cắt đã dừng di động, chỉ là hai người cũng đã bị cắt vàng vùi đến đùi phần. Rút hai chân ra, Trương Hiểu Vũ nhìn về phía địa hình sa mạc vừa biến đổi kịch liệt mà thầm nghĩ, cao thủ cảnh giới võ hùng đã biến thái như thế, thì tồn tại trên võ hùng như võ tông, võ tôn, thậm chí võ đế. Võ Thánh không phải sẽ có thể phiên giang đảo hải ư, quả thực là so với thần thông giả trong thần thoại không có gì khác nhau. Thế giới này cũng quá biến thái đi. Trương Hiểu Vũ vuốt ve cái cằm bóng loáng nghĩ thầm. A Nhật Na cũng lần đầu tiên nhìn thấy màn chiến đấu như vậy, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Ô Lương Vũ, ngươi đã làm ta mất kiên nhẫn rồi, nếu hiện tại ngươi giao ra tụ Nguyên Châu thì vẫn còn cơ hội có âm thanh mơ hồ phát ra từ trong miệng hỏa diễm cự thần. Nhưng âm lượng rất lớn làm cho thai Trương Hiểu Vũ không ngừng long long lên. Ôm đao đứng ở trên hư không, Ô Lương Vũ cao giọng cười to nói, Công Dương Hạo, có cảnh ngộ gì mà ta chưa thấy qua, sao có thể bị ngươi nói mấy câu dọa đi, muốn tới thì tới đi. Hỏa diễm cự thần tựa hồ đã sớm đoán được đáp án của Ô Lương Vũ nên ngửa đầu mở cái miệng lớn ra, hỏa nguyên khí nóng rực trong thiên địa từ vô hình hóa thành hữu hình, rồi như cơn lốc xoáy bị hút vào trong miệng hắn. Hồng mang mãnh liệt ở trong miệng hỏa diễm cự thần ảo ra. Trong nháy mắt công phu, hồng mang hỏa diễm trong miệng cự thần đạt tới cực hạn, Theo sau hắn nhìn Ô Lương Vũ trầm thấp nói, nộ diễm pháo. Một đạo hỏa trụ màu đỏ tựa như thiên ngoại lưu tinh từ miệng hỏa diễm cự thần phun ra, phô thiên cái địa đem không gian cho Ô Lương Vũ bao phủ lấy. Ngay cả tuyệt chiêu này cũng dùng đến, xem ra ta không liều mạng cũng không được. Hoàng thổ chi thuẫn Ô Lương Vũ khẽ rùn mình xuống, đại đao giơ ngang ở trước ngực, một câu nguyên khí thổ hoàng sắc tụ tập ở phía trước Ô Lương Vũ rồi ngưng kết thành một tấm thuẫn năng lượng đem thân mình bảo vệ ở bên trong. Gần như trong nháy mắt hoàng thổ chi thuẫn hình thành, vô số đạn hỏa diễm đánh lên liên miên không ngừng, sóng xung kích làm cho thổ thuẫn nhộn nhạo cùng với tiếng nổ điếc tai vang lên không ngừng. Phanh năm. Sau khi đạn hỏa diễm nổ tung cũng không hoàn toàn tiêu tán đi mà giống như than tuổi vỡ ra thành vô số hỏa cầu nhỏ văng tung tóe trên mặt cắt vàng. Những hỏa cầu nọ chỉ to cỡ nắm tay, thoạt nhìn thì rất nhỏ nhưng mà khi chúng rơi xuống tiếp xúc với mặt cắt lại nổ tung, hỏa xa loạn vũ, cắt vàng bắn tung tóe, vô số hố cắt sâu hoắm hiện ra, nhìn mà thấy ghê người. Trương Hiểu Vũ trợn trừng mắt nhìn. Chỉ với uy lực của một cái hỏa diễm cầu kia đã đủ giết chết một gã võ giả thậm chí là võ sư. So với lựu đạn kiếp trước cũng không sai biệt lắm, nhiều lựu đạn như vậy ném ra một lúc, người đông đến đâu cũng hy sinh hết. A Nhật Na, rốt cuộc Đôn Hoàng sa mạc còn có bao nhiêu cường giả cấp bậc này nữa? Trương Hiểu Vũ tâm tình mênh mông hỏi. A Nhật Na cau mày, sau hơn nửa ngày mới nói, đại trưởng lao ở thần sa phủ là cường giả dưới một người trên vạn người. Toàn bộ Đôn Hoàng sa mạc hình như có không quá 5 người. 5 cũng đã là nhiều rồi, nếu có đến mấy chục gã mới làm thế giới đại loạn, uy lực của những người này không thua kém gì đại pháo kiếp trước, tùy tiện bắn một phát, vang một mảng, thật không dám nghĩ nữa. Chương 7, lưỡng bại câu thương. Bất quá Đôn Hoàng sa mạc nằm ở Nam vực của Đằng Vân Đại Lục, chỉ là một địa phương rất nhỏ mà thôi, mà ngay cả Nam vực cũng chỉ rộng bằng 1/10 Đằng Vân Đại Lục. Cường giả giống đại trưởng lão có rất nhiều. A Nhật Na nói tiếp. Nam vực, lúc trước Công Dương Hạo cũng có nói đến Nam vực, Trương Hiểu Vũ hỏi, Nam vực lớn cỡ bao nhiêu trên quyển sách nọ cũng không nói cụ thể về diện tích của Nam vực nên Trương Hiểu Vũ có chút mơ hồ. A Nhật Na khoa tay múa chân nói, toàn bộ Đôn Hoàng sa mạc này Nam Bắc ngang rộng chừng vạn dặm, Đông Tây rộng chừng mấy ngàn dặm, còn Nam vực rộng ít nhất cũng gấp Đôn Hoàng sa mạc ngoài trăm lần. Kháo, Trương Hiểu Vũ lắc lắc đầu. Nam Bắc ngang dọc chừng vạn dặm, Đông Tây rộng chừng mấy ngàn dặm, xem ra diện tích Đôn Hoàng sa mạc ít nhất cũng đến 100.000 km vuông, so với quốc gia mình còn lớn hơn một chút. Nếu diện tích Nam vực lớn hơn gấp trăm lần thì chẳng phải là 10 triệu km vuông sao, còn rộng gấp đôi diện tích bề mặt tinh cầu của mình, đại lục này xác thực là quá lớn rồi. Thoát khỏi rung động trong đầu, Trương Hiểu Vũ rời ánh mắt sang cuộc chiến đấu giữa hai người. Sau khi có 3 viên hỏa diễm đạn cuối cùng hung ác bắn đến thì hoàng thổ chi thuẫn rốt cuộc hỏng mất, hóa thành thổ nguyên khí tối tinh thuần tiêu tán trong thiên địa. Một đao chém ra, hơn 10 viên hỏa diễm đạn cùng nổ, Ô Lương Vũ nương theo sức nổ của hỏa diễm đạn mà thân hình bay lên không xoay tròn một vòng rồi đối mặt với hỏa diễm cự thần mà chém ra một đao hủy diệt. Tuy nhiên đao mang lần này chém ra không giống lúc trước, tựa như từ thân đao phóng ra một cái huyễn ảnh thật lớn, trong nháy mắt hỏa mạc đã bị phá vỡ. Giống như là tầng mây bị vén ra và ánh mặt trời từ trong thiên địa ban xuống, thật rung động lòng người. Công Dương Hạo, đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới tiến bộ, 10 năm nay ta cũng không phế bỏ công phu, cự linh thần đao, phá cho ta. Trương Hiểu Vũ tâm thần vừa động, một chiêu này không phải là giống một chiêu đao kia của Lý Niếp Phong trong bộ phim Phong Vân sao. Đây chẳng qua là do người ta dùng chân khí biến ảo thành đao cương thật lớn nên tạo ra ảo giác như đang cầm một thanh đao dài hơn 10 thước vậy. Còn Ô Lương Vũ lúc này đao cương còn lớn hơn nhiều, dài chừng 30 mấy thước nên hắn cầm trên tay giống như phàm nhân cầm một cây cự linh thần đao chém thiên liệt địa vậy. Hỏa diễm cự thần trong Công Dương Hạo nhận thấy uy thế một đao này hết sức cường đại, không khoa trương chút nào, cho dù là một con sông đối diện với một đao này cũng bốc hơi hết nên vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng như nước. Hỏa diễm phía ngoại vi trận kịch liệt co rút lại cuối cùng hỏa diễm quanh thân đều thu nhỏ lại một vòng nhưng nhìn qua càng thêm ngưng thật. Giống to một tiếng, hỏa diễm cự thần lúc này đã thu nhỏ lại chỉ còn có 2-3 thước vung tay đánh ra một cái hỏa diễm quyền thật lớn mang theo khí tức khủng bố lao ra đối kháng với đao cương. Ầm. Một tiếng, trên không trung cường quang bạo khởi, ánh sáng màu đỏ và màu vàng từ tâm vụ nổ phát ra hầu như là tràn ngập trong phạm vi mấy trăm thước xung quanh. Sau lần va chạm, sa mạc dưới chân hai người lún sâu xuống, đồng thời vô số sóng cắt cao hơn 10 thước liên tiếp tựa như thiên quân vạn mã làn ra tứ phương. Mau lui về phía sau, Trương Hiểu Vũ vội kéo A Nhật Na thối lui ra sau, mỗi làn sóng cắt phía trước đều có thể đem bọn họ chôn vùi đến ủi, hiện tại lại có nhiều sóng cắt như vậy cùng kéo đến, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không hay lắm. Sau khi lui ra sau 5-6 chục mét hai người mới dừng lại, trong lòng vẫn sợ hãi nhìn về sa mạc phía trước. Hỏa diễm quyền đầu cùng đao cương thật lớn hơi giao phong thì hỏa diễm quyền đầu rõ ràng là đã rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên điều này không chứng tỏ thực lực công của Dương Hạo không bằng Ô Lương Vũ, mà do vũ kỹ của cự linh thần đao quá mức uy mãnh, cao thủ đồng cấp dưới một chiêu này đành phải tránh lui ba thước. Gần một lát công phu sau, hữu quyền của hỏa diễm cự thần lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà hỏng mất, ầm ầm sụp đổ, còn đao cương của Ô Lương Vũ thì màu sắc cũng ảm đạm đi nhiều. Xem ra cũng bị hỏa diễm cự thần đánh thương. Xem ngươi có thể ngăn tới khi nào, Ô Lương Vũ vung đao cương thật lớn rồi liên tục chém về phía hỏa diễm quanh thân cự thần. Hỏa diễm cự thần từ đầu vẫn đứng yên không nhúc nhích, lúc này bất đắc dĩ phải tả hoàng hữu thiểm, tránh né đao cương công kích, chỉ lúc nào tránh không xong mới vung quyền lên đánh lại. Nếu căn cứ vào thân hình hỏa diễm cự thần mà phán đoán thì cho rằng tốc độ của nó rất chậm. So với người thường đi bộ không sai biệt nhiều, nhưng đối với nhân loại nhỏ bé mà nói thì một bước của hỏa diễm cự thần, cho dù là bước đi chậm rãi thì nhân loại cũng không thể bằng được, nó nhẹ nhàng đi một bước đã ra xa mấy chục thước. Đối mặt với công kích của Ô Lương Vũ, hỏa diễm cự thần không ngừng lùi bước, tuy có vẻ như bị rơi xuống hạ phong nhưng thật ra vẫn chưa bị nhiều thương tổn. Nhìn mà chiến đấu trên không, Trương Hiểu Vũ không ngừng tặc lưỡi. Trong hai người này, Công Dương Hạo chủ về phòng ngự. Tầng hỏa diễm trên người ngưng thật vô cùng giống như là khôi giáp vậy, kẻ nào thực lực không đủ thì ngay cả tư cách phá vỡ hỏa diễm cũng không có. Ô Lương Vũ chủ về công kích, cự linh đao cương to lớn gấp đại đao mấy chục lần, chỉ đâu đánh đó, nhìn qua ý thái nhàn nhã, uy phong lấm lấm. Ô Lương Vũ, công pháp ngươi tu luyện bất quá chỉ là nhân cấp trung thừa, dùng để thúc giục vũ kỹ cự linh thần đao địa cấp tiểu thừa nhất định là đã cố hết sức rồi. Ta đoán nguyên lực của ngươi còn lại nhiều nhất không qua ba thành. Hỏa diễm cự thần vừa né tránh vừa phát ra thanh âm ong ong châm chọc nói. Ô Lương Vũ cười lạnh nói, cứ cho là ngươi đoán đúng đi, cự linh thần đao xác thực là tiêu hao nhiều nguyên lực, nhưng bất quá ta muốn xem liệu ngươi có đủ năng lực chống đỡ đến lúc tiêu hao hết nguyên lực hay không. Nói xong, tốc độ công kích của hắn càng thêm mau lẹ, đao cương như báo táp chém về phía Công Dương Hạo. Tuy nhiên màn chiến đấu gay cấn này sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Trên không trung sa mạc cách đó mấy dặm, 5-6 đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh đang phá không phi hành, bởi vì độ cao không lớn nên phía sau đám nhân ảnh này cắt sa mạc bị kình phong cuốn lên tạo thành một cái đuôi dài thẳng tắp như sa long màu vàng lao về phía phát sinh chiến đấu. Phi hành ở tầng trời thấp như vậy nhất định là cao thủ cấp võ vương, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là cao thủ thần sa phủ. Trương Hiểu Vũ vội kéo A Nhật Na bất động thanh sắc trốn vào một cái hố cát. Ô Lương Vũ vẻ mặt thoáng có chút sao động rồi thản nhiên nói, người thần sa phủ đến rất nhanh, xem ra hôm nay không thể tận tâm bồi tiếp rồi. Công Dương Hạo thấy có tiếp viện thì cảm thấy mừng rỡ, đương nhiên cũng càng thêm cảnh giác. Thực lực của Ô Lương Vũ không thua hắn, cho dù là có thêm cao thủ cấp võ vương nhưng cũng chưa chắc đã lưu được hắn, nên cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Quả nhiên, thế công của Ô Lương Vũ vừa chậm lại thì thấy thổ nguyên khí trong thiên địa với tốc độ điên cuồng lao về phía đao cương và ngưng tụ quấn quanh trên đó, khiến cho đao cương nguyên bản dài 30 thước dần dần khuyết trương đến 40-50 thước, hơn nữa vẫn càng không ngừng cắn nuốt thêm thổ nguyên khí bằng bạc. Vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét đối với cao thủ cấp bậc võ vương cũng chỉ cần mười mấy hơi thở mà thôi, mang theo sa long cuồn cuộn, 6 gã cao thủ võ vương lao đến rồi rút ra vũ khí. Bộ dáng muốn liền gia nhập vào chiến trường. Hoành Tảo Thiên Quân Ô Lương Vũ sắc mặt dữ tợn, huy động đao cương lúc này đã dài đến 70 thước quét ngang ra. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, đao cương thật lớn mang theo âm thanh gào rú làm quỷ thần sợ hãi quét qua, hào quang màu vàng như ánh hoàng hôn hung bạo cuốn theo tầng tầng sóng cắt khủng bố trước đó chưa từng thấy, cao ước chừng mấy chục thước phô thiên cái địa, che khuất thiên không. Công Dương Hạo chính là mục tiêu đầu tiên của đao cương nên trong nháy mắt công phu hỏa diễm trên người đã hỏng mất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi chém vào Công Dương Hạo, đao cương thoáng ảm đạm nhưng vẫn thừa thế mang theo uy thế bá đạo lao vào 6 gã võ vương. Chương 8, Lâu Lan Trấn. Bức tường cắt dựng ngang trời, mênh mông một mảng màu vàng. một đạo thân ảnh màu trắng phá vỡ vách tường cát, đúng là Công Dương Hạo bị nội thương không nhẹ, giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm nhìn về sa mạc phía trước không còn một bóng người. Sau khi Công Dương Hạo phá vỡ vách tường cắt được một lát thì sau đạo thân ảnh kia cũng vọt ra rồi cung kính đứng ở một bên, trong đó có một thiếu phụ yêu diễm hé miệng nó, đại trưởng lão, người này có phải là Ô Lương Vũ 10 năm trước danh chấn Đại Mạc, đoạt tụ Nguyên Châu đó sao? Thiếu phụ mặc này mặc một chiếc váy màu lục nhạt bó sát người để lộ ra vòng eo tinh tế thon thả và bộ ngực cao ngất, nhất là cổ áo lại hơi thấp để lộ ra non nửa bộ ngực. Cái khe giữa hai quả tuyết lê trắng bóc nhắn nhủi sâu hoắm đủ làm cho tuyệt đại bộ phân nam nhân nhìn vào phun huyết mà chết. Không chỉ vậy, vạt váy phía dưới cố ý xẻ tà để lộ ra đôi chân dài lay động lòng người, lộ ra từ bàn chân kéo dài đến bên hông khiến cho cặp đùi lộ rõ, loang thoáng thậm chí còn có thể nhìn thấy cái quần lót nhỏ màu xanh biếc của thiếu phụ. Hách Liên Xuân Thủy, mấy năm gần đây ngươi mới lên làm gia chủ Hách Liên gia nên tự nhiên không rõ chuyện 10 năm trước Ô Lương Vũ cùng vài tên võ hùng cường giả đại náo Đôn Hoàng sa mạc. Trong 6 gã võ vương, một lao giả thấp bé cười tủm tỉm nói, cặp mắt tam giác thỉnh thoảng lại liếc về hướng bộ ngực cùng hạ bộ của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy khinh thường liếc lao giả một cái rồi nhăn mặt nói, đám người này chỉ giỏi lợi dụng cơ hội mà thôi, 10 năm trước thủ chủ cùng người giao thủ mà bị thương. Những người này tựa như rồi bỏ bám vào, 10 năm sau phủ chủ bế quan lại không kiêng nể gì xâm nhập Đại Mạc, cứ để thế mãi, uy tín thần sa phủ nhất định sẽ bị tổn hại thật lớn. Công Dương Hạo đưa mắt nhìn về phía sa mạc xa xa thản nhiên nói, phủ chủ lần này bế quan tu vi nhất định sẽ tiến nhanh, đến lúc đó nhất tìm những người này tính sổ. Theo sau lại nói, Ô Lương Vũ mạnh mẽ thúc giục vũ kỹ không thể nắm trong tay, trước mắt nhất định là đã bị nội thương nghiêm trọng. Các ngươi phái người điều tra chung quanh, cần tìm được tung tích của hắn nhưng phải tránh đả thảo kinh xà. Chờ sau khi ta bắt được hắn nhất định phải để cho hắn nếm thử tư vị vạn xà phệ thể. Nói đến câu cuối biểu tình của Công Dương Hạo dị thường âm trầm. Dạ. 6 người thúc giục nguyên lực rồi nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, Công Dương Hạo rốt cuộc lắc đầu rồi phá không bay đi, trong vài cái nháy mắt công phu đã biến mất. Sau khi Công Dương Hạo rời đi, Trương Hiểu Vũ mới thở phì phò chui ra, đối phương chỉ quét một ánh mắt nhìn lại đã làm cho hắn cảm nhận được áp lực khó hiểu, trái tim không chịu nổi áp lực mà kịch liệt nhảy lên. Trương Hiểu Vũ thực sự hoài nghi nếu đối phương nhìn hắn nhiều hơn một chút thì sẽ làm cho trái tim hắn vỡ ra mà chết mất. A Nhật Na, bây giờ mang ta đến thôn trấn ngươi ở đi. Trương Hiểu Vũ thư giãn thân thể đứng lên nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A Nhật Na nhìn sa mạc phía sau cách đó không xa, không lâu trước nơi đây còn đầy màu xanh còn hiện tại lại thành nơi mai táng đồng bọn, sắc mặt nàng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Trương Hiểu Vũ nhìn ra tâm tư A Nhật Na nên khuyên nhủ, người chết không thể sống lại được, ngươi có thương tâm cũng vô dụng, để cho bọn họ đi đi thôi. Đôn Hoàng sa mạc khôn cùng này không biết mỗi ngày đã cắn nuốt bao nhiêu người rồi, nhân loại so với nó không thể nghi ngờ là phi thường nhỏ bé. A Nhật Na gật gật đầu. Loại sự tình này ngày nào cũng có, chẳng qua là lúc này phát sinh lên chính mình mà thôi. Sa mạc thử cùng thiết giáp tích săn được đều đã bị chôn dưới cát sâu làm cho Trương Hiểu Vũ có chút đau lòng, dù sao ở địa phương này kiếm tiền thật không dễ dàng. Mặt trời chiều ngả về tây, nhiệt độ trên sa mạc thoáng giảm xuống khiến cho không khí dễ chịu hơn một chút. Một bước một dấu chân, hai thân ảnh đi qua một ngọn núi theo hướng bắc mà đi đến. Đi bộ ước chừng hơn 20 dặm cuối cùng đã thấy được cái ốc đảo phía xa xa trong ánh tịch dương, vô số thợ săn từ 4 phương 8 hướng tụ đến khiến cho sa mạc vốn hoang vắng chợt trở nên náo nhiệt hơn. Nơi đó chính là nơi ta sinh ra, Lâu Lan Trấn. A Nhật Na dẫn theo một con hồng sắc sa mạc thử chỉ vào một cái ốc đảo xa xa nói, tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ trong tay cũng dẫn theo một con hồng sắc sa mạc thử phóng nhãn nhìn ra xa. Phía trên một cái ốc đảo thấp phẳng có một cái thôn trấn phong cách cổ xưa, từ đây nhìn tới thì xem ra nơi này còn lớn hơn Hoàng Thạch Trấn mấy lần, vào giờ này đã thấy khói bếp lượn lờ bay lên từ các ống khói gia đình. Trên đường đi hai người ở vận khí cũng không tệ, bắt được một đôi đang sa mạc hồng thử giao phối, loại chuột này là một nhánh trong sa mạc thử, toàn thân có mùi thơm nên giá cả tự nhiên so với sa mạc thử thì cao hơn rất nhiều, một con có thể bán được 3 lượng bạc. Nhất thời bổ hoàn được tổn thất trước đó. Đi lại gần, Trương Hiểu Vũ mới biết được Hoàng Thạch Trấn so với Lâu Lan Trấn thì bất quá chỉ là một cái thôn xóm, không chỉ số lượng dân cư ít hơn nhiều mà phòng ốc kiến trúc cũng không phải cùng một cấp bậc. Ngoại trừ cái đó ra thì có không ít cửa hàng cũng chưa từng thấy Hoàng Thạch Trấn. Khó trách lượng người đi vào trong đó rất ít, Trương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói thầm. Tại lối vào thôn trấn có một đội võ giả cấp bậc không thấp cầm vũ khí canh giữ ở hai bên, mỗi người đi vào đều bị rất nhiều sắc bén quét qua vô số lần, từ thân hình bộ dạng cho đến trọng lượng của vũ khí đều bị đối phương tra xét. Trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ xuất hiện ở lối vào, hầu như toàn bộ võ giả thủ vệ đều phóng mắt lại, vô số ánh mắt cảnh giác sắc bén dọi vào làm cho Trương Hiểu Vũ nao nao. Người này chưa thấy qua, có cần kiểm tra một phen hay không? Một gã thủ vệ trong đó nhìn gã võ giả bên cạnh có vẻ là đội trưởng khẽ hỏi. Tên đội trưởng kia ước chừng 30 dư tuổi, đứng bên cạnh quan sát rồi mỉm cười nói, không cần đâu, người do A Nhật Na mang về chắc không có khả năng có uy hiếp. Phong thủ thật đúng là nghiêm mật. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng. Lâu Lan Trấn là đại trấn lớn nhất Đôn Hoàng Sa Mạc, số lượng dân cư hơn 2.000 người. Ngoài ra còn có không ít lao bản của mấy vạn cửa hàng ở lại bên trong nên hệ thống phòng thủ ở đây so với các thôn trấn khác thì nghiêm mật hơn rất nhiều. A Nhật Na ở bên cạnh giới thiệu nói. Sau khi tiến vào đến thôn trấn, mặc dù là người kiếp trước nhưng khi nhìn thấy phong cảnh nơi đây Trương Hiểu Vũ cũng có chút tán thưởng. Đường đi được rải đá sạch sẽ, hai bên đường dày đặc hàng quán với màu sắc đa dạng. Không phải là người đã trải qua hai kiếp sống như Trương Hiểu Vũ thì không thể hiểu được tâm tình hiện tại của hắn. Kiếp trước khi đang chơi game thế giới ma thú Trương Hiểu Vũ từng ước nếu có thể tiến vào trong trò chơi cảm thụ không khí độc đáo bên trong một chút thì thật là tốt biết bao. Hiện tại hắn đã được như nguyện, tuy rằng không hoàn toàn giống ma thú thế giới nhưng lại giống với quốc gia mình nhiều hơn. Muốn tăng lực công kích của bản thân không? Ngay còn vì đánh không lại một con nham thạch tích mà buồn sao? Mau tới nơi này đi. Ông chủ các tiểu sạp bên đường không ngừng la to. Nghe ông chủ các tiểu sạp quảng cáo, Trương Hiểu Vũ buồn cười hỏi A Nhật Na, nơi này cũng có bán sách vũ ký sao? Bà. A Nhật Na hồi đáp, đương nhiên là có, trừ bỏ tiểu sạp sẽ thường xuyên có một số vũ ký thư, tại thôn trấn ở Trung ương sẽ có một cái vũ ký các, bên trong có bán các loại hình sách công pháp thư cùng sách về vũ ký. Ta đi xem một chút. Trương Hiểu Vũ đi đến một cái tiểu sạp bán vũ khí thư đi đến. Ông chủ tiểu sạp thấy có người đi lại thì vồn va nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn loại hình vũ khí gì, là hổ quyền hay tăng phúc độ tật xa bộ? Chương 9, cô gái kiên cường. Ngắt lời ông chủ tiểu quán đang vãi nước miếng, Trương Hiểu Vũ hỏi, ông chủ, số vũ khí thư này là từ đâu tới đây vậy? Ông chủ cảnh giác nói, tiểu huynh đệ, ngươi không định cạnh tranh với ta đó chứ? Mua bán thật không dễ dàng gì, nếu có hai cửa hàng cùng bán thì tại Lâu Lan Trấn này cũng không còn là ăn được nữa đâu. Trương Hiểu Vũ ngạc nhiên giải thích nói, ta chỉ tò mò mà hỏi một chút thôi, chứ không có ý tưởng bán vũ khí thư đâu. Thấy vậy ông chủ thần bí cười hề hề nói, quên đi, ta xem ngươi cũng không phải là loại tiểu thương gia này, số vũ khí thư này đều đào từ các thành phố lớn đến. Đào đến. Trương Hiểu Vũ khó hiểu mỉm cười nói, đào đến như thế nào? Tại các thành phố lớn, bang phái thế lực nhiều nên người học võ tự nhiên cũng lắm, vũ khí thư này đôi khi số lượng in ấn vượt quá nhu cầu nên số dư sẽ được đưa ra bên ngoài tiêu thụ, nếu có chiêu số là có thể tiện nghi thu mua một chút, ngươi đừng coi thường, lợi nhuận cũng không ít đâu. Dựa vào vài năm công phu này ta chẳng những buôn bán lời không ít bạc mà còn bởi vì vũ khí thư mà kết duyên với lão bà hiện tại đó, hắc hắc. Ông chủ lúc trước cảnh giác vạn phần. Hiện tại lại hận không thể đem gan ruột ra khoe ra một phen, làm cho Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Ta xem ngươi đi lại trầm trọng, công pháp tu luyện hẳn là loại hình thế đại lực trầm, nên mua bản sơ cấp trung thừa vũ khí tật xa bộ này đi. Có thể gia tăng hiệu quả không ít đâu. Ông chủ tiểu quán cầm lấy một quyển vũ khí thư nhiệt tình giới thiệu. Trương Hiểu Vũ có chút bội phục nhãn lực của ông chủ này, cương lôi kính mà hắn đang tu luyện vừa đúng là công pháp thế đại lực trầm. Không thể ngờ được đối phương là một võ giả thấp hơn hắn có thể nhìn ra. Tuy nhiên tốc độ của hắn cũng không chậm hơn so với võ giả bình thường, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều nên hắn cũng muốn làm rõ tình huống của thân thể. Hơn nửa tháng tiền còn yếu ớt trói gà không chặt, thế mà thoáng điều dưỡng một chút liền cảm giác có thể đánh chết trâu. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác mà thôi, hơn nữa hiện tại hình thể của hắn thuộc loại gầy yếu. Trương Hiểu Vũ nhìn giá bán là 5 lượng bạc. Từ tin tức của tiểu mã hắn biết được, một quyển công pháp sơ cấp trung thừa giá bất quá 5 lượng bạc, còn vũ khí thì nhiều nhất là 2 lượng bạc mà thôi. Gã chủ quán này đúng là giết khởi không thấy máu mà. Ha ha, không cần, ta chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ bỏ ra 5 lượng bạc để mua một quyển sơ cấp trung thừa vũ khí thư đâu. Trương Hiểu Vũ thẳng thắn nói rồi chuẩn bị bỏ đi. Chủ quán vội la lên, tiểu huynh đệ, ta giảm giá cho ngươi, 32 thế nào, 2 lượng. Không thể thấp hơn được nữa. Sóng vai cùng A Nhật Na đi giữa ngã tư đường náo nhiệt, Trương Hiểu Vũ nhìn sang các cửa hàng san sát bên đường, có quầy thuốc, cửa hàng vũ khí, cửa hàng quần áo, tiểu lâu v.v. Đúng rồi, A Nhật Na, ngươi có người nhà không? A Nhật Na ừ một tiếng nói, có mẫu thân và em trai 10 tuổi, phụ thân thì 5 năm trước đã bị hoang thú giết chết rồi. Lại là một gia đình mồ côi cha, khó trách nữ hải tử này so với hắn còn kiên cường hơn vài phần. Chỉ chốc lát công phu sau hai người đã đi đến trước cửa một cái tiểu lâu tại ngã tư đường, tiểu lâu này so với tiểu lâu tại Hoàng Thạch Trấn thì xa hoa hơn ít nhất vài cấp bậc, người đến người đi hết sức náo nhiệt. Là A Nhật Na hả? Hôm nay kiếm được hoang thú gì? Là hồng thử sao? Trưởng quầy tiểu lâu chạy ra hơi có chút kinh ngạc nói. A Nhật Na lão luyện nói, sát bá, mấy ngày nay sinh ý tốt quá, giá hồng thử chắc là tăng không ít chứ. Sắt bá cười khổ nói, tiểu nha đầu ngươi toán tính gì chứ, chỉ hơi tăng một chút thôi, như vậy đi. Mỗi con tính ngươi 2 lượng bạc và 30 tiền đồng nhé. A Nhật Na biết rõ giá, biết này giá thuộc loại rất cao rồi nên mặt mày hớn hở nói, hai con, tính tiền đi. Ha ha, biết ngươi mà, sắt bá lộ ra vẻ trong dự kiến nói. Tiểu thái, đem hai con hồng thử này vào bếp đi. Sắt bá gọi tên phục vụ tiểu lâu một tiếng rồi lấy trong túi ra 5 khối bạc vụn đưa qua nói, mỗi khối 2 lượng, tổng cộng 5 lượng, nhìn kỹ lại đi xem có đúng hay không. A Nhật Na khoát tay nói, không cần đâu, ta không tin sắt bá hay sao chứ. Ta đi đây, còn phải mua đồ ăn về nữa. Lúc này sắc trời đã tối đen, trên ngã tư đường đèn đuốc huy hoàng. Được rồi, đi thong thả nhé. A Nhật Na mua một ít thức ăn chay đồng thời nói, trong nhà còn không ít thịt sa mạc thử, hẳn là đủ rồi. Quy mô và kết cấu của Lâu Lan Trấn so với Hoàng Thạch Trấn thì lớn và phức tạp hơn rất nhiều. Ở tâm trấn có 2 con đường lớn đem trấn chia thành 4 khu vực lớn, trong mỗi khu vực lại có vô số con đường nhỏ như mạng nhện trải rộng 4 phương 8 hướng thông tới từng ngóc ngách trong trấn. Nhà A Nhật Na ở trong một cái ngõ bé nhỏ, Trương Hiểu Vũ để ý thì dân trong ngõ này y phục đều có vẻ cũ. So sánh với thế giới náo nhiệt bên ngoài thì cư dân nơi này đều là người nghèo. A Nhật Na tỷ tỷ đã về, A Nhật Na tỷ tỷ đã về, mới đến cả nhà bên trong đã vọng ra tiếng mấy tiểu hài tử đáng yêu kêu loạn lên. Cửa nhà mở ra, từ bên trong có một trung niên phụ nhân đi theo sau phụ nhân là 6-7 đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất còn được đứa lớn hơn ôm trong lòng. Trương Hiểu Vũ sửng sốt nói, A Nhật Na, ngươi không phải nói chỉ có một đệ đệ sao? Sao bây giờ lại có nhiều đứa như vậy? A Nhật Na chịu mến nhìn đám nhỏ này nói, bọn nó đều là những đứa nhỏ cha mẹ chết sớm, ta thấy đáng thương nên mang về nuôi. Tiểu cô nương này thật giàu tình thương. A Nhật Na, con đã về rồi. Đây là bằng hữu của con hả? Phụ nhân hơi nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Vũ xa lạ hỏi. A Nhật Na gật gật đầu nói, mẫu thân, hắn ít nhiều đã cứu con một mạng, bằng không con đã không trở về rồi. Phụ nhân nghe vậy thì cảm kích vạn phần nói, đa tạ cậu đã cứu A Nhật Na, mau vào đi. Không cần cảm tạ đâu A Di. Sau khi vào nhà, A Nhật Na liền đi xuống bếp nấu cơm, phụ nhân thì vẫn đứng cạnh nói lời cảm tạ. Xem ra trong nhà A Nhật Na chính là trụ cột, thiếu nàng không chỉ thiếu tinh thần mà cũng là chỗ dựa lớn nhất về kinh tế nữa. Trương Hiểu Vũ thoáng đánh giá phòng ở một chút, có vẻ hơi cũ nát. Trong nhà có 2 cái phòng ngủ diện tích chừng 2-30 mét vuông, xác thực có chút hơi chật chội. Nhà A Nhật Na dưỡng nhiều người như vậy, cũng không biết làm như thế nào mà nuôi được. Trong nhà có 2 người lớn, ngoài ra cứ 2 tiểu hài tử tính là một người trưởng thành, sinh hoạt phí một ngày ít nhất cũng mất 1-2 lạng bạc, một tháng mất hơn 30 lượng. Nếu thu hoạch tốt thì còn được, thu hoạch không tốt thì chỉ có thể nhịn ăn mà thôi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Trương Hiểu Vũ liền cáo tử. Trong nhà chật chội, không thể ở lại được. Sau khi ra khỏi cái ngõ nhỏ, Trương Hiểu Vũ rất nhanh tìm được một cái tiểu lâu nhỏ ở trọ. Trên người hắn có đại khái hơn 10 lượng bạc nên trong ngắn hạn cũng không sợ thiếu tiền tiêu. Chương 10, Hách Liên nhị tiểu thư. Hơi nước tràn ngập cả căn phòng, Trương Hiểu Vũ cởi quần áo móc vào giá áo, làn da cơ thể vốn trắng non nay đã rám nắng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gầy yếu mấy tháng trước. Nhảy vào bồn tắm, Trương Hiểu Vũ sảng khoái phun ra một hơi thầm nghĩ, trong sa mạc tắm rửa một lần cũng thật là tốn kém, một bồn nước giá 2 lượng bạc, so với phí ngủ nghỉ còn đắt hơn, bất quá thật đúng là mẹ nó thoải mái, đây mới là cuộc sống chứ. Thân thể ngồi xếp bằng ở trong nước chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, Trương Hiểu Vũ sau khi tắm rửa qua một phen thì chợt tiến nhập vào trạng thái tu luyện cương lôi kính. Hắn có thể cảm giác được, mình hẳn là sẽ tiến giai đến võ giả cấp 4. Đương nhiên cái này cũng không phải nói hắn có thiên phú cao gì đó, ngắn ngủi hơn nửa tháng đã thăng đến cấp 4. Xác thực mà nói, nếu tiểu mã không chết thì cũng đã là võ giả cấp 4 rồi. Sau khi nguyên lực trong đan điền tán loạn, đại bộ phận đều tiêu tán ra bên ngoài cơ thể, số còn lại đều tiềm tàng ở trong cơ thể. Theo quá trình Trương Hiểu Vũ tu luyện đám nguyên lực này đều dần dần bị đào ra nên hắn tiến bộ không nhanh mới là lạ. Điều tiết khống chế nguyên lực trong cơ thể không ngừng ở chung quanh đan điền vận chuyển, hô hấp Trương Hiểu Vũ bằng phẳng ổn định, trong thiên địa có một tia nguyên khí xuyên thấu qua thủy diện truyền vào trong cơ thể, rất nhỏ bọt khí ở trong nước dần dần sinh thành, tất cả đều cực kỳ kỳ diệu không thể nói nên lời. Khi vận chuyển tới vòng thứ 9 thì chỗ đan điền, một đoàn nguyên lực rất nhỏ nhảy dựng lên, theo sau lấy tự thân làm trung tâm mà xoay tròn rồi đột nhiên một câu nguyên khí lớn từ trong kinh mạch quán trú vào trong đan điền và bị nguyên lực rất nhanh hấp thu luyện hóa hết. Một lát công phu sau, Trương Hiểu Vũ cảm thấy đan điền trướng lên rồi một đoàn bổn nguyên lực lớn lên 1-2 phần, tốc độ vận chuyển một tiểu chu thiên nhất thời nhanh hơn rất nhiều, giống như là hệ thống khi thăng cấp thì tốc độ vận chuyển càng thêm mau lẹ. Đột phá, Trương Hiểu Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí rồi mở mắt ra. Sau khi tiến vào hàng ngũ võ giả cấp bổn, Trương Hiểu Vũ rõ ràng cảm giác được cả người tinh lực gia tăng rất nhiều. Trong cơ thể nguyên lực đã gia tăng gần như 3 thành, phối hợp với cương lôi kính thì võ giả cấp 6 bình thường cũng không thể làm gãi được hắn rồi. Cho dù thực lực của hắn được đề cao không ít nhưng cương lôi kính thủy chung vẫn chưa luyện được đến cảnh giới tinh thủ. Sau khi nhìn thấy Công Dương Hạo cùng Ô Lương Vũ đại chiến, Trương Hiểu Vũ rất có hứng thú đối với các loại thuộc tính năng lượng hình thành bên ngoài thân thể, tuy rằng cương lôi kính cho dù luyện tới trình độ tinh thục cũng chỉ sinh ra một chút lôi điện năng lượng mà thôi. Ánh bình minh xuyên thấu qua lớp giấy dán cửa sổ chiếu vào trong, ánh sáng loang lổ rơi lên mặt phòng cùng vách tường dần dần làm cho nhiệt độ tăng lên và không khí khô hanh hơn rất nhiều. Bên trong phòng, Trương Hiểu Vũ ngồi xếp bằng ở trên giường chợt mở to hai mắt. Buổi tu luyện lúc sáng sớm đã giúp hắn dần dần củng cố tu vi võ giả cấp 4, tin tưởng không bao lâu sau có thể đánh sâu vào cảnh giới võ giả cấp 5 rồi. Thay bộ quần áo thợ săn màu xanh nhờ tiểu nhị mua hộ, Trương Hiểu Vũ đi xuống lầu. Khi đi đến ngã tư đường, Trương Hiểu Vũ cũng không đi đến chỗ A Nhật Na, chính hắn rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, tốt nhất là không nên cùng nữ nhân này phát sinh cảm tình, nhất là A Nhật Na thiện lương này. Tại Lâu Lan Trấn, cửa hàng có sinh ý tốt nhất chính là các cửa hàng thuốc vì phần đông thợ săn ngày nào cũng cùng hoang thú sinh tử tương bác, chuyện bị thương là khó tránh khỏi. Nhất là trong sa mạc, cho dù là một vết thương rất nhỏ nếu không dùng để ý thì đủ để cho một người cường tráng nhanh chóng chết đi. Vì an toàn, mỗi nhóm thợ săn trước khi xuất ngoại đi săn đều mua một ít đồ như băng gạc, nước rửa miệng vết thương, đan dược vờ vờ. Sau khi đi vào một cái dược điếm không nhỏ, gương mặt xa lạ của Trương Hiểu Vũ lập tức khiến cho điếm chủ chú ý. Ông chủ dược điếm là lão giả mập mạp, tuy nhiên khuôn mặt lại có chút khô héo nhưng vẫn bóng loáng, hiển nhiên là đã nhiều năm sống an nhàn sung sướng. Ông chủ dược điếm đi lên mang theo chút nhiệt tình nói, đây là lần đầu tiểu huynh đệ tới Lâu Lan Trấn hả? Nhìn hơi lạ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu dò hỏi, nơi này có thuốc trị liệu nội thương không? Thuốc chữa ngoại thương tuy rằng quan trọng bất quá mang ở trên người lại có chút phiền toái. Chờ mua được thuốc trị liệu nội thương đã rồi tính sau cũng không muộn. Ông chủ dược điếm dẫn Trương Hiểu Vũ đến quầy chỉ vào dược phẩm bên trong nói, thuốc nội thương đều ở trong này, đầy đủ hết, nếu tiểu huynh đệ là thợ săn thì hẳn là dùng được. Thợ săn trong Đôn Hoàng sa mạc phần lớn đều là cấp bậc võ giả, thợ săn cấp bậc võ sư rất ít, những người này nếu bị nội thương thì sẽ không quá nghiêm trọng nên thuốc nội thương bình thường có thể trị liệu được. Nếu là cao thủ ngoài đại võ sư thì khi bọn họ động thủ thanh thế rất lớn, cũng bởi vì cấp bậc đủ cao nên công pháp vũ khí kỳ dị đủ loại, một khi cùng người đánh nhau bị thương thì sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, thuốc chữa nội thương bình thường sẽ không có tác dụng. Trương Hiểu Vũ nói, tôi muốn tự đi xem rồi không hề để ý tới ông chủ nữa mà tự đi quan sát. Tích cốt tán, trị liệu xương cốt 20 tiền đồng. Thinh nguyên đan, trị liệu lục phủ ngũ tạng 30 tiền đồng. Thông huyết hoàn, hoạt lạc huyết mạch, khơi thông kinh lạc, 30 đồng tiền. Trương Hiểu Vũ nhìn qua vài loại, đều là loại bình thường. Bình thường một lạng bạc đổi được 100 tiền đồng, nếu mua 3 loại dược phẩm sẽ là 80 tiền đồng. Xem ra thợ săn trong sa mạc cũng không quá dễ sống, vận khí hơi không tốt một chút sẽ rất tốn tiền để chữa thương. Sau khi đi lướt qua khu vực thuốc trị liệu nội thương, Trương Hiểu Vũ đi sang quầy khác. Ồ, có đan dược khôi phục nguyên lực, Trương Hiểu Vũ bị một loại đan dược màu trắng hấp dẫn ánh mắt, đây cũng chính là loại đan dược đắt nhất, tới 90 đồng tiền một viên. Dược điếm ông chủ giới thiệu nói, hồi nguyên đan có thể giúp hồi phục nguyên lực trong vòng một khắc, cũng có thể dùng để gia tăng tốc độ tu luyện. Trước mắt chỉ còn có hơn 10 viên, hàng này cũng sắp hết rồi. Trương Hiểu Vũ nhíu môi, hồi nguyên đan hiển nhiên không đắt hàng như ông chủ dược điếm nói, dù sao đám thợ săn sinh sống tại Lâu Lan Trấn kiếm ngày nào ăn ngày đó, có kẻ nào tiêu phí 90 đồng tiền để mua nó, nguyên lực này chỉ cần tốn chút thời gian là liền khôi phục được. Sau khi xem xong toàn bộ chủng loại thuốc, Trương Hiểu Vũ mở miệng nói, tích cốt tán, tinh nguyên đan, thông huyết hoàn mỗi thứ 3 phần. Hồi nguyên đan 5 viên, giải độc hoàn 3 viên, thuốc trị thương 5 bình, băng vải 1 cuốn. Sau khi cân nhắc một chút, Trương Hiểu Vũ quyết định mua vài loại dược phẩm. Ông chủ sắc mặt vui mừng, không khác gì thợ săn nhìn thấy con mồi vậy, hiển nhiên Trương Hiểu Vũ được cho là khách hàng sục rồi. Sau khi đem toàn bộ dược phẩm Trương Hiểu Vũ yêu cầu đưa lên quầy, ông chủ dược điếm nhiệt tình hơn rất nhiều nói, đây là dược phẩm cậu yêu cầu. Tổng cộng là 8 lượng 50 đồng tiền giải độc hoàn 30 đồng tiền một viên, thuốc trị thương 10 đồng tiền một lọ, băng vải 20 đồng tiền một cuốn. Trương Hiểu Vũ lấy từ trong túi ra 8 khối bạc vụn cùng 50 tiền đồng trả tiền. Từ dược điếm đi ra, nhiệt độ không khí bên ngoài tăng lên rất nhanh, không khí nóng rực không ngừng ăn mòn làn da người trong sa mạc, tham lam hấp thu hơi nước trong đó. Trên người còn lại chừng 5 lạng bạc, so với số bạc Trương Hiểu Vũ cần để đi xuyên qua sa mạc rất nhiều. Trước mắt vẫn phải đi săn thú bán lấy tiền đã. Lâu Lan Trấn có 4 cửa vào, ngày hôm qua hắn vào bằng cửa nam, tuy nhiên khu vực đi săn phía đó đã bị cắt vàng vùi lấp nên hôm nay Trương Hiểu Vũ đi ra cửa bắc. Tránh ra! Tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng không ít người ồn ào từ phía sau chuyển tới, Trương Hiểu Vũ xoay người nhìn lại. Phía ngã tư đường có 7-8 nam nữ đang cưới hoang thú hình thể thon dài chạy vội lại đây. Các bụi ven đường bị đám người này hết lên làm cho người đi đường nhất thời phải đưa tay che lấy mặt mũi. Hoang thú cấp 2, đạp sát thú, là Hách Liên nhị tiểu thư. Chương 15, bắt được hắn. Có thể để ta sử dụng bạo khí hoàn không có bao nhiêu người. Sắc mặt Mạc Khắc dữ tợn, phối hợp với làn da màu đỏ, giống như ác ma cuồng bạo thèm máu. Một viên bạo khí hoàn mặc dù không thể làm cho thực lực Mạc Khắc trong khoảng thời gian ngắn tiến đến tình trạng võ sư. Nhưng lại vượt qua võ giả cấp 6 rất nhiều, nếu như dùng một từ để hình dung, thì đó chính là võ giả đính giai. Một võ giả đính giai nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đối phó với ba tên võ giả cấp 6 tuyệt đối không thành vấn đề. Hống! Thực lực tăng lên khiến Mạc Khắc tin tưởng 10 phần, sắc ý cũng cuồng bạo, bước chân vừa động, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện cách Trương Hiểu Vũ 3 thước. Một nắm tay màu đỏ bí mật mang theo tiếng xé gió thê lương đánh vào mặt Trương Hiểu Vũ. Kinh phong cường đại đập vào mặt, Trương Hiểu Vũ thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm trên người đối phương, nguy hiểm cực độ khiến máu hắn cũng nhanh chóng sôi trào, lực đạo toàn thân cùng nguyên lực quán trú lên tay phải, cùng nắm tay đối phương va vào nhau. Âm một tiếng, thân thể Trương Hiểu Vũ bị đè xuống, hai chân trượt trên mặt đất, đạp lên tảng đá cứng rắn phía sau mới dừng lại được. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Đồng tử Trương Hiểu Vũ co lại, hoảng sợ nhìn sát ý trên mặt Mạc Khắc. Hắc hắc. Chết đi cho ta. Nội đan hóa thạch là thuộc về ta. Mạc Khắc nhìn thấy hiệu quả hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình, lại càng tin tưởng 10 phần, thân hình tiến về phía Trương Hiểu Vũ. Từ trong túi lấy ra một viên tinh nguyên đan bỏ vào miệng, đồng thời Trương Hiểu Vũ đá chân lên vách đá, né công kích của Mạc Khắc. Phanh. Bị mảnh đá vụn bắn lên, Mạc Khắc cũng không để ý chút nào, lần nữa nhằm về phía Trương Hiểu Vũ, tàn nhẫn cười nói, để xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Cảm thụ được tinh nguyên đan không ngừng chữa trị nội tạng bị thương, Trương Hiểu Vũ trà sát dưới chân, bắn một đống cắt vàng lên mặt Mạc Khắc, thân hình lùi lại, sau đó đánh một chưởng vào bụng Mạc Khắc, năng lượng lôi điện không hề giữ lại, phóng thích ra. Xẹt xẹt, thân hình Mạc Khắc lui lại ba thước, nhìn khoảng bụng bị cháy đen, phẫn nộ nói, khốn nạn, dám làm ta bị thương, muốn chết. Trương Hiểu Vũ cười lạnh, xem ra bạo khí hoàn chẳng những tăng cường thực lực của ngươi, mà cũng thiêu đốt đầu óc của ngươi. Chắc phổ rất tin tưởng vào tác dụng của bạo khí hoàn, vẫn chắp tay đứng ung dung bên cạnh, một chút ý tứ đi lên hỗ trợ cũng không có. Điều này đối với Trương Hiểu Vũ đúng là một tin tốt, hiện tại Mạc Khắc mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải là không có sức phản công. Thân thể dần thả lỏng, ánh mắt Mạc Khắc có vô số tia máu màu đỏ, cùng với tình huống của cuồng bạo thử giống nhau. Ban đầu còn có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy một số quỷ kế âm hiểm, nhưng hiện tại phần lớn đều là hiếu sắt và điên cuồng thay thế. Có thể rất nhiều người bị thực lực cường đại áp chế, mà quên mất chiến đấu cũng không chỉ dựa vào thực lực bản thân, mà còn có mưu trí cùng kỹ xảo. Dẫm mạnh chân xuống đất, thân ảnh Mạc Khắc giống như một con cuồng bạo thử phóng to gấp mấy lần, hét lên một tiếng xuất hiện trước người Trương Hiểu Vũ, tay phải mang theo kình khí mãnh liệt lần nữa đánh tới. Tốc độ so với trước còn nhanh hơn. Cước bộ lướt ngang, lấy bả vai thay ngực, thân hình Trương Hiểu Vũ bay vụt ra phía trước, cổ tay uốn lượn, một quyền đập vào huyệt thái dương của Mạc Khắc, phóng ra 10 thành lôi kình, toàn bộ đều đánh lên đầu đối phương. Phanh, thân hình xoay tròn văng ra ngoài, Trương Hiểu Vũ nhanh chóng bỏ một viên tích cốt đan cùng tinh nguyên đan vào miệng, lảo đảo đứng dậy. Hai mắt trắng bệch, Mạc Khắc gầm nhẹ vài tiếng rồi té xuống đất, miệng sùi bọt mép. Hai người động thủ đều rất nhanh, chờ khi Trát Phổ hồi phục lại tinh thần, Mạc Khắc đã ngã xuống đất, nhất thời khiến hắn thất kinh, nghĩ không ra Mạc Khắc an bạo khí hoàn cũng không phải là đối thủ của Trương Hiểu Vũ, tâm trạng nhất thời sinh ra ý thối lui. Trương Hiểu Vũ đứng thẳng người, cười lạnh nhìn Trát Phổ, kỳ thật hiện tại bả vai trái của hắn đã tê dại, một quyền toàn lực của đính giai võ giả không phế đi cánh tay trái của hắn đã là kỳ tích, nếu Trát Phổ không để ý sống chết lao lên. Trương Hiểu Vũ cũng không có bao nhiêu hy vọng thắng được. Đáng tiếc loài người luôn yếu ớt, rất khó chiến thắng sự nhu nhược cùng khiếp sợ của bản thân. Trương huynh đệ, đây là hiểu lầm, ta không cần nội đan hóa thạch của ngươi nữa, mọi người làm hòa đi. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, không thể để Trát Phổ chạy mất, nếu không chỉ cần hắn loan tin trên người mình có nội đan hóa thạch, sau này sẽ bị đuổi giết vô cùng vô tận. Xoạt xoạt xoạt. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân chạy trên cỏ, đang nhanh chóng chạy lại đây. Ánh mắt Trát Phổ khẽ chuyển, trong lòng sinh ra một kế, vội chạy về phía tiếng bước chân. Trương Hiểu Vũ biết không tốt, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá lớn, ném về phía lưng Trát Phổ. Thân thể lảo đảo phóng tới, Trát Phổ đã thấy bóng người phía trước, là một đội người cưỡi sa thú, không phải Hách Liên Nhị tiểu thư thì là ai? Hắn có nội năm. Đan hóa thạch, đừng để hắn chạy. Thanh âm hùng hậu bởi vì ngậm một chút cát, cho nên có chút không rõ. Hách Liên Nhị tiểu thư chú ý tới Trát Phổ đang lảo đảo phía trước, nói lớn với hộ vệ phía sau, hắn nói cái gì, các ngươi nghe rõ không? Một gã thanh niên nam tử phía sau nhíu mày nói, hình như là cái gì đó hóa thạch. Hóa thạch. Hách Liên Nhị tiểu thư kinh ngạc, đi qua hỏi một chút. Nhìn vai trái không thể nhúc nhích, Trương Hiểu Vũ bước từng bước tới bên cạnh Trát Phổ. Bàn tay mang theo năng lượng lôi điện đánh mạnh xuống. Muốn chết. Hách Liên Nhị tiểu thư vỗ mạnh lưng sát thú, thân ảnh như chim bay về phía Trương Hiểu Vũ, tay phải mang theo một chùm hỏa quang đánh tới. Phiền phức rồi. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được cổ kình khí mạnh mẽ kia, thân thể thụt lùi vài bước, tiếp theo cũng không ở lại, vội chạy về dãy núi cách đó không xa. Bắt hắn cho ta. Hách Liên Nhị tiểu thư ra lệnh cho hộ vệ phía sau. Dạ. Hai gã hộ vệ cưỡi sa thú chạy đi, nhanh chóng truy tìm Trương Hiểu Vũ. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Hách Liên Nhị tiểu thư đến gần Trát Phổ hỏi. Trát Phổ nhìn đường cong gợi cảm của Nhị tiểu thư ở khoảng cách gần như thế, nuốt nước miếng, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, nói, trên người hắn có nội đan hóa thạch, muốn giết ta diệt khẩu. Hách Liên Nhị tiểu thư hung hăng nhìn cặp mắt giống như kẻ trộm của Trát Phổ, hỏi, là cấp mấy? Nếu như cấp bậc không quá cao, đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Trát Phổ trần chờ một lát, nói, hẳn là cấp 3. Kỳ thật ngay cả hắn cũng không dám chắc, nhưng vì muốn Nhị tiểu thư giết Trương Hiểu Vũ, hiện tại nói láo là thích hợp nhất. Chương 16, Sơn Động, Địa cấp Vũ Kỹ. Lưu lại một người coi chừng hắn, những người khác đi truy đuổi với ta. Hách Liên Nhị tiểu thư mặt mũi tràn đầy vui mừng, trở mình trên người đạp sát thú, ngạo nghệ ưỡn cái mông lên, đường cong khoa trương lộ ra dưới ánh mắt chắt phổ. Lời đồn quả nhiên là thật, nham thạch lĩnh có tồn tại nội đan hóa thạch, có nó, chẳng những tu vi tiến bộ một mảng lớn, từ nay về sau tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn. Hách Liên gia mặc dù có không ít linh đan diệu dược, nhưng trước mắt có thể trợ giúp nàng không nhiều, một ít dược vật phẩm giai quá cao có thể làm kinh mạch nổ tung, không có chuẩn bị chắc chắn, ai cũng không dám dùng, tam giai nội đan hóa thạch là lựa chọn tốt nhất. Cảm nhận được khí lưu từ phía trước thổi tới, đôi mắt xinh đẹp của Hách Liên nhị tiểu thư híp lại thành một đường nhỏ. Một bước để lại một dấu chân chạy vội ở trên cát vàng, Trương Hiểu Vũ quay đầu lại liếc qua hai gã hộ vệ đang đuổi theo, thầm nghĩ, hai người này thực lực đều phía trên võ sư, nếu bị đuổi theo, thì hôm nay cũng phải chết ở trong này, đáng chết, vận khí thật đúng là quá kém, không muốn đụng tới lại hết lần này tới lần khác đụng phải. Đạp sa thú là hoang thú có thể ngày đi 300 dặm, tốc độ trong sa mạc cũng coi như là nhanh, cơ hồ mỗi một lần cất bước đều đi được khoảng cách mấy mét, mắt thấy khoảng cách của hai bên chưa tới 10 mét. Siêu siêu siêu, đột nhiên lúc đó, từ bốn phương tám hướng phóng tới hơn 10 con ban nham xà, thân hình to chừng cổ tay mạnh mẽ mang theo tiếng xé gió đánh út về phía hai gã hộ vệ. Muốn chết? Trên nắm tay hoặc là mang theo quang mang màu vàng đất, hoặc là màu xanh. Một mảnh ban nham xà dài hẹp nhanh chóng bị đánh giết, thực lực võ sư mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nơi đây tựa hồ là khu vực ban nham xà tụ tập, ban nham xà càng ngày càng nhiều, trên 100 con ban nham xà hội tụ cùng một chỗ, nguyên một đám vây công làm hai gã hộ vệ gặp phiền toái không nhỏ. Cơ hội tốt. Vốn có một số ban nham xà công kích Trương Hiểu Vũ, nhưng bên kia hai gã hộ vệ đại khai sát giới, nên tất cả đều quay người lại vọt về chỗ đó. Điều này đã tạo ra một cơ hội chạy trốn cho Trương Hiểu Vũ. Đi tới bên cạnh một vách núi dựng đứng của một ngọn nham sơn, Trương Hiểu Vũ dùng cả tay lẫn chân, bò lên trên, tốc độ cực nhanh giống như đang dẫm trên đất bằng, đợi leo được chừng hơn 10 mét, trên một hòn đá nhô lên xuất hiện một cái động khẩu khá hẹp, bởi vì góc độ nên người đứng ở dưới mặt đất rất khó phát hiện ra nơi này có một cái cửa động, Trương Hiểu Vũ dựa theo sức quan sát nhạy cảm, trong lúc vô tình mới hiện nơi này có huyền cơ. Thân thể hơi nghiêng, Trương Hiểu Vũ lách mình chui vào trong, biến mất ở mặt ngoài nham sơn. Hách Liên nhị tiểu thư cưỡi đạp sa thú vương giả xông lên phía trước, quát lạnh nói, người hai người các ngươi truy đuổi đâu. Nhị tiểu thư, đây là nơi ban nham xà tụ tập, chúng ta bị cuốn lấy, tiểu tử kia đã nhân cơ hội chạy mất rồi. Ngu xuẩn. Lấy ra một cây cốt tiên màu đen, hỏa nguyên lực mãnh liệt quán chú lên trên, trong chốc lát bên ngoài cốt tràn ngập hồng mang nóng bỏng. Tựa như vừa bị thiêu đốt bên trong lửa vậy. Nó mang theo khí kình gào thét đánh nát vô số ban nham xà phía trước, thân ảnh Hách Liên nhị tiểu thư và năm tên hộ vệ nhanh chóng xông qua cái khu vực này. Hơn nửa canh giờ đi qua. Vang một tiếng nổ vang truyền ra, một hòn đá to lớn dày nửa thước bên cạnh nham sơn bị đánh vỡ, cháy đen một mảnh. Hách Liên nhị tiểu thư nắm lấy cốt tiên nóng bỏng ngồi trên lưng đạp sa thú, khuôn mặt lạnh lẽo, hoán hận nói, đừng để cho ta tìm được ngươi. Nếu không ta sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi. Hai gã hộ vệ truy đuổi Trương Hiểu Vũ lúc trước hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết rõ giờ phút này Hách Liên nhị tiểu thư đang tức giận, hy vọng nàng sẽ không chút lên người bọn họ. Con mắt nghiêng một cái, khoe miệng Hách Liên nhị tiểu thư câu dẫn ra một đường cong xinh đẹp, hai người các ngươi chuẩn bị chịu phạt như thế nào, hay là ta để cho các ngươi chơi với đại sa và nhị sa. Hai người sắc mặt trắng bệnh. Nhất tề nhảy xuống đạp sa thú quỳ trên mặt đất run giọng nói, tiểu thư tha mạng. Đại sa, nhị sa là hai con sa mãng hoang thú cấp 3, bị Hách Liên nhị tiểu thư nhốt ở trong lồng sắt đặc chế, bình thường có người phạm sai lầm, đều bị ném vào bên trong làm thức ăn cho sa mãng. Mi mắt nhảy lên, Hách Liên nhị tiểu thư cười lạnh một tiếng, nếu không bắt được hắn, hai người các ngươi cứ chờ chết đi. Còn không muốn chết thì đi tìm cho ta. Vâng, tiểu thư. Năm tên hộ vệ bối rối phân tán ra, sợ chọc giận báo tố tiểu thư lần nữa. Sáu gã võ sư tách đi ra tìm kiếm, cũng không tin bắt không được ngươi, con mắt Hách Liên nhị tiểu thư híp thành đường con nguy hiểm. Tiến vào đến bên trong sân động, không gian lớn hơn rất nhiều, độ cao khoảng 2 thước, rộng hơn 1 thước, cũng đủ để một người thoải mái đi qua. Trên vách động cách 5-6 thước khảm một khỏa huỳnh quang thạch, nương theo ánh sáng yếu ớt Trương Hiểu Vũ dẫm lên bậc thang cẩn thận đi vào trong. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong sân động. Không biết vì sao, trong sơn động cũng không có ban nham xà xuất hiện như Trương Hiểu Vũ dự đoán. Đối với hoang thú loại rắn, những sơn động này hẳn là nơi chúng yêu thích nhất. Càng vào sâu, Trương Hiểu Vũ âm thầm đánh giá vị trí độ cao của mình hẳn là đang ở trong nham sơn, chỗ sâu nhất chắc ở đỉnh nham sơn. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trương Hiểu Vũ bị một cánh cửa đá phía trước ngăn lại. Đưa tay sờ sờ cửa đá, Trương Hiểu Vũ nhíu mày, cái cửa đá này độ dày tối thiểu phải hơn một thước, rất khó mở ra bằng ngoại lực. Đương nhiên nếu như hắn là một tên đại võ sư thì có thể dùng công kích cường đại phá nát nó, đáng tiếc hắn không phải. Hẳn là có tồn tại cơ quan khống chế, Trương Hiểu Vũ cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Quả nhiên, trong một góc gâm u ở bên trái cửa đá có một cục đá rất khác thường, ngón tay Trương Hiểu Vũ vừa nhẹ nhàng chạm vào, cửa đá chậm rãi được đưa lên. Cất bước đi vào, trước mắt Trương Hiểu Vũ bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Đây là một thạch thất rất lớn. Nhìn về phía trên có chút đơn giản và trống trải, trên vách tường, có khảm vô số hình quang thạch, khiến cho cả thạch thất sáng như ban ngày, vừa nhìn đã rõ ngay. Ở vị trí trong cùng của thạch thất có một tòa bệ đá rất lớn, trên bệ đá có đặt một cái hộp. Cái hộp, không phải là bảo bối gì chứ, ánh mắt Trương Hiểu Vũ sáng lên, vội vàng đi tới. Cái hộp không có khóa, Trương Hiểu Vũ cẩn thận dùng ngón tay mở ra. Chỉ cách một tiếng, cái hộp được mở ra. Bên trong là một quyển sách, trên đó viết ba chữ to Thất Thương Quyền, mang theo tâm tình hưng phấn không yên, Trương Hiểu Vũ lấy nó ra ngoài, mở tờ thứ nhất ra, địa cấp thượng thừa vũ kỹ, Thất Thương Quyền. Địa cấp thượng thừa vũ kỹ. Trong miệng thì thào nói ra đẳng cấp của bộ quyền pháp này, con mắt Trương Hiểu Vũ trừng thành hình tròn, dĩ nhiên là địa cấp thượng thừa vũ kỹ, vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng có thể có một quyển cao cấp vũ kỹ đã cảm thấy mỹ mãn. Như thế nào cũng không nghĩ ra lại là một quyển địa cấp vũ kỹ hiếm thấy. Cái vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ học một môn công pháp trung cấp hạ thừa cương lôi kính, Trương Hiểu Vũ đã có thể chiến thắng đối thủ hơn 2 cấp, dưới mắt đột nhiên xuất hiện một quyển địa cấp thượng thừa vũ kỹ, điều này làm cho hắn tim đập như trống ngực run rẩy đến độ sắp choáng váng. Trương Hiểu Vũ nhớ rõ, vị thần bí võ hùng cường giả Ô Lương Vũ kia cũng chỉ có học tập một môn địa cấp hạ thừa vũ kỹ, Cự Linh Thần Đao. Khí thế kinh khủng lúc ấy làm cho Trương Hiểu Vũ rất hâm mộ, đẳng cấp của Thất Thương Quyền so với Cự Linh Thần Đao còn cao hơn 2 thừa, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cố gắng ổn định lại tâm tình, Trương Hiểu Vũ chú ý tới trên bệ đá có khắc chữ, chữ viết mượt mà có đường cong, hẳn là dùng ngón tay viết lên, người viết chữ này tu vi không tệ, muốn viết chữ bằng ngón tay trên tảng đá so với đập phá nó chắc chắn khó khăn hơn rất nhiều. Chương 17, Thất Thương Quyền chính thức. Con đường võ đạo. Vĩnh viễn không có chừng mực, bởi vì cảm thấy đại nạn sắp đến, không muốn quyền pháp ngạo thế này biến mất ở nhân gian, đặc biệt lưu ở nơi đây, đợi người hữu duyên lấy ra, đem nó tỏa sáng một lần nữa. Quyền Tông, Tư Đồ Hạo Thiên. Quyền Tông Tư Đồ Hạo Thiên, người này không phải là cường giả cấp bậc võ tông sao? Trương Hiểu Vũ hít một hơi khí lạnh, thì ra Thất Thương Quyền là vũ kỹ của vị cường giả này, khó trách đẳng cấp cao dọa người. Ta cũng không thể học không vũ kỹ của người ta. Thôi thì dập đầu cho người ba cái. Trương Hiểu Vũ lui ra phía sau ba bước, dập đầu ba cái cho vị võ tông cường giả đã từng phong vân một cõi võ này, trong nội tâm thì thầm, lao tiền bối yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ đem Thất Thương Quyền của ngươi phát dương quang đại, ai không phục thì đánh kẻ đó. Ba cái khấu đầu dập xong, dị biến nổi lên. Tảng đá cực lớn ở chính giữa vỡ ra thành hai nửa, xuất hiện ở trong tầm mắt Trương Hiểu Vũ là một thạch đài nhỏ. Bên trên có đặt một khỏa giới chỉ màu đen điêu khắc hoa văn cổ xưa. Đồng dạng, trên bệ đá nhỏ cũng có khắc chữ. Trương Hiểu Vũ vội tiến tới, đọc được, chúc mừng ngươi, ngươi mới chân chính là người hữu duyên, Thất Thương Quyền bên ngoài vốn là giả. Đọc đến nơi đây Trương Hiểu Vũ thiếu chút nữa thổ huyết, cái quyền tông Tư Đồ Hạo Thiên này quá trêu ngươi. Nếu không phải mình đột nhiên có suy nghĩ, dập đầu cho hắn ba cái, cũng đã lỡ mất gì tốt. Cười khổ một tiếng. Trương Hiểu Vũ tiếp tục nhìn xuống. Nguyên giới này cần nhỏ máu nhận chủ, sau khi nhận chủ dùng nguyên lực quán chú vào, có thể lấy ra vật phẩm ở bên trong. Mà sách vũ kỹ đặt ở bên trong mới là Thất Thương Quyền chân chính, ngươi có thể dập đầu ba cái cho ta, nói rõ ngươi và ta có duyên, nếu không vô duyên. Ngoại trừ Thất Thương Quyền, trong giới chỉ còn có một thanh trọng kiếm, không biết được luyện chế bằng chất liệu gì mà lại nặng tới 720 cân, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Thật là huyền ảo. Trong nguyên giới còn có dấu một phần bảo khố đồ không trọn vẹn, theo ta nghiên cứu mấy chục năm, rất có thể là mộ địa của một vị võ đế vài ngàn năm trước. Đáng tiếc bảo khố đồ không trọn vẹn, tìm kiếm võ đế chi mộ chỉ là vô vọng, nếu có thể có được thiên cấp công pháp, tất nhiên có thể đột phá đại nạn trong thời gian ngắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong một đoạn thời gian này, Trương Hiểu Vũ cảm thấy hắn đã dùng cảm xúc nửa đời của mình phô bày ra hết, cảm khái một tiếng, cầm lấy giới chỉ màu đen. Dựa theo quyền tông lão nhân ra nói, Trương Hiểu Vũ cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên mặt nhẫn. Máu tươi chậm rãi bị hấp thu, giới chỉ tràn ngập tia sáng nhu hòa, Trương Hiểu Vũ dùng một tia nguyên lực quán trú vào bên trong giới chỉ, trong đầu đột ngột hiện lên không gian bao hàm trong giới chỉ. Thì ra là không gian giới chỉ, mặc dù Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hô to gọi nhỏ nữa, cái đại lục này thứ mình chưa thấy qua nhiều lắm, ngay cả một góc của băng sơn, như hạt gạo so với mặt trăng cũng chưa từng nhìn thấy. Trong giới chỉ có một trọng kiếm màu đen, là một thanh trọng kiếm bề ngoài khắc đầy hoa văn kỳ dị, toàn thân đều được luyện chế từ kim loại màu đen kiếm, ước chừng dài tới 1m8, so với thân thể Trương Hiểu Vũ hiện tại còn cao hơn một chút. Thanh trọng kiếm này phải chờ lực lượng thân thể của mình đủ mạnh mới lấy ra dùng được. 720 cân không người phải bình thường có thể sử dụng, thậm chí cả cầm cũng cầm không nổi. Lược qua trọng kiếm, tâm thần Trương Hiểu Vũ chú ý tới một bản vẽ trong góc không gian giới chỉ, ý niệm vừa động, bản vẽ hiển hiện ở trên hư không mặt nhẫn. Trên mặt hàm chứa sự thích thú, Trương Hiểu Vũ nắm lấy phần bảo khố đồ. Trong bảo khố đồ có núi có sông, còn có lộ tuyến phức tạp được đánh dấu bằng màu đỏ. Trương Hiểu Vũ không rõ địa hình đại lục này lắm, tự nhiên không thể nào xác định được đó là nơi nào. Theo như lời quyền tông lão nhân ra nói, đây là bảo khố đồ không trọn vẹn, ở ngoài lệ cũng có dấu hiệu bị xé, không biết được chia ra làm mấy phần. Vũ đế chi mộ, chỉ là mấy ký tự này đã đủ để hấp dẫn vô số cường giả đến tầm bảo, Trương Hiểu Vũ cũng rất có hứng thú, độc giả từng xem qua Ma Thổi Đèn chỉ sợ cũng có ý nghĩ này. Đáng tiếc thời đại không cho phép. Hiện tại không giống với lúc trước, có thực lực chính là lão đại, đi đến chỗ nào cũng không có người cản trở ngươi. Đáng tiếc bảo khố đồ hiện tại không trọn vẹn, muốn đi trộm mộ trước tiên phải gom góp đủ bảo khố đồ mới được. Ngoại trừ hai thứ này, bên trong nguyên giới còn có một bình ngọc và một quyển sách vũ kỹ. Bên cạnh bình ngọc có một tờ giấy, Trương Hiểu Vũ lấy nó ra đọc, trên đó viết hóa nguyên thủy cấp 3, dược tính thuần túy ôn hòa, cấp thấp võ giả dùng sẽ không bị tổn thương kinh mạch. Sẽ không tổn thương kinh mạch, Trương Hiểu Vũ mừng thầm, một ít dược phẩm đẳng cấp cao có dược lực rất bá đạo, tu vi đẳng cấp hơi thấp một chút sẽ bị nó cắn trả, hơn nữa nguyên lực ẩn chứa bên trong cũng không tinh thuần, cần phải đi trải qua thời gian dài luyện hóa mới có thể thành nguyên lực của chính mình. Mà hóa nguyên thủy không thể nghi ngờ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nếu không coi như là có hiệu quả, Trương Hiểu Vũ cũng không dám lấy thân thể của mình ra đùa giỡn. Trước mặc kệ hóa nguyên thủy, Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt quăng về phía cuối giới chỉ, sách vũ kỹ thất thương quyền phổ. Dù là đã biết kết quả rồi, nhưng tâm tình Trương Hiểu Vũ vẫn là rất kích động, lấy nó ra từ trong nguyên giới. Địa cấp thượng thừa vũ kỹ, thất thương quyền, luyện đến đại thành, quỷ thần phải sợ hãi. Đệ nhất sát, hắc ma thủ, quyền kinh hộ thể, vô kiên bất tồi. Giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng lại đem đặc tính bá đạo của đệ nhất sát hắc ma thủ miêu tả vô cùng rõ ràng. Nếu đem nhất sát này luyện đến đại thành, chỉ sợ đã không thua địa cấp vũ kỹ bình thường. Tờ thứ nhất vẽ một cái hình người, dùng đường cong màu xanh da trời vẽ ra lộ tuyến huyền ảo quỷ dị, cuối cùng hội tụ ở trên cánh tay, đường cong màu xanh trở thành màu đỏ. Hơn nữa có rất nhiều kinh mạch khác, trên cánh tay rậm rạp chẳng chịt lộ tuyến kinh mạch. Giống như bị một tấm lưới phủ lên trên. Thật phức tạp, không hổ là vũ kỹ thượng thừa nhất. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Lập tức tâm thần trầm xuống, dựa theo đồ hình vận hành nguyên lực, bắt đầu thử tu luyện hắc ma thủ. Một lúc sau, theo trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, nắm tay phải Trương Hiểu Vũ đột nhiên đánh xuống dưới, trong tiếng vang ầm ầm, mặt đất ở dưới nắm tay trọng kích lập tức rạn nứt ra, giống như bị một thiết truy cực lớn đập trúng vậy, một vòng sóng cuộn nhàn nhạt khuếch tán mọi nơi. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắc ma thủ uy lực sắc thực mạnh mẽ. Lấy lực công kích của võ giả căn bản không đủ khả năng lưu lại ấn ký sâu như vậy trên mặt đá, nhưng hắc ma thủ lại làm được, huống chi vừa rồi Trương Hiểu Vũ chỉ mới đả thông một bộ phận nhỏ kinh mạch trên cánh tay, chờ từ nay về sau kinh mạch cánh tay toàn bộ đả thông, hắc ma thủ lại tu luyện đến đại thành, hẳn là có thể làm được quyền kình hộ thể, vô kiên bất tồi. Giờ phút này nội thương của Trương Hiểu Vũ còn chưa tốt, không chỉ có xương cốt trên bờ vai cánh tay trái bị hao tổn, lục phủ ngũ tạng cũng bị kình đạo cuồng bạo của Mạc Khắc chấn thương, khá tốt có tích cốt tán và tinh nguyên đan không ngừng trị liệu, nếu không tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Trương Hiểu Vũ quyết định, tu luyện ở trong thạch thất này, chờ đạt tới cảnh giới võ sư rồi ra ngoài cũng không muộn, có hóa nguyên thủy cấp 3, tấn cấp võ sư cũng không tốn hao thời gian quá dài. Chương 18, thực lực võ sư. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ lấy bình chứa hóa nguyên thủy từ trong nguyên giới ra, nhẹ nhàng mở nắp lọ ra, lập tức một mùi thơm làm cho người ta hận không thể mở toàn bộ 48.000 lỗ chân lông ra hít thở. Thật cẩn thận đổ một giọt hóa nguyên thủy màu xanh vào trong miệng, Trương Hiểu Vũ đem bình ngọc ném vào trong nguyên giới, vội vàng điều chỉnh hô hấp, vận hành nguyên lực để tiêu hóa này cổ năng lượng không thể coi thường này. Hóa nguyên thủy vào cửa tiếp xúc hóa thành một khẩu nguyên khí tinh thuần, thẩm thấu vào trong kinh mạch, xen lẫn cùng với, vận chuyển một tiểu chu thiên. Mỗi một vòng qua đi, cũng có không ít nguyên khí bị luyện thành nguyên lực, sau đó kéo theo càng nhiều nguyên khí, tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều, càng lăn càng nhanh, đến đằng sau, Trương Hiểu Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng bàng bạc, không ngừng xoa dịu kinh mạch và phế phủ. Hơn một canh giờ đi qua, nguyên lực trong đan điền co lại thành một đoàn, nhảy lên giống như trái tim, mạnh mẽ hữu lực, trong giây lát sau đó phồng lớn lên một phần. Võ giả cấp 5. Có kinh nghiệm nhiều lần đột phá, Trương Hiểu Vũ rất rõ ràng dấu hiệu đột phá, bất quá trước mắt năng lượng của hóa nguyên thủy vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Trương Hiểu Vũ bình ổn tâm thần, nhẫn mại chậm rãi vận chuyển nguyên lực càng thêm hùng hậu, chuẩn bị thăng cấp lần thứ 2. Bên cạnh một nham sơn trong nham thạch lĩnh, Hách Liên nhị tiểu thư lạnh giọng nói với 5 người, các ngươi đã tìm được chưa? 5 người đều khẩn trương lắc đầu. Một thanh niên hộ vệ trong đó nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư, tiểu tử này nói không chừng đã đi ra khỏi nham thạch lĩnh. Oán hận trước hết tử rút ở hạt cát trên, Hách Liên nhị tiểu thư căm tức chửi mắng 2 thanh niên hộ vệ đuổi theo Trương Hiểu Vũ lúc trước, 2 người các ngươi thật quá ngu ngốc, đường đường võ sư cấp 2 lại để võ giả cấp 4 chạy trốn, nuôi các ngươi có tích sự gì nữa. 2 người đều cảm thấy có chút oan khuất, nhưng ban nham xà kia mặc dù chỉ là hoang thú cấp 1, nhưng nếu như bị cắn vào chỗ hiểm cũng không tránh khỏi tử vong. Tiểu thư có thể tiến lên còn không phải bởi vì bọn họ đã giết chết tuyệt đại bộ phận ban nham xà sao, chỉ là lời này tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không trở về cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Coi như hắn gặp may mắn, đem người kia giết trước cho ta. Người Hách Liên nhị tiểu thư nói là Trát Phổ, vốn nếu có thể bắt được Trương Hiểu Vũ, nói không chừng nàng sẽ thưởng cho Trát Phổ một chút bạc, bất quá bây giờ lại cô hình bắt được. Vết thương phía sau lưng đã tốt lên rất nhiều, Trát Phổ nịnh nọt nói với thanh niên hộ vệ bên cạnh, Trát Phổ ta đã 30 mấy tuổi, cũng mới là võ giả cấp 6, ngài còn trẻ như vậy cũng đã là võ sư, thiên phú của ngài thật làm cho người ta hâm mộ, không biết đại nhân hiện tại là võ sư cấp mấy. Khoe miệng thanh niên hộ vệ nổi lên nụ cười đắc ý, võ sư cấp 2. Chỉ là tạm được. Có thể trở thành võ sư cấp 2 ở tuổi 25, đã được cho là nhân tài khó có. Ngài nếu cũng tạm được, ta đây không phải xấu hổ muốn chết sao? Thanh niên hộ vệ thầm nghĩ, người này cũng không tệ lắm, có cơ hội có thể phát triển thành tay sai, nếm thử tư vị làm chủ nhân là như thế nào. Ha ha, vuốt mông ngựa thật tốt, Trát Phổ. Từng âm thanh cao vút từ nơi không xa truyền đến. Trát Phổ giật mình chỉ vào đối phương, Trương Hiểu Vũ. Không sai, chính là ta. Trương Hiểu Vũ ôm 2 tay, từng bước một đi tới. Trát Phổ cười lạnh, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối lại xông vào, vị đại nhân này bên cạnh ta chính là võ sư cấp 2, ngươi đến chịu chết. Nói xong có lòng tin nhìn qua thanh niên hộ vệ. Con mắt nheo lại, thanh niên hộ vệ ngạo nghễ nói, nội đan hóa thạch ở trên tay ngươi, ngoan ngoãn giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Có thể tự tay đem nội đan hóa thạch cho tiểu thư, nhất định được ban thưởng nhiều hơn, loại cơ hội này cũng không gặp thường xuyên. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Trương Hiểu Vũ liếc xéo thanh niên hộ vệ. Muốn chết? Trên nắm tay bốc lên quang mang màu vàng đất, thanh niên thả người nhảy lên, một quyền đánh vào đầu Trương Hiểu Vũ. Một kích này nếu trúng mục tiêu, tảng đá cũng phải vỡ vụn, huống chi là đầu người. Nhìn qua nắm tay dần dần phóng đại ở trong mắt, hai chân Trương Hiểu Vũ hơi dang rộng ra, nguyên lực trong cơ thể men theo lộ tuyến quỷ dị vận hành tới cánh tay phải. Thất thương quyền đệ nhất sát, hắc ma thủ. Nắm chặt nắm tay mặt ngoài hiện ra màu đen nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ thoáng vặn vẹo cổ tay sau đó đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, thanh niên hộ vệ trên mặt đại biến, sau đó trắng bệch, chỉ thấy hắn cánh tay cường kiện của hắn va chạm với đối phương, không ngăn được thời gian nửa hơi. Nhất là sự chấn động nguyên lực của đối phương tuyệt không dưới bản thân hắn, rõ ràng đã là cảnh giới võ sư cấp 2, điều này sao có thể? Quay một tiếng, cánh tay thanh niên hộ vệ đứt gãy, thân hình bắn ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Làm sao có thể? Trác Phổ sững sờ nhìn qua thanh niên hộ vệ bị bắn ngược lại, lại nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, dù cho nội đan hóa thạch có hiệu quả, thì cũng phải luyện chế thành đan dược mới có thể hấp thu luyện hóa, hơn nữa cho dù luyện hóa xong, cũng tuyệt đối không có khả năng thoang cái tiến giai cảnh giới võ sư. Không có nhìn thấy cảnh tượng trong tưởng tượng của ngươi, có phải là rất thất vọng không? Khoe miệng Trương Hiểu Vũ nhếch lên, mỉm cười nhìn Trác Phổ. Trác Phổ hoảng sợ nói, Trương huynh đệ, nể tình ta từng là đồng bọn của ngươi, buông tha ta một mạng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngươi có nội đan hóa thạch nói ra, ta thề. Trác Phổ duỗi bàn tay ra. Đi đến bên cạnh Trác Phổ, Trương Hiểu Vũ để lên đỉnh đầu hắn, yên tâm, ta sao có thể tàn nhẫn như vậy, chỉ cần cái gì? Trác Phổ nuốt nước miếng. Đùng, không hề dấu hiệu, trên bàn tay Trương Hiểu Vũ hiện lên điện mang màu lam nhạt. Từ đỉnh đầu Trác Phổ quán trú vào trong cơ thể, vô tình phá nát ngũ tạng lục phủ của đối phương. Nhìn qua Trác Phổ đã cháy đen thành một mảnh, Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể chịu được một kích của ta. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Nhổ ra vài ngụm máu tươi, thanh niên hộ vệ hung ác nói, chờ tiểu thư chạy tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đẩy ngã thi thể Trác Phổ, Trương Hiểu Vũ đem nội đan hóa thạch ném tới trước mặt thanh niên hộ vệ, nói, nội đan hóa thạch cho tiểu thư nhà ngươi, nói cho nàng biết, không cần phải tìm ta gây phiền toái. Vừa rồi Trương Hiểu Vũ cũng không dùng hết toàn lực đối với thanh niên hộ vệ, nếu không hắc ma thủ tuyệt đối có thể giết hắn với một quyền, hơn nữa có hóa nguyên thủy, tác dụng của nội đan hóa thạch đối với hắn không lớn, hôm nay thứ hắn cần có là thời gian, chỉ cần thời gian đủ, dựa theo hóa nguyên thủy và thất thương quyền, có nơi nào không thể đi. Nếu là có thể làm cho gia tộc Hách Liên lừng lây trong Đôn Hoàng không tìm hắn gây phiền toái rõ ràng vẫn đáng giá hơn. Có chút kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Vũ xoay người rời đi, khóe miệng thanh niên hộ vệ lộ ra một nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ, thực lực ngươi có thể thoang cái tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn là còn thứ tốt hơn, yên tâm, ta nói cho tiểu thư biết, chắc hẳn tiểu thư sẽ không trách tội ta. Trương Hiểu Vũ không có chứng kiến biểu lộ quỷ dị của thanh niên, cũng đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác. Hắn không muốn tìm phiền toái, nhưng phiền toái thủy chung đi theo hắn, thế giới này có một câu danh ngôn, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Nhanh chóng rời khỏi Nham Thạch Lĩnh, Trương Hiểu Vũ không có trở lại Lâu Lan Trấn, mà đi về phương Bắc, lữ trình của hắn giờ mới bắt đầu. Chương 19, cứu người. Cưỡi đạp xa thú đuổi tới chỗ Trác Phổ, sắc mặt Hách Liên nhị tiểu thư trầm xuống, hỏi, Tháp Mục, xảy ra chuyện gì? Thì ra thanh niên hộ vệ tên là Tháp Mộc xấu hổ nói, tiểu thư, tiểu tử kia vừa rồi đã tới, hắn đã thương ta, giết Trác Phổ, sau đó đem nội đan hóa thạch ném cho ta, lại nói ngài không cần phải đi theo hắn như chó hoang. Chó hoang, Hách Liên nhị tiểu thư cùng nộ, cắn hàm răng tiếp tục dò hỏi, hắn chỉ là tứ cấp võ giả, làm sao có thể đả thương ngươi? Tháp Mộc phòng đoàn nói, ta nghĩ hắn nhất định tìm được đồ tốt, nếu không có khả năng thoang cái tấn cấp đến võ sư cấp 2. Lại còn đem trả lại nội đan hóa thạch quý trọng. Trong con mắt Hách Liên nhị tiểu thư tràn ngập sát khí, sau đó lại hiện ra một vòng tham lam, có thể làm cho người thoang cái tấn cấp đến võ sư cấp 2, trên người tiểu tử kia khẳng định còn có bảo bối khác, nếu không làm sao có thể đem nội đan hóa thạch hữu dụng với hắn để lại, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hai người các ngươi giúp đỡ hắn, chúng ta trở lại Mạc Tháp Thành. Cầm lấy bản đồ sa mạc Đôn Hoàng giá 3 lượng bạc mua được ở Lâu Lan Trấn, rất nhanh Trương Hiểu Vũ đã tìm được một thôn trấn ở gần nhất, Thợ Săn Trấn, ước chừng có 30 mấy dặm đường. Xem ra buổi tối hôm nay phải ngủ trong sa mạc, Trương Hiểu Vũ nhìn sắc trời không còn sớm, lắc đầu thầm nghĩ. Ngao! Một con sói màu vàng cao hơn nửa thước ở chỗ rất xa chứng kiến Trương Hiểu Vũ, ngửa đầu chu lên một tiếng, rồi mở rộng bước chân lao đến. Hoang thú cấp 2. Sa mạc bạo lang. Khoe miệng Trương Hiểu Vũ hiện ra một đường vòng cung, tay phải hiện ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, không lùi mà tiến tới, đón đầu sa mạc bạo lang. rất nhanh sa mạc bạo lang chỉ còn cách Trương Hiểu Vũ vài mét, hung dữ theo dõi hắn, trong miệng rộng có chút dữ tợn thỉnh thoảng toát ra một ngọn lửa màu đỏ. Hoang thú và nhân loại giống nhau, sau khi đến cấp 2 có thể sơ bộ khống chế năng lượng trong cơ thể, phụ trợ công kích, đầu sa mạc bạo lang này đúng là hoang thú hỏa thuộc tính, có thể phụt ra một ngọn lửa từ trong miệng thiêu cháy địch nhân, lực công kích tương đương với võ sư 3-4 cấp, còn là rất có uy hiếp. Có khả năng sa mạc bạo lang cảm giác được người trước mắt sẽ không thể tạo thành thương tổn với nó, thoáng do dự một chút rồi đánh tới, trong miệng tựa như có lắp một khẩu súng phun lửa, ngọn lửa cực nóng phụt ra. Cảm thụ được ngọn lửa nhiệt độ có vẻ không kém, thân hình Trương Hiểu Vũ thiểm lược, tay phải trực tiếp xuyên qua ngọn lửa thoáng cái nắm lấy cổ sa mạc bạo lang, sau đó dùng bóp mạnh. Tạp sát, thanh âm xương cốt đứt gây vang lên, sa mạc bạo lang quẩy người một cái rồi mềm nhũn. Hắc ma thủ không giống với vũ kỹ khác, tác dụng của nó là cường hóa cánh tay, có thể làm cho bộ vị vận kình cứng rắn như sắt, hơn nữa có một tầng quyền kình dán bên ngoài da thịt, tự nhiên sẽ không e ngại ngọn lửa hoặc là hàn băng bình thường bốn. Đương nhiên cũng bởi vì như thế, khi thi triển hắc ma thủ, năng lượng lôi điện của Trương Hiểu Vũ sẽ không xuất hiện ở trên bàn tay, mà là bị trói buộc trong người. Tùy tiện quẳng thân thể sa mạc bạo lang đi, Trương Hiểu Vũ cảm thán một tiếng, rốt cục hết khổ. Dựa vào hắc ma thủ đệ nhất sát này, cũng có được tư cách sinh tồn nhỏ nhoi ở cái thế giới này đi. Một đường đi qua, không ít hoang thú cấp 2 tập kích hắn, tất cả đều có chung kết quả bị Trương Hiểu Vũ bóp nát xương cốt, chết thảm tại chỗ. Mặc dù làm cho Trương Hiểu Vũ có chút phiền toái, nhưng hắc ma thủ càng ngày càng thuần thục, tốc độ tu luyện rất nhanh làm cho hắn mất đi tâm tình khó chịu. Bóng đêm bắt đầu buông xuống, thời tiết cũng đột nhiên lạnh lên, dẫm lên cát vàng dày đặc. Ánh mắt Trương Hiểu Vũ chú ý tới một mảnh trướng đồng nhỏ ở xa xa sau gò núi, bên trong ẩn ẩn có tia sáng đèn lồng dầu. Có thể là một đội thợ săn. Bước chân Trương Hiểu Vũ nhanh hơn, chuẩn bị đi tới xin tá túc một đêm. Cứu mạng! Một cái bóng đen thật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh gò núi bên cạnh, chật vật chạy thục mạng, đi theo phía sau hắn còn có hai người, thỉnh thoảng huy động vũ khí chuẩn bị đưa hắn chém giết tại chỗ. Bóng người tránh né thì một cái, trực tiếp lăn từ xuống vách núi, cuối cùng lăn đến vị trí cách Trương Hiểu Vũ không xa. Khẽ cau mày, Trương Hiểu Vũ đối với việc chém giết này không cảm thấy hứng thú, trong sa mạc mỗi ngày đều có người chết, huống chi trong bọn họ ai đúng ai sai còn chưa hiểu, mạo muội tiến lên không thể nghi ngờ là dẫn phiền toái đến cho mình. Bóng người chú ý tới sự tồn tại của Trương Hiểu Vũ, phảng phất như người chết đuối bắt được phao, liều mạng bỏ lại chỗ Trương Hiểu Vũ. Cứu, cứu ta! Bóng người là một thanh niên da ngăm đen ước chừng 30 tuổi, bộ dáng cũng coi như tuấn tú, giờ phút này khản giọng cầu cứu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ sắc mặt hờ hững, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không có thời gian. Hắn không phải chúa cứu thế, trang phục của người này hẳn là thợ săn, nếu là thợ săn, thì phải có giác ngộ tử vong bất cứ lúc nào. Hắc hắc, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, hiện tại ai cũng không thể cứu được ngươi. Hai người đuổi theo sau lưng cũng là thợ săn, thần sắc gâm tàn độc ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Van cầu ngươi, giúp đỡ ta đi. Ta là thiếu đoàn trưởng của thợ săn đoàn trấn Hát Sa, ta sẽ cho ngươi một số bạc lớn làm thù lao. Đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cầu khẩn nhìn qua cái phao duy nhất trước mắt. Hai gã thợ săn đuổi giết thanh niên hung ác nói, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, tốt nhất có là cút ra xa. Con mắt liếc qua hai gã thợ săn, Trương Hiểu Vũ cảm thấy căm tức, mẹ kiếp, lao tử không muốn nhúng tay vào chuyện này, các ngươi không nên chửi mắng ta, mẹ kiếp. Không cút đi thì như thế nào? Trương Hiểu Vũ xoay người, nhìn chằm chằm vào hai người cười lạnh nói. Hai gã nhìn nhau, cười lên ha hả, không cút đi. Vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Trương Hiểu Vũ bộ dáng bất quá 16-17 tuổi, độ tuổi này có thể có được bao nhiêu tu vi? Tối đa là võ giả 3-4 cấp, hai người bọn họ đều là võ giả cấp 6. Tay áo của một vị thợ săn trong đó quần cuộn nổi lên, nắm lấy một thanh đại khảm đao xông đến, khí thế hung hãn làm cho hắn trông giống như một con gấu đội lốt người. Khi cách Trương Hiểu Vũ hơn 2 thước thì đột nhiên nhảy lên, hai tay giơ khảm đao lên, cao đánh xuống. Trương Hiểu Vũ khẽ lắc đầu, khi khảm đao tới trước người hắn thò tay ra, ngạnh xanh chụp lấy lưỡi đao, ma sát với kim loại tạo ra tiếng ken két. Khảm đao bị hắn nắm chặt, lực đạo của thợ săn cũng chưa ra hết, hắn vẫn nắm chặt lấy chuôi đao, thân thể cũng bị nâng giữa không trung. đây là thực lực của ngươi. Ta dùng một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Trương Hiểu Vũ cười khẽ nhìn qua thợ săn đỏ bừng cả khuôn mặt còn đang giãy giụa. Thanh niên bên cạnh và một thợ săn khác há to mồm, kinh ngạc nhìn qua bàn tay chụp lấy lưỡi đao, thật khó tưởng tượng một thiếu niên tuổi không lớn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chương 20, Tam đoàn trưởng Mục Nha. Với anh, kinh lực của hắc ma thủ thu hồi, chuyển biến thành là năng lượng lôi điện ngày càng cường đại, năng lượng lôi điện màu lam nhạt theo thân đao kim loại nhanh chóng lan tràn đến thân người thợ săn, ở trong mùi khét nhàn nhạt, thợ săn toàn thân run rẩy bắn ra, nặng nề ngã lên trên cát vàng. Ta khuyên ngươi không nên lo chuyện của Độc Nha thợ săn đoàn và Hắc Sa thợ săn đoàn, bọn họ cũng đã giết không ít huynh đệ của chúng ta. Thợ săn còn lại run rẩy nói. Thanh niên cãi lại, Độc Nha các ngươi cũng quá mức bá đạo, nếu không phải các ngươi ép người quá đáng, Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta cũng sẽ không tuyên chiến cùng các ngươi. Chuyện của các ngươi ta không có hứng thú, hiện tại ngươi có thể cút. Trương Hiểu Vũ vốn không có ý định giúp thanh niên, nhưng đã ra tay rồi thì coi như làm người tốt đến cùng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thợ săn nghe vậy, chật vật chạy thục mạng đi ra ngoài. Thanh niên thoáng do dự nói, ta cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi có thể cứu thê tử ta không? Thê tử ngươi ở nơi nào? Thanh niên chỉ vào chỗ trứng đồng, sốt ruột nói, là ở chỗ này, đoàn trưởng Độc Nha thợ săn đoàn một mực ngấp nghé thê tử ta, lần này thê tử bị hắn bắt lấy, không biết. Hắn chạy trốn đã một thời gian ngắn, tình trạng của thê tử rất nguy hiểm. Vừa nghĩ tới nữ nhân của mình bị người khác lăng nhục, thanh niên tức giận đến muốn nổ ra máu. Đi thôi. Tam đoàn trưởng, không tốt. Á Đạt bị người ta giết rồi. Bên ngoài, tên thợ săn kia tránh được một kiếp từ trên tay Trương Hiểu Vũ thở hừng hộp, vọt lại trướng đồng chính giữa hô lớn. Một lát công phu, một cái hán tử cởi trần kéo rèm trướng đồng lên, âm lãnh nói, không phải đã nói, không có đại sự gì thì không được phải quấy rầy ta sao, muốn tìm cái chết à? Thợ săn ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở của rèm vải có thể chứng kiến phân nửa thân thể đầy đặn của một nữ nhân bị trói bên trong, hai luồng quả cầu trắng bóc trước ngực làm cho hắn nhịn không được nuốt nước miếng, bối rối nói, thiếu đoàn trưởng Hắc Sa thợ săn đoàn bị một tên tiểu tử cứu thoát. Thợ săn đem chuyện từ đầu đến đuôi nói cho hán tử. Hán tử nhíu mày, hỏi, ngươi nói tay hắn cứng ngắc giống như sắt thép. Thợ săn gật gật đầu. Chẳng lẽ tu luyện cái thượng thừa vũ kỹ gì? Trên mặt hán tử hiện lên một tia sát khí và tham lam, thầm nghĩ, quản ngươi tu luyện cái vũ kỹ gì, bằng thực lực võ sư cấp 3 của ta, còn có thiết kiếm trong tay cứng rắn vô cùng, coi như là thiết thủ cũng bị đập nát, đến lúc đó sẽ bắt ngươi ngoan ngoãn giao ra vũ kỹ. Phân phó tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, ta đi giết tiểu tử kia. Hán tử nói xong xoay người đi vào trong trướng đồng. Nữ nhân trong trướng đồng tuổi chừng 26-27, ngũ quan tướng mạo tương đối xinh đẹp. Bộ ngực tròn trịa trên thân rất lớn, hạ thân nửa kín nửa hở, cặp đùi mê người làm cho người ta xúc động. Giờ phút này nữ nhân bị trói chặt hai tay hai chân, nằm trên mặt đất, phẫn nộ nhìn hán tử. Mặc xong quần áo, bàn tay sờ soạng trên người nữ nhân, cuối cùng tiến vào thăm dò hạ thân của đối phương. Hán tử giữ tợn cười nói, chờ ta giải quyết cho ngươi, lại tới tìm ngươi, ở chỗ này chờ đi. Nói xong cười ha ha xoay người đi ra ngoài. Trên tay cầm theo một thanh đại kiếm dài hơn một thước, hán tử đi ra ngoài, lớn tiếng nói, bọn chúng ở nơi nào, dẫn ta đi qua. Thợ săn chỉ hai người cách đó không xa, Cà Lâm nói, tam đoàn trưởng, bọn họ đã tới. Đến đây, hán tử nhìn theo hướng thợ săn chỉ, dưới ánh sao, hai cái thân ảnh rất nhanh đã đi tới, người phía trước đúng là thiếu đoàn trưởng Lôi Khắc của Hắc Sa thợ săn đoàn, mà ở phía sau hắn là một vị thiếu niên 16-17 tuổi. Mặc trang phục thợ săn màu xanh da trời. Nguyên lai là một tiểu hải tử, nhất định là thiếu gia của tiểu gia tộc nào đó, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vậy vũ khí trong tay không chừng do người nhà bỏ đại giới ra mua, ba cần biết ngươi là ai, ở trong phạm vi thợ săn trấn, còn không có người nào dám đối nghịch với Độc Nha thợ săn đoàn. Ngươi chính là tam đoàn trưởng Mục Nha của Độc Nha thợ săn đoàn. Từng bước một đi đến chỗ trứng đồng, Trương Hiểu Vũ dừng lại, thản nhiên nói. Mục Nha cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngàn không nên vạn không nên giết thủ hạ của ta, hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không được, bao vây bọn chúng lại cho ta. Mục Nha vừa dứt lời, hai mươi mấy thợ săn từ trong trướng đồng bốn phía lao ra, đem hai người vây chật như nêm cối. Vốn ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, chỉ là cái miệng của thuộc hạ ngươi quá thối, cho nên ta đành phải làm cho hắn câm miệng. Nhìn thợ săn bốn phía nhìn, Trương Hiểu Vũ cười cười. Vậy hiện tại ngươi tới đây làm gì, ba? Lôi Khác nhịn không được phẫn nộ nói, ngươi đã làm gì Cầm Nhi? Con mắt Mục Nha có chút meo lại, liếm liếm môi cười nói, một nam nhân, một nữ nhân, ngươi nói có thể làm gì, cái mông của phụ nữ có chồng thật đúng là rất lớn. Kỳ thật hắn vẫn chưa có làm gì, dù sao bắt được nữ nhân ngày nhớ đêm mong, phải chậm rãi thưởng thức, sao có thể gấp gáp được. Vương Bát Đản. Lôi Khác nghiến răng, phát ra âm thanh kéo kẹt, nếu không phải đánh không lại Mục Nha, hắn đã sớm xông đem hắn bằng thời vạn đoạn. Hoàn toàn không đếm xỉa đến nhân số của đám thợ săn, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi nên thả người ra, về chuyện tranh đấu của hai thợ săn đoàn các ngươi ta cũng không muốn để ý. Chuyện khác hắn có thể mặc kệ, nhưng loại việc hãm hiếp nữ nhân thất đức này, đã gặp được thì không thể bỏ qua. Nhất định phải rút đao tương trợ, cho dù tử vong cũng không hối hận. Muốn ta thả người, cũng phải xem ngươi có bản lãnh hay không, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không khóc lóc van xin như mấy tên thiếu gia kia. Mục Nha trước kia cũng gặp qua không ít chuyện như thế này, mấy công tử thế gia được nuông chiều từ bé, có vũ kỹ đẳng cấp cao là cho rằng mình hơn người, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, yếu đuối cực kỳ. Tam đoàn trưởng, cùng hắn nói nhiều làm gì, thực lực của ngài có thể xếp vào 5 người mạnh nhất trong thợ săn trấn, đối phó một tên tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Người độc nha thợ săn đoàn vô cùng tin tưởng Mục Nha, hưng phấn kêu gào. Âm trầm nhìn Trương Hiểu Vũ điềm nhiên như không. Mục Nha có chút tức giận, lập tức thúc giục nguyên lực trong cơ thể tuân ra, một khí tức võ sư cổ hùng hồn tàng ra, làm gió lạnh xung quanh cũng trở nên yếu ớt rất nhiều, đại kiếm trên tay hiện lên một vòng nguyên lực màu xanh nhạt. Nhìn qua đại kiếm trong tay Mục Nha, sắc mặt Trương Hiểu Vũ khẽ biến trở thành ngưng trọng, mặc dù hắc ma thủ có thể cường hóa cánh tay, không sợ binh khí sắt thép bình thường. Nhưng đại kiếm trong tay Mục Nha rõ ràng không phải mặt hàng bình thường, muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Nguyên lực võ sư cấp 3 hùng hồn theo kinh mạch quỷ dị quán trú vào hai tay, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác rõ ràng tựa như hai tay biến thành sắt thép, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, nhẹ nhàng nắm tay liền có thể nghe được thanh âm kéo kẹt. Bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất, hai tay Mục Nha giơ đại kiếm lên, dữ dội xông về hướng Trương Hiểu Vũ, đại kiếm trong tay huy động lên, tiếng xé gió thê lương vang vọng dưới bầu trời đêm sa mạc. Chương 21, một tên cũng không để lại. Chết đi. Mục Nha dữ tợn nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, nguyên lực màu xanh nhạt tựa như một tầng áo khoác trên đại kiếm, vô cùng huyễn lệ và cũng vô cùng nguy hiểm. Đối mặt công kích sắc bén ngoan độc của Mục Nha, thân hình Trương Hiểu Vũ thối lui, bàn tay lặng yên không một tiếng động đụng vào trên đại kiếm, sau đó đột nhiên chụp lóc. Chi két. Tiếng ma sát của kịp loại dị thường bén nhọn, thợ săn chung quanh đều nhịn không được bịt lỗ tai lại. Bàn tay thật cứng rắn, vũ khí này nhất định là cao cấp vũ khí. Cao cấp vũ kỹ. Ngay cả đoàn trưởng cũng chỉ tu luyện một môn vũ kỹ trung cấp trung thừa, chờ ta đoạt được vũ kỹ này, cả thợ săn trấn chính là thiên hạ của ta. Mục Nha cảm thấy sợ hãi thán phục đồng thời càng tham lam nhiều hơn, hai tay đột nhiên dốc hết sức, đại kiếm mang theo tiếng xé gió trầm trọng chấn bàn tay Trương Hiểu Vũ ra. Xoẹt, mặt đất bị kiếm phong nhấc lên một cái sẹo sâu, thân hình Mục Nha dừng lại trong chốc lát, đại kiếm trong tay từ dưới lên trên vung ra ngoài. Trương Hiểu Vũ thầm than trong bụng, hắc ma thủ mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ sợ 1% lực lượng cũng chưa được, nếu không đại kiếm của đối phương đã sớm vỡ nát rồi. Cảm nhận được tiếng kình phong thê lương đại kiếm mang đến, tay phải Trương Hiểu Vũ nắm lại, oanh thẳng vào thân đại kiếm. Thương, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Mục Nha, đại kiếm ở dưới một kích này bị lệch ra, lực lượng tựa như thiết truy oanh kích lại làm cho tay hắn tê dần. Hai người kích liệt chiến đấu cùng một chỗ, thợ săn chung quanh chỉ có thể nhìn thấy cắt vàng mịt mờ bị xốc lên, che lấp thân ảnh của bọn họ. Tiểu tử này thật là lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam đoàn trưởng dùng toàn lực cùng chiến đấu. Mọi người bắt đầu từ xem thường biến thành kinh hãi. Với anh, cắt vàng tán ra, hai chân Mục Nha trà sắt trên mặt đất bay ngược ra ngoài, đại kiếm trên tay cũng không cánh mà bay, trên người cháy đen từng mảnh, cả người chật vật vô cùng. Chờ cắt vàng triệt để tản ra, mọi người mới phát hiện, đại kiếm trong tay Mục Nha đã nằm trên tay Trương Hiểu Vũ, nhìn bộ dáng đối phương lại rõ ràng không có bị thương tổn gì. Hỗn đản, dĩ nhiên là lôi thuộc tính năng lượng. Mục Nha nhổ ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt dữ tợn dị thường. Cầm đại kiếm của Mục Nha, Trương Hiểu Vũ cảm thấy trong bụng bay lên một cỗ xúc động, dùng vũ khí vẫn tốt hơn, trước khi đạt tới đại võ sư nguyên lực không thể phóng ra ngoài, vũ khí là thứ duy nhất có thể làm cho nguyên lực phóng ra xa hơn. Thanh đại kiếm này nặng chừng 6-70 cân gì đó, cầm trên tay cũng không nhẹ, nhưng cũng không phải rất nặng, vừa vặn thích hợp với thực lực của Trương Hiểu Vũ hiện tại. Vuốt vuốt đại kiếm, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Kiếm này rất thích hợp với ta. Mục Nha nghe vậy nhổ ra một búng máu lần nữa, tiểu tử này tức chết ta, chờ ta bắt ngươi lại, không lột ra ngươi không được. Bây giờ thả người đi, ta không muốn đại khai sát giới. Trương Hiểu Vũ nói với Mục Nha đang vô cùng chật vật. Thả đầu mẹ ngươi, lên cho ta, giết tiểu tử này, phần thưởng là 500 lượng bạc. Mục Nha ra lệnh cho thủ hạ. 500 lượng bạc. Độc Nha thợ săn đoàn nhìn nhau, cuối cùng không biết ai bắt đầu trước kêu lên, 500 lượng bạc đủ để ta mua hết cô nương ở Xuân Hương Lâu, liều mạng. Cũng đủ để ta mua một căn nhờ ạ trong thành thị. Không thể không nói, tiền tài là thứ làm cho người ta điên cuồng, vốn bọn chúng còn có chút sợ hãi Trương Hiểu Vũ, giờ đây tất cả đều chen chúc giết tới, mua vũ khí trên tay càng thêm mạnh mẽ so với lúc bình thường. Khẽ thở dài một cái, ánh mắt Trương Hiểu Vũ đống nhiên lạnh lên, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta, đêm hôm nay, các ngươi đều lưu lại đây cho ta. Năng lượng lôi điện màu lam nhạt quán chú lên trên đại kiếm, thân hình Trương Hiểu Vũ không lùi mà tiến tới, quét ngang ra. Hưu. Lực lượng còn cường đại hơn Mục Nha, cho đại kiếm ở trên tay Trương Hiểu Vũ mới chính thức chém ra uy lực vô kiên bất tồi, chỉ quét ngang vô cùng đơn giản, liền có ba thợ săn bị chém ngang lưng. Một tên khác cũng bị đập bay đầu, máu tươi phun ra cao mấy mét. Tựa như sói tiến vào bầy cừu, Trương Hiểu Vũ không có địch thủ, tất cả thợ săn đều tới gần bị đập chết, hoặc là bị năng lượng lôi điện cuồng bạo điện đốt cháy đen một mảnh. Phanh, sau lưng bị đánh trúng một quyền, phong nguyên lực sắc bén phá vỡ một miệng máu trên lưng Trương Hiểu Vũ. Lạnh lùng quay người lại, Mục Nha không biết đã trà trộn vào trong đám thủ hạ từ lúc nào, vụng trộm đi lên đánh một kích trúng vào lưng Trương Hiểu Vũ. Thấy Trương Hiểu Vũ chú ý tới hắn, vội vàng lùi ra ngoài vây, chuẩn bị công kích tiếp theo. Lưu lại đây. Trương Hiểu Vũ giữ giống một tiếng rội, xài bước phóng tới chỗ Mục Nha, ba thợ săn ngăn cản trước người bị Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mục Nha đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ, nhiều người như vậy cũng không thể tạo thành thương tổn chính thức cho hắn, chẳng lẽ đến hôm nay phải chết tại đây sao, lão tử còn chưa có sống đủ. Mị nữ đứng đầu Xuân Hương Lâu ta còn chưa hưởng thụ, ta không thể chết được. Trong ánh mắt toát ra tơ máu, nguyên lực toàn thân Mục Nha điên cuồng quán chú lên trên bàn tay, đón lấy thân hình Trương Hiểu Vũ đang hung hăng đánh ra ngoài. Trung cấp hạ thừa vũ kỹ, Toái Thạch Trường. Con mắt có chút nheo lại, đại kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ mang theo tiếng xé gió cuồng bạo, một kiếm chạm kích lên bàn tay Mục Nha. Xích, một đạo huyết quang chảy ra, Mục Nha thê thảm kêu lên. Rối cổ tay chủi lùi ra hoán độc nhìn Trương Hiểu Vũ, ngươi dám chém đứt tay ta, ta muốn cả nhà ngươi chết hết. Trả lời hắn là một luồng kiếm phong xinh đẹp, xuyên qua cổ hắn. Nhìn xem đầu tam đoàn trưởng lăn vài cái vòng trên mặt đất, 7-8 thợ săn còn lại cũng bắt đầu sợ hãi, 500 lượng bạc thì phải còn mạng mới hưởng thụ được, hiện tại cả mạng cũng giữ không được, thì muốn bạc làm gì? Chạy! Mấy người đều ném vũ khí chạy thủ mạng. Một cái cũng không thể lưu. Nếu không sẽ có phiền toái lớn, Trương Hiểu Vũ cầm đại kiếm đuổi theo. Dưới bầu trời đêm vang lên 7-8 âm thanh kêu thảm thiết, sau đó dần dần yên tĩnh trở lại. Lôi Khắc phức tạp nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ trở lại từ đằng xa, trong nội tâm nổi lên ghen ghét nhàn nhạt, còn trẻ như vậy mà đã lợi hại như thế, về sau nhất định là một nhân vật phong vân trong sa mạc. Nhớ tới thê tử còn đang trong trứng đồng, vội vàng đi tìm. Chờ Trương Hiểu Vũ trở về, Lôi Khắc tâm thần mỏi mệt. Dẫn theo một nữ nhân đi ra, cảm kích nói, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, thê tử ta rất có thể đã bị bọn họ vũ nhục. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, chỉ là ngẫu nhiên. Nguyên nhân làm cho Trương Hiểu Vũ trợ giúp hắn, cũng chỉ có thể quy về ngẫu nhiên. Lôi Khắc cười cười, ngươi muốn đi thợ săn chân không? Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta ở ngay tại thợ săn trấn, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nữ nhân trong ngực Lôi Khắc biết vị thiếu niên chưa tới 17 trước mắt này đã giết tất cả thợ săn của Độc Nha thợ săn đoàn và tam đoàn trưởng Mục Nha, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có sùng bái nhàn nhạt. Chương 22, lấy oán trả ơn. Ở trong trướng đồng ở một đêm, sáng sớm hôm sau ba người hướng thợ săn trấn tiến đến. Thợ săn trấn là thôn trấn lớn nhất trong phạm vi vài trăm dặm, đại bộ phận cư dân trong trấn đều là thợ săn, ở đây có hai đại thợ săn đoàn, theo thứ tự là Hắc Sa thợ săn đoàn và Độc Nha thợ săn đoàn. Có câu một núi khó chứa hai hổ, hai thợ săn đoàn này thường xuyên chém giết lẫn nhau vì đủ các loại nguyên nhân, phân biệt chiếm lĩnh nam trấn và bắc của thợ săn trấn. Tiến vào khu vực phía nam của thợ săn trấn, Lôi Khác lập tức mời Trương Hiểu Vũ tới tổng bộ Hắc Sa thợ săn đoàn. Chế yến tiệc, trung niên hán tử diện mạo có vài phần tương tự Lôi Khắc bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã cứu Lôi Khắc và Á Cầm, chén rượu này mời ngươi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười, cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm, nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Trung niên hán tử là đoàn trưởng Hắc Sa thợ săn đoàn Lôi Phách tán thán nói Trương tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ đã có thực lực như thế, sau này trong sa mạc Đôn Hoàng khẳng định có vị trí của ngươi. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Đại thúc có thể làm đoàn trưởng một thợ săn đoàn danh tiếng mới làm cho người ta hâm mộ. Trương Hiểu Vũ có chút không thích đứng sự nhiệt tình của Lôi Phách, hai người khen tới khen lui, một chút ý tứ cũng không có. Lôi Phách đột nhiên nói, Trương tiểu huynh đệ không biết có nguyện ý gia nhập Hắc Sa thợ săn đoàn hay không, Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta nói chuyện bằng thực lực, Trương tiểu huynh đệ gia nhập nhất định có vị trí tam đoàn trưởng, mỗi tháng có thể lĩnh trăm lượng bạc. Chỉ cần lúc chúng ta chiến đấu ngươi giúp một tay là được. Cao tầng thợ săn đoàn thông thường đều ở trong trấn, ăn ngon mặc ấm, không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành lấy. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, hắn còn muốn đi khắp đại lục, làm sao có thể lưu lại trong sa mạc, dù sao cơ hội được xuyên Việt này cũng có một không hai, phải nắm lấy thật chặt. Trong mắt Lôi Phách hơi có vẻ thất vọng, vẫn không cam lòng khuyên, chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Sa thợ săn đoàn, có cái yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần không nằm ngoài phạm vi năng lực của ta, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Một thiếu niên cường giả có thể đánh bại Mục Nha và hơn 10 thợ săn nếu buông tha thì thật sự rất đáng tiếc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì, thiếu niên trước mắt này sau này nhất định là võ vương cao thủ uy danh hiển hách. Thật có lỗi, sa mạc chỉ là trạm lữ hành thứ nhất của ta, cho nên không có khả năng lưu lại. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lôi Phách lắc đầu. Yến hội qua đi, Trương Hiểu Vũ một mình một người đi mua sắm một số vật dụng sinh tồn trên sa mạc, qua thợ săn trấn, còn phải đi hơn 200 dặm mới đến một nơi khác có người sinh sống, Hoàng Sa Thành. Đã đến cảnh giới võ sư, mua dược phẩm cấp 1 rõ ràng đã không còn bao nhiêu hiệu quả, nhìn bộ dáng vui sướng hài lòng của lão bản dược điếm, Trương Hiểu Vũ cảm khái một tiếng, có tiền nhất vẫn là những lão bản mở điếm này, chỉ cần bán một khỏa tinh nguyên đan trị liệu nội thương đã thu được một lượng bạc. Sau khi có nguyên giới, nhiều dược phẩm hơn nữa cũng không ngại phiền toái. Trương Hiểu Vũ một hơi tiêu xài hết trên 100 lượng bạc, lúc trước có hơn 100 lượng bạc mà muốn đi ngang qua sa mạc cũng có chút buồn cười. May mắn là Lôi Khắc không có nuốt lời, lấy 500 lượng bạc từ Hắc Sa thợ săn đoàn giao cho hắn, nếu không từ nay về sau vẫn cần phải đi săn để kiếm tiền. Ở thợ săn trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Trương Hiểu Vũ cũng cáo từ Lôi Phách và Lôi Khắc. Hắc Sa thợ săn đoàn tổng bộ đại sảnh. Lôi Khác oán hận nói, phụ thân, người của Độc Nha thợ săn đoàn quá kiêu ngạo, nếu như không phải ta vận khí tốt, đã sớm chết trên tay bọn họ, Á Cầm cũng bị vũ nhục, chúng ta không thể. Không được, hiện tại Mục Nha đã chết, Độc Nha thợ săn đoàn tổn thất thực lực nhất định, chúng ta chỉ cần dần dần phát triển lớn mạnh, vài năm sau nhất định có thể đem bọn họ đánh bại, tuyệt đối không thể xúc động nhất thời. Lôi Phách cắt đứt lời Lôi Khác, ổn trọng nói. Cơn tức này ta nuốt không trôi. Lôi Phách nhìn Lôi Khác, âm thanh nghiêm túc nói, Độc Nha thợ săn đoàn mặc dù tổn thất một vị tam đoàn trưởng, nhưng căn cơ không mất, hiện tại khai chiến sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, Hắc Sa thợ săn đoàn chúng ta không chịu nổi đả kích này. Lôi Khác lúc này nghĩ tới Trương Hiểu Vũ, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy thì tốt rồi, đến lúc đó cao thủ của Độc Nha thợ săn đoàn cũng kém hơn Hắc Sa, đáng tiếc cái này là không thể nào. Đương nhiên. Hai mắt Lôi Khắc tỏa sáng, nói, phụ thân, ta có một kế có thể diệt trừ Độc Nha thợ săn đoàn. Nói đi. Nếu không, chúng ta đem tin tức Trương Hiểu Vũ giết chết Mục Nha nói cho đoàn trưởng Độc Nha thợ săn đoàn Thương Liệt, chắc chắn sau khi hắn biết sẽ báo thù cho Mục Nha, Trương Hiểu Vũ kia thực lực mạnh như vậy, Độc Nha thợ săn đoàn nhất định tổn binh hào tướng, đến lúc đó chúng ta nhất cử đánh tan bọn họ. Lôi Khắc đem kế sách trong lòng nói ra. Lôi Phách trong nội tâm cả kinh. Nói, người ta vừa cứu ngươi, ngươi lại bán đứng người ta, có phải là có chút lấy oán trả ơn không? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi bằng thực lực của hắn, chưa chắc đã chết ở trên tay độc nha thợ săn đoàn. Nghe vậy, Lôi Phách có chút chần chờ, nói, Thương Liệt sẽ không hoài nghi là chúng ta hợp mưu giết Mục Nha, đừng để kế sách không thành, khiến hắn điên khùng quay ngược lại liều mạng với chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ nói cho một ít thợ săn bình thường trong trấn, để cho bọn họ nói trùng hợp chứng kiến Trương Hiểu Vũ giết Mục Nha. Lôi Khác đối với kế hoạch của mình tin tưởng 10 phần. Như vậy Trương Hiểu Vũ sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Lôi Khác thần bí nói, kế này rất hay, chúng ta có thể tiêu hao lực lượng của độc nha thợ săn đoàn, lại có thể mượn thực lực bọn họ làm cho Trương Hiểu Vũ trọng thương, đến lúc đó chúng ta thu thập tàn cuộc là tốt rồi. Vậy theo như kế hoạch của ngươi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Trên mặt Lôi Phách hiện lên vẻ kiên quyết, nếu kế hoạch lần này thành công, có thể rút ngắn mấy năm phân đấu, từ nay về sau thợ săn chấn sẽ là thiên hạ của Hắc Sa thợ săn đoàn. Hôm nay, cả thợ săn chấn đều nghị luận một việc, tam đoàn trưởng mất tích và người dưới tay hắn bị giết, hơn nữa lại chết trong sa mạc cách thợ săn chấn 30 mấy dặm, mấy người kia cũng thật thảm, tất cả mọi người đều bị phanh thây, cũng không biết Mục Nha hoặc là Độc Nha thợ săn đoàn đã chọc phải người thế nào. Chuyện này rất nhanh truyền tới tổng bộ Độc Nha thợ săn đoàn. Giờ phút này đoàn trưởng Thương Liệt ngồi ở trên đại sảnh, phẫn nộ nói, điều tra ra là người nào chưa, có phải là người Hắc Sa không? Một tên thợ săn trần chờ phía dưới nói, hình như là một vị thiếu niên đi ngang qua thợ săn chấn làm. Thương Liệt âm thanh lạnh lùng nói, tên gọi là gì, bây giờ đã ra khỏi thợ săn chấn chưa? Hình như là Trương Hiểu Vũ, ngày hôm qua hắn còn mua rất nhiều dược phẩm ở thợ săn chấn, hiện giờ đang đi về hướng Bắc. Thương Liệt một trưởng đánh nát trên tay vịt. Rít gào nói, cho tới bây giờ Độc Nha thợ săn đoàn chúng ta chỉ giết người khác, hôm nay lại bị người ta giết một nhân vật quan trọng, lập tức điều động tất cả nhân mã cho ta tự mình dẫn người đuổi theo giết hắn. Nhị đoàn trưởng Thương Mạc ngồi ở dưới, hắn là thúc thúc của Thương Liệt, giật mình nói, Thương Liệt, tất cả mọi người đuổi theo giết hắn, có thể bị Hắc Sa thợ săn đoàn nhân cơ hội tập kích hay không? Khoe miệng Thương Liệt nhấc lên một tia đắc ý. Từ 2 ngày trước ta đã đột phá đến cảnh giới võ sư cấp 5, cả thợ săn chấn không có một người nào là đối thủ của ta, người của Hắc Sa nếu dám đặt chân lên khu Bắc một bước, khi trở về ta sẽ hảo hảo thu thập bọn chúng. Thương Mạc tán thán nói, không hổ là thiên tài tu luyện của thương gia chúng ta, 30 tuổi đã đột phá đến cấp 5 võ sư, qua tiếp vài năm nữa, chờ ngươi tiến giai cảnh giới đại võ sư, đừng nói thợ săn chấn. Coi như là Lâu Lan chấn mập chảy mỡ cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Chương 23, Hoang thú cấp 3 phún hỏa tích dịch. Không thể không nói, hoang thú của cả sa mạc Đôn Hoàng còn nhiều hơn cả người, khó trách thợ săn nơi này giống hệ như lính đánh thuê trong tiểu thuyết, khắp nơi đều có. Trương Hiểu Vũ chỉ đi một đoạn đường đã chứng kiến rất nhiều cảnh chiến đấu giữa thợ săn và hoang thú. Trên đường đi, có không ít tiểu đội thợ săn nhìn thấy Trương Hiểu Vũ dám một mình độc hành trên sa mạc. Đều muốn kéo hắn nhập đội, dù sao nhiều thêm một người thì thêm một phần lực lượng, đánh hoang thú tới cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên, kết quả đều giống nhau, bị Trương Hiểu Vũ chối, đi săn chỉ là vì sinh tồn hiện tại, hắn đã không cần vì sinh tồn mà sống. Lưng đeo đại kiếm hành tẩu ở trên sa mạc, Trương Hiểu Vũ thỉnh thoảng cầm bản đồ sa mạc ra xem xét đường đi, sau đó lại so sánh với la bàn tìm phương hướng chính xác, tiếp tục đi về phía trước. Bay qua một cái gò núi. Đứng trên đỉnh núi cao vài chục mét, Trương Hiểu Vũ cao mày quan sát một mảnh sa mạc vô ngần phía trước, thầm nghĩ, sa mạc Đôn Hoàng Nam Bắc kéo dài hơn vạn dặm, bằng tốc độ của ta hiện tại mỗi ngày bất quá đi được 70-80 dặm, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể rời khỏi sa mạc, đây còn chưa tính gặp tình huống ngoài ý muốn. Hy vọng vận khí không kém như vậy. Trương Hiểu Vũ lắc đầu. Đi về phía trước vài bước, Trương Hiểu Vũ chợt nhíu mày, phóng nhãn nhìn lại. Trên sa mạc xa vài trăm thước, một bầy sa mạc bạo lang dữ dội vọt về bên này, mang theo tiếng kình phong nhấc lên cắt vàng mệnh ngông. Đàn sói này tối thiểu cũng có 30-40 con. Trương Hiểu Vũ âm thầm tắc lưu ấy. Có thể nhìn ra được, mục tiêu của sa mạc bạo lang không phải Trương Hiểu Vũ, mà chúng nó đang chạy trốn. Ở phía sau có một con quái vật khổng lồ đang ra sức truy đuổi, thỉnh thoảng phụt ra một ngọn lửa dài 10 mấy mét. So với lửa của sa mạc bạo lang không biết to hơn bao nhiêu lần. Mỗi một lần phun lửa ra, đều có mấy con sa mạc bạo lang cháy đen, ngã xuống đất, mà nơi ngọn lửa đi qua trở nên đen kịt như. Hoang thú cấp 3, phún hỏa tích dịch. hoang thú cấp 3 không giống với hoang thú cấp 1 cấp 2, bởi vì trong cơ thể có tồn tại nội đan, bọn chúng cũng giống đại võ sư, có thể phóng năng lượng trong cơ thể ra cự ly khá xa, như hỏa diễm, hàn băng. Ở trước mặt hoang thú cấp 3, hoang thú cấp 2 cũng chỉ có điên cuồng chạy trối chết, căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ sau chốc lát công phu, tất cả sa mạc bạo lang đều bị giết chết, phún hỏa tích dịch bắt đầu hưởng thụ bữa ăn ngon của nó. Ăn 4-5 con sa mạc bạo lang, phún hỏa tích dịch đảo trong mắt một phen, chú ý tới nhân loại trước mặt, tất cả hoang thú đều vô cùng thống hận nhân loại, phún hỏa tích dịch cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, thân hình dài mười mấy mét của phún hỏa tích dịch bò về phía Trương Hiểu Vũ, lưu lại dấu vết cực lớn ở trên cát vàng. Từ phía sau lưng rút đại kiếm ra, Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn qua phún hỏa tích dịch đang xông lên, mặc dù đối phương là hoang thú cấp 3, nhưng chỉ cần chúng một kiếm cũng tuyệt đối không thoải mái. Phún hỏa tích dịch dừng lại ở vị trí cách Trương Hiểu Vũ hơn 10 mét, vị trí này đối với nó là khoảng cách an toàn nhất, đã có thể công kích được địch nhân, mà địch nhân lại không đánh được nó. Mở miệng rộng ra, hỏa nguyên khí trong thiên địa tập kết đến miệng phún hỏa tích dịch, trong chốc lát, một ngọn lửa màu đỏ cực nóng phun, gian sát qua sa mạc mãnh liệt phóng tới vị trí của Trương Hiểu Vũ. Thân hình chợt lóe, Trương Hiểu Vũ né qua phạm vi công kích của ngọn lửa, thân hình lao về hướng bên trái của phún hỏa tích dịch, đại kiếm trong tay kéo lê trên mặt cát, lưu lại một đạo dấu vết tinh tế rất dài. Lại là một ngọn lửa phun đến, thân hình Trương Hiểu Vũ lại lóe lên, ngọn lửa phụt sát qua cánh tay, nhiệt độ cực nóng thiếu chút nữa làm cho Trương Hiểu Vũ không cầm được đại kiếm trong tay. Phún hỏa tích dịch thấy phun lửa hai lần cũng không thể đốt được địch nhân, lập tức có chút căm tức, thân thể khổng lồ quét ngang, cái đuôi to chừng nửa thước quét ngang ra, kình phong kịch liệt đem mặt cắt dày đặc lột bỏ một tầng lớn. Đại kiếm giơ lên, năng lượng lôi điện màu lam nhạt quán chú lên thân kiếm, Trương Hiểu Vũ đón cái đuôi của phún hỏa tích dịch chém ra một kiếm. Cách! Trương Hiểu Vũ ngăn không được thân thể, nhanh chóng thối lui mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương. Trên cái đuôi của phún hỏa tích dịch lưu lại một vết nứt sâu gần nửa thước, đại kiếm sắc bén cộng thêm năng lượng lôi điện có thể gia tăng lực cắt kim loại, khiến nó bị thương ngoài da không nhẹ. Giống, phún hỏa tích dịch giống lên tức giận, tứ chi phát lực, đánh tới Trương Hiểu Vũ. Đang muốn cận chiến với ngươi đây, Trương Hiểu Vũ lộ ra nét mỉm cười, cũng cầm theo đại kiếm xông lên. Cái miệng như bùn máu mở rộng ra, một chùm lửa ngắn nhưng phạm vi lớn hơn mãnh liệt vọt tới, bao phủ không gian mấy mét quanh thân thể Trương Hiểu Vũ. Xuất sinh thật giàu hoạt, hoang thú cấp xem ra đã có trí tuệ sơ bộ, nhưng dù thế nào cũng không thể thông minh hơn nhân loại. Trương Hiểu Vũ hướng mặt cắt dày đặc phía dưới chém ra một kiếm, một đạo sóng cắt cao hơn hai thước dữ dội bắn lên, trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa. Đại kiếm đánh ra sóng cắt, hai chân Trương Hiểu Vũ mãnh liệt đạp lên mặt đất, thân hình bắn lên cao phía trên phún hỏa tích dịch, tốc độ cực nhanh, chuyển biến đột nhiên làm cho phún hỏa tích dịch còn chưa có lấy lại tinh thần. Đi chết đi. Thân hình uốn lượn, Trương Hiểu Vũ hai tay cầm ngược đại kiếm, hung hăng đối đâm vào phần gãy của phún hỏa tích dịch. Máu đỏ vẩy ra, phún hỏa tích dịch đau đến lăn lộn trên mặt đất, âm thanh gào rú vang lên không ngừng. Từ trên lưng phún hỏa tích dịch nhảy xuống tới, Trương Hiểu Vũ kịch liệt thở phì phò, nếu không phải thanh đại kiếm này có phẩm chất thượng thừa, cực kỳ sắc bén, còn có Trương Hiểu Vũ tu luyện hắc ma thủ có được lực lượng rất mạnh, thì chỉ sợ không phá không được áo giáp rất dày của phún hỏa tích dịch. Chứng kiến bộ dáng dễ rủa của phún hỏa tích dịch, Trương Hiểu Vũ linh cơ vừa động. Nhân vật trong tiểu thuyết lúc sơ kỳ đều thu phục được một ít ma thú sủng vật, không biết hoang thú có thể thu phục được không? Nếu được thì về sau cơi nó, có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đi đến vị trí cách phún hỏa tích dịch 10 mét Trương Hiểu Vũ cơ đại kiếm, mang theo tiếng kình phong thê lương, lớn tiếng hỏi, có thể hiểu lời ta nói thì quấy đuôi một cái, nghe không hiểu thì lập tức giết ngươi. Nói xong giờ đại kiếm lên uy hiếp nó. Con mắt phún hỏa tích dịch nháy vài cái. Cái đuôi có chút lay động, hiển nhiên là hoang thú cấp 3 đã có thể hiểu được một ít ngôn ngữ nhân loại. Tốt lắm, nếu như ngươi nguyện ý làm đồng bọn của ta, ta sẽ cứu ngươi, nếu không muốn thì sẽ giết ngươi. Phún hỏa tích dịch lắc cái đuôi lần nữa. Thật là hiểu được, Trương Hiểu Vũ thật cẩn thận đi tới, cảnh cáo nói, nếu để cho ta phát hiện ra ngươi muốn hại ta, ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi. Nhảy lên trên lưng phún hỏa tích dịch. Trương Hiểu Vũ thấy được một lỗ máu thật sâu ở phần gãy của nó, một dòng máu đang phun ra, nhuộm đỏ một mảng bì giáp lớn. May là mua rất nhiều dược phẩm, nếu không còn thật không biết cứu ngươi như thế nào, Trương Hiểu Vũ lấy ra hơn 10 bình thuốc nước trị thương từ trong nguyên giới, nhất nhất đổ vào miệng vết thương của phún hỏa tích dịch. Chương 24, đốt một mảng lớn. Làm sạch miệng vết thương xong, Trương Hiểu Vũ lấy ra 3 khỏa tinh nguyên đan, bóp nát rồi thoa lên miệng vết thương, nhìn qua không nhìn thấy lô máu nữa, Trương Hiểu Vũ vô vô phún hỏa tích dịch, nói, nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, không nên lộn xộn. Phún hỏa tích dịch ngoan ngoãn hơn rất nhiều, an nhàn khép mí mắt lại, đã ngủ rồi. Suy nghĩ cho đoạn đường sắp tới, Trương Hiểu Vũ không thể không ở bên cạnh đợi phún hỏa tích dịch hồi phục, ngẩn ngơ một chút đã qua 2 ngày, trong 2 ngày này, miệng vết thương của phún hỏa tích dịch đã bắt đầu đóng vảy, tốt lên rất nhiều. Làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thán thể chất hoang thú thật đúng là biến thái, nếu như nhân loại bị trúng một kiếm này, không chết cũng phải dưỡng thương rất lâu. Gió trước mặt mạnh mẽ thổi tới, vai đeo đại kiếm Trương Hiểu Vũ đứng ở trên lưng phún hỏa tích dịch, nhìn cắt vàng dày đặc nhanh chóng bị gạt ra, cảnh vật hai bên cấp tốc lui về phía sau, lập tức sảng khoái kêu lên. Cười trên lưng phún hỏa tích dịch đúng là thoải mái. Mặc dù không có nhanh như đạp xa thú, nhưng cũng không chậm, huống chi lưng phún hỏa tích dịch rất rộng rãi, nằm ở ngủ trên cũng không có vấn đề gì. Cưới phún hỏa tích dịch đi vài vòng, Trương Hiểu Vũ cảm thấy không sai biệt lắm đã tới lúc liền chuẩn bị rời đi. Đoàn trưởng, tiểu tử đó ở kia. Trên xe trượt cắt cực lớn có ngồi 5 người, phía trước là 5 con sa mạc cẩu hoang thú cấp 1 điên cuồng chạy tới, kéo xe trượt chạy như bay. Thương Liệt từ trên xe trượt đứng dậy, thấy được một bóng người ở trên gò núi, xa xa bởi vì hắn đang ở phía gò núi khác, nên cũng không có nhìn thấy sự tồn tại của phún hỏa tích dịch. Tất cả mọi người tăng tốc cho ta, đuổi theo hắn. Thương Liệt rít gào ra lệnh cho thợ săn trên hơn 20 xe trượt cắt phía sau. Lần này độc nha thợ săn đoàn mang đi tổng cộng hơn 100 người, ở dưới sự dẫn dắt cẩu Thương Liệt đi ra khỏi thợ săn trấn, làm cho những người ở thợ săn trấn đều kinh ngạc vạn phần. Hơn 100 thợ săn, loại đội hình này đủ để đi ngang trong phạm vi trăm dặm đều, đối phó một thiếu niên còn không phải quá tay sao. Xem ra Hắc Sa thợ săn đoàn cũng có ý thị uy, một bộ phận người có đầu óc linh hoạt, cảm giác được hào khí khẩn trương của thợ săn trấn. Khoe miệng cười lạnh, con mắt dừng tại thân ảnh trên gò núi, Thương Liệt thầm nghĩ, tiểu tử, chờ ta bắt giữ ngươi rồi, nhất định đem ngươi treo lên cột cờ ở trong thợ săn trấn, làm cho người của Hắc Sa biết rõ, độc nha thợ săn đoàn chúng ta mới là thế lực lớn nhất thợ săn trấn, nếu không an phận, dù là hao tổn nhân thủ, cũng phải diệt trừ Hắc Sa thợ săn đoàn. Trương Hiểu Vũ rất nhanh nghe được âm thanh của đại đội nhân mã. Xoay người nhìn về 20 mất xe trượt cát, lộ ra nụ cười trào phúng, tiểu hỏa, trước tiên không cần phải lộ diện, đợi lát nữa cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Phún hỏa tích dịch nhẹ nhàng lắc cái đuôi, đầu lâu cực lớn nằm sấp ở trên mặt cát. Từ trên xe trượt nhảy xuống, Thương Liệt lạnh nhạt nói với Trương Hiểu Vũ chỉ lộ ra nửa người ở bên kia gò núi, là ngươi giết mục nha. Trương Hiểu Vũ ôm tay, nói, ngươi là ai? Giờ phút này tất cả thợ săn đều tề tụ ở sau lưng Thương Liệt, nòng cốt độc nha thợ săn đoàn thì đứng ở bên cạnh Thương Liệt. Thương Liệt híp mắt nói, ta chính là đoàn trưởng độc nha thợ săn đoàn Thương Liệt, tiểu tử, gan của ngươi rất lớn, lại dám giết tam đoàn trưởng của độc nha. Trương Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên, ngày đó toàn bộ người dưới tay mục nha bị hắn giết chết, hẳn là không có ai biết chuyện này mới đúng, nghi hoặc hỏi, ta giết mục nha, ai nói cho ngươi biết? Đám thợ săn sau lưng Thương Liệt đều phẫn nộ kêu lên, cả thợ săn trấn đều biết là ngươi giết mục nha, ngươi còn muốn nói xạo. Ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe, thần sắc Trương Hiểu Vũ đột nhiên chìm xuống tới, lôi khắc, tên vương bắt đản đản này, lão tử chân trước đi, ngươi đã chân sau bàn ta, một khi đã như vậy, hôm nay lão tử sẽ đại khai sát giới, diệt hai đại thợ săn đoàn của thợ săn trấn, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên ta. Đúng là ta giết thì như thế nào? Các ngươi cho rằng có thể làm gì ta? Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng. Thương Liệt phẫn nộ nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thực lực võ sư cấp 3 là có thể hoành hành, thợ săn trấn là thiên hạ của độc nha thợ săn đoàn, cũng là thiên hạ của Thương Liệt ta. Chấn động nguyên lực hùng hậu dâng lên từ trên người Thương Liệt, hai vòng quang mang màu vàng đất trầm trọng tỏa ra trên tay Thương Liệt, áp bách cực kỳ nặng nề. Nguyên lai là cao cấp võ sư. Trương Hiểu Vũ chú ý tới nguyên lực trên bàn tay Thương Liệt hùng hậu nồng đậm hơn võ sư bình thường rất nhiều, võ sư cấp 1 vẹn vẹn chỉ có thể làm cho nguyên lực bao trùm một tầng mỏng trên làn da, đẳng cấp càng cao nguyên lực bao trùm càng dày, đến võ sư cấp 5 cấp 6 thì dày hơn một thước, cách một thước đã có thể đả thương kẻ địch. Đương nhiên cái này khác với đại võ sư cách không đả thương người, đại võ sư đã có thể làm cho nguyên lực thoát khỏi thân thể, so với cái này không biết cao minh hơn mấy lần. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi giết sai người, phế hắn cho ta. Thương Liệt lớn tiếng rít gào một tiếng, tự mình xông tới trước. Tiểu hỏa, xuất hiện đi. Cho bọn chúng biết một chút uy lực của hoang thú cấp 3. Trương Hiểu Vũ nói với phún hỏa tích dịch bên dưới. Giống, ở dưới ánh mắt kinh hãi của phần đông thợ săn độc nhà, một cái đầu cực lớn từ gò núi bên kia lộ liêu đi ra, thân hình mà Trương Hiểu Vũ theo đó được nâng cao lên, rằng nói cho mọi người biết, hắn đang đứng ở trên lưng một đầu hoang thú. Là hoang thú cấp 3, phún hỏa tích dịch. Lao thiên! Làm sao có thể thế được? Thương Liệt dừng bước, trên mặt trắng bệch, bên người đối phương thậm chí có một đầu phún hỏa tích dịch, hoang thú cấp 3. Cho dù tất cả mọi người đi lên, cũng không thể giết được đối phương, còn đối với phương chỉ cần phun ra một ngọn lửa là có thể giết chết rất nhiều thợ săn. Tại sao lại có thể như vậy? Thương Mạc lẩm bẩm nói, từ nay về sau độc nha thợ săn đoàn chỉ sợ sẽ biến mất, sơ suất quá, đây nhất định là mưu kế của Hát Sa, bọn họ muốn cho diệt độc nha đoàn chúng ta, tâm cơ thật tác động. Thương Mạc sống 5-60 năm, lịch duyệt nhân sinh so với Thương Liệt phong phú hơn rất nhiều, thoáng cái đã đoán được ngọn nguồn. Vị tiểu huynh đệ này, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, là Hát Sa thợ săn đoàn muốn hãm hại ta và ngươi, bọn họ muốn để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi. Thương Mạc vội vàng lớn tiếng nói, hy vọng đối phương có thể nhìn ra ai mới là người ghê tởm nhất. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, yên tâm, Hát Sa thợ săn đoàn ta cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hiện tại các ngươi sẽ chết trước. Thương Liệt không cam lòng nói, tại sao, chúng ta đều trúng kế, hẳn là Hát Sa đáng chết. Mục Nha đúng là do ta giết, mà ta cũng không muốn sau này lúc nào cũng có người tính toán sau lưng ta, cho nên các ngươi đều đi chết đi. Tiểu hỏa, giết cho ta. Trương Hiểu Vũ ra lệnh. Giống, phún hỏa tích dịch nghe vậy mở miệng rộng ra, một ngọn lửa đỏ nóng bỏng phun ra, tựa như súng phun lửa khổng lồ, mặt cắt cháy đen đến mức hòa tan. 7-8 thợ săn xông lên phía trước nhất không kịp né tránh, toàn thân bốc cháy, lập tức thống khổ lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt ngọn lửa. Bản thân Thương Liệt là võ sư cấp 5, nguyên lực hùng hậu, nhìn thấy ngọn lửa phun đến, hai đấm mang theo thổ nguyên lực trầm trọng oanh sát ra ngoài, quyền phong kịch liệt làm ngọn lửa quay cuồng mãnh liệt, lưu lại vài mảnh cháy đen nhỏ trên người Thương Liệt. Trương Hiểu Vũ thầm khen một tiếng, võ sư cấp 5 quả nhiên cường hãn, nếu như mình và hắn giao chiến chính diện, không có hắc ma thủ thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, muốn đánh bại võ cấp 5 sư, ít nhất cũng phải 3 cái võ sư cấp 2 mới có thể thành công. Chương 25, khiếp sợ. Bảo phún hỏa tích dịch xông lên, Trương Hiểu Vũ cơ đại kiếm gạt từng tính mạng ở dưới đại kiếm vô kiên bất tồi, bất cứ sự ngăn cản nào đều không có tác dụng. Đại bộ phận thợ săn đều bị trực tiếp chém ngang lưng hoặc là chém bay đầu. Phá sát quyền. Thương Liệt biết chỉ có giết Trương Hiểu Vũ trước mới có thể cứu vãn cả độc nha thợ săn đoàn, thừa dịp phún hỏa tích dịch xoay người hết lực, hai chân bắn ra, một quyền đánh về Trương Hiểu Vũ đang đứng trên lưng phún hỏa tích dịch, quyền kinh khí thế trầm trọng và sát ý giạt rào phá vỡ không khí quanh người, tạo ra tiếng xé gió rét lạnh. Ánh sáng lạnh trong mắt Trương Hiểu Vũ chợt lóe, đại kiếm đổi sang tay trái. Tay phải thì nắm chặt thành quyền, màu xanh đen nhàn nhạt sáng bóng bao trùm ở trên nắm tay, đón quyền thế đón đầu đối phương đánh ra. Đệ nhất sát, hắc ma thủ. Đông. Thân hình hai người đều chấn động kịch liệt, Trương Hiểu Vũ ở trên lưng phún hỏa tích dịch chỉ vẹn vẹn lui về phía sau hai bước, Thương Liệt thì cánh tay phải đứt gãy thành tạt bã, phun ra tơ máu đầy trời thân hình bắn ngược ra ngoài. Nhìn qua Thương Liệt đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ lắc đầu. Như nếu như đối phương cầm vũ khí, còn có thể liều mạng với hắn một thời gian ngắn, nhưng dùng tay thì sao có thể so sánh với hắc ma thủ khí phách bén nhọn. Không uổng phí khí lực gì, cả độc nha thợ săn đoàn hơn 100 người bị giết chết hơn 70 người, trong đó có tất cả nòng cốt của độc nha thợ săn đoàn. Còn lại 3-40 thợ săn bởi vì cách khá xa, nên đều chạy thoát đi ra ngoài, đương nhiên Trương Hiểu Vũ cũng không có ý đuổi giết, mấy cái tiểu miêu tiểu cầu này. Căn bản là không tạo thành uy hiếp được, có thể giết người chủ sự là được rồi. Nhìn xem thi thể trên đất, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm thán lực sát thương và phạm vi sát thương của hoang thú cấp 3, trong hơn 70 người chí ít có hơn 50 người bị phún hỏa tích dịch hỏa thiêu chết, vài tên võ sư đẳng cấp hơi thấp cũng không ngoại lệ. Muốn không sợ ngọn lửa của phún hỏa tích dịch, chỉ sợ phải tiến giai tới cảnh giới đại võ sư, cô động ra hộ thân nguyên lực đem thân thể che kín toàn bộ mới được. Hồng hộc, tiếng hít thở của phún hỏa tích dịch lớn phá lệ, Trương Hiểu Vũ xếp bằng ở vị trí phía sau cổ nó, ngữ khí lạnh nhạt trong mang theo sát ý vang lên, đi thợ săn trấn thu nợ. Phún hỏa tích dịch không nghe hiểu được những lời này, nhưng phương hướng Trương Hiểu Vũ chỉ thì nó vẫn biết rõ, di chuyển tứ chi bỏ như bay về phía trước, tựa như một cái thuyền chạy trong sa mạc. Khu vực phía nam thợ săn trấn Nam, tổng bộ Hát Sa thợ săn đoàn. Phụ thân, Độc Nha thợ săn đoàn đã đi được hơn 2 ngày, chúng ta có thể chiếm lĩnh khu vực phía bắc được rồi. Trong đại sảnh, Lôi Khắc hưng phấn đối nói với Lôi Phách. Lôi Phách nhẹ nhàng vuốt ve tay vị, mở miệng nói, ngươi có thể xác định Độc Nha thợ săn đoàn nhất định thương vong thảm trọng không? Ta lo lắng Trương Hiểu Vũ không có cường đại như lời ngươi nói, dù sao Thương Liệt chính là võ sư cấp 4. Lôi Phách còn không biết Thương Liệt đã là võ sư cấp 5, nếu biết thì chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Khắc vội la lên, phụ thân, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, tay hắn thậm chí có thể phân cao thấp cùng sắt thép, làm sao ngươi cũng không tin ta? Không phải ta không tin ngươi, chỉ là lời ngươi nói có chút không thể tưởng tượng, có thể làm cho tay trở nên cứng rắn như thế, cao cấp vũ kỹ cũng không có khả năng. Lôi Khắc phỏng đoán nói, nếu như là nhân cấp vũ kỹ. Sau khi nói xong, chính hắn cũng sợ ngây người, nhân cấp vũ kỹ, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Biết sớm như vậy, nên bí mật mưu đồ túng lấy. Nhân cấp vũ kỹ. Khắc Nhi, chúng ta thất sách rồi. Mặt mũi Lôi Phách cũng tràn đầy sự hối hận, nếu như có thể tu luyện nhân cấp vũ kỹ mấy tháng, có thể nhất cử đánh bại Thương Liệt, những người khác cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Hơn nữa tác dụng của nhân cấp vũ kỹ không chỉ như vậy, từ nay về sau thế lực từng bước mở rộng, thực lực của cá nhân cũng là vô cùng quan trọng, nhân cấp vũ kỹ ít nhất có thể tăng lực công kích lên vài cấp. Khi đó chúng ta chỉ cần cho hắn uống chút rượu độc, nhân cấp vũ kỹ còn không phải vật trong bàn tay chúng ta, hy vọng hiện tại còn kịp. Lôi Khắc mong đợi kỳ vọng nói. Nghe vậy, Lôi Phách đột nhiên ra lệnh, mau mau chuẩn bị nhân thủ, hy vọng Thương Liệt còn không chưa có được bản vũ kỹ này. Lôi Phách vẫn còn có chút không tin tưởng Trương Hiểu Vũ mạnh như vậy, huống chi lần này Độc Nha thợ săn đoàn xuất động toàn bộ, coi như là một tên võ sư cấp 6 cũng không có khả năng sống sót được. Thiên! Đó là phún hỏa tích dịch, như thế nào lại chạy vào trong trấn? Trên đường phố thợ săn trấn, một con thằn lằn khủng bố dài mười mấy mét, tứ chi điên cuồng di chuyển về khu vực phía nam thợ săn trấn, đến mức vô số người chật vật nhảy vào cửa hàng hai bên đường, hoảng sợ vô cùng nghị luận với nhau. May mà đường đi của thợ săn trấn đủ rộng, phún hỏa tích dịch một đường chạy thẳng cũng không làm hỏng tòa nhà nào, chỉ có một số gánh hàng rong hay cột mái hiên bị nghiền nát. Xem kia, phía trên có ngồi một người. Một thợ săn tinh mắt chỉ qua Trương Hiểu Vũ ngồi trên lưng phún hỏa tích dịch đang gào thét chạy qua, lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy nhìn sang, một thợ săn thiếu niên mặc trang phục màu xanh da trời đang lạnh lùng xếp bằng ở trên phún hỏa tích dịch, trên lưng đeo một thanh đại kiếm. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện tòa nhà tổng bộ Hát Sa thợ săn đoàn, Trương Hiểu Vũ đứng lên, nói với phún hỏa tích đệ sập cho ta. Phún hỏa tích dịch hồng hộc phụt ra khí tức nóng rực, nghe vậy tứ chi đột nhiên nhảy lên, từ trên không đè lên cổng chính của Hát Sa thợ săn đoàn, tiếng kình phong khổng lồ tựa như sa mạc xoáy lên một hồi gió lốc. Đó là cái gì? Quảng trường của Hát Sa thợ săn đoàn tụ tập gần 100 vị thợ săn, đang chuẩn bị ra ngoài, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một bóng đen cực lớn hung hăng đập tới. Oeng, tòa nhà sụp đổ, một con thằn lằn cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi Khắc, không thể tưởng được ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi đúng không? Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn qua hai người Lôi Khắc và Lôi Phách phía trước quảng trường, ngữ khí âm trầm. Lôi Khắc há to mồm, hoảng sợ nói, Trương Hiểu Vũ. Âm lãnh cười, Trương Hiểu Vũ rút đại kiếm từ phía sau lưng ra, chỉ vào đối phương phía xa nói. Còn có lời gì muốn nói không? Lôi Phách trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không ổn, run giọng nói, không biết Trương huynh đệ có chuyện gì. Mọi người bình tĩnh nói chuyện. Không cần nói, hôm nay ta tới đây là để giết người. Trương huynh đệ, có phải ngươi hiểu lầm gì đó hay không? Ngàn vạn lần không nên vọng động. Giờ phút này Lôi Khắc tâm loạn như ma, mọi chuyện tại sao lại có thể như vậy, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Lôi Phách nháy mắt với hai vị võ sư bên cạnh khiến, ổn định tâm tình nói, Trương huynh đệ, chúng ta đối đãi ngươi không tệ, còn đưa ngươi 500 lượng bạc, mọi người có chuyện gì thì ngồi xuống hảo hảo nói đi, đừng nên tổn thương hòa khí. Trương Hiểu Vũ cười lạnh, đến lúc này còn giả vờ giả vịt lừa hắn, tất cả đều đáng chết, lạnh lẽo nói cho các ngươi biết một chuyện, Độc Nha Thợ Săn Đoàn đã bị diệt toàn bộ, hiện tại nên đến phiên các ngươi, ta nghĩ cũng không cần ta phải giải thích nhiều. Chợt nói với Lôi Khắc, vốn tới cứu ngươi, không thể tưởng được ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau đã bán ta, loại sự tình lấy oán trả ơn này làm thật là nhanh. Tiểu Hỏa, giết cho ta.